Chương 106, thì hầm
đứng tại nhà hàng nhỏ đều cảm giác bên ngoài kêu loạn, Trương Vũ trở về chiếu cố mẹ của hắn, Lý Bạch không hề rời đi nhà hàng nhỏ. Lên lầu 2, đứng tại phòng số 2 ở giữa nhìn một hồi, nhớ lại mình cùng Độc Cô Vân Lam từng ly từng tí. Ý đồ quên. Hắn đã biết ngày mai Độc Cô Vân Lam sẽ cho chính mình cái gì đáp án. Quay người đi vào gian phòng số 1, khoanh chân ngồi ở trên giường, từ nhận không gian lấy ra đại lượng linh thạch hấp thu, khôi phục linh lực. Hệ thống, ngươi xác định tu luyện thần hồn là ta hiện tại cường đại phương pháp nhanh nhất. Ký chủ, tu vi của ngươi tăng trưởng, cần ký chủ xúc động nhiệm vụ, hệ thống ban bố nhiệm vụ, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sau mới có thể thu được tu vi tăng lên ban thưởng. Điểm ấy ký chủ không cách nào khống chế, hệ thống cũng vô pháp khống chế. Mà ký chủ là người hai đời, thần hồn cường đại dị thường, tu luyện thần hồn kỹ năng là tăng lên ký chủ chiến lực nhanh nhất phương thức. Trên lý luận để ký chủ tại tiên giả cảnh giới có được thần giả chiến lực. Lý Bạch nghe xong gật gật đầu, tu luyện như thế nào thần hồn? Ký chủ, phương pháp nhanh nhất là cùng người tiến hành thần hồn song tu, thần hồn lực số lượng tăng trưởng phương pháp nhanh nhất. Loại phương pháp này ký chủ không thể được. Lý Bạch sững sờ, vì sao? Ký chủ, cùng người tiến hành thần hồn song tu, cần lẫn nhau bung ra ý thức bung tay, chẳng khác nào đem chính mình bí mật lấy ra làm cho đối phương nhìn một dạng. Hệ thống có thể che đậy đối phương đối với ký chủ thần hồn chỗ sâu nhìn trộm, nhưng trọng yếu nhất chính là thế gian này sợ không có người thứ hai có được màu tím thần hồn lực. Cho nên hệ thống có thể nói cho ký chủ tu luyện thần hồn kỹ năng phương pháp, tỉ như thần hồn âm, thần hồn bách biến, 3000 hồn lưỡi lao, hồn dẫn các loại. Lý Bạch gật gật đầu. Ngày thứ hai, thời gian giống nhau, Lý Bạch đã ở phía sau chủ chờ lấy. Cầm lấy chuôi kia đen kịt khoan hậu lớn thái đao, vung vẩy một cái đao hoa, từ tủ lạnh lấy ra cần nguyên liệu nấu ăn. Hai khối rơi hoa thịt, lấy từ yêu thú cấp 3 xạ hương heo sau bụng vị trí thịt bá chỉ. Còn có 20 quả khoai tây, tinh bột hàm lượng sung túc. Kiểm tra hành, gừng, tỏi, quả ớt, hoa tiêu các loại gia vị phải trang chuẩn bị đầy đủ. Bắt đầu thanh tẩy bếp lò đồ làm bếp. Trương Vũ vội vàng chạy đến, Lý Bạch nghi ngờ nói, "Trương Vũ ngươi không phải sẽ đến chế người? Nếu có việc gấp, ngươi đi trước xử lý, ta ngày mai sẽ dạy ngươi đồ ăn thường ngày." Trương Vũ lắc đầu, "Không có việc gì, sư phụ. Sự tình đã giải quyết." Lý Bạch nhìn thoáng qua Trương Vũ, "Vậy liền vào đi." Đi vào bếp sau, tiện tay cầm một khối thịt ba chỉ, cắt xuống nửa cân, để vào trong nước nóng nấu, một bên hướng Trương Vũ giới thiệu nói, "Thịt hầm, cũng xương chịu nổi thịt. Là món cay tứ xuyên đại biểu tính đồ ăn, một mực được xưng là món cay tứ xuyên đứng đầu." Liền xem như món cay tứ xuyên đầu bếp thi cấp, thịt hầm cũng là chọn lựa đầu tiên thức ăn, có thể nói ai đem thịt hầm làm món ngon nhất, ai chủ nghệ liền tốt nhất. Trương Vũ kinh ngạc nói, sư phụ, cái gì là món cay tứ xuyên? Lý Bạch bản năng nói khác biệt địa khu mỹ thực văn hóa khác biệt, tỉ như Liệt Dương Vương quốc phía bắc phương hướng Vương quốc, khí hậu khô giáo nóng bức, thừa thai quả ớt, cũng thích ăn quả ớt, cho nên món ăn của bọn họ đồ ăn là cay. Mà Liệt Dương Vương quốc thức ăn dùng đến quả ớt cũng rất ít, thức ăn chú trọng đẹp đẽ, chú trọng dư vị, suy tính phương pháp rất nhiều. Mà vùng duyên hải, thổ địa ngậm tinh kiểm, sinh trưởng rau quả không dễ. Nguyên liệu nấu ăn phần lớn đến từ biển cả hải sản, làm thức ăn tự nhiên tươi đẹp không gì sánh được, cũng sẽ mang theo biển mùi tanh. Trương Vũ hai mắt trợ to, nguyên lai sư phụ đi qua nhiều địa phương như vậy. Lý Bạch lấy tay che mặt, trọng yếu không phải những này, ý của ta là thức ăn đặc điểm khẩu vị khác biệt, có thể đem thức ăn phân ra khác biệt tự điển món ăn. Cố hương của ta đem thức ăn chia làm 8 đại tự điển món ăn, ẩm thực Sơn Đông, món cay tứ xuyên, món ăn Quảng Đông, tô đồ ăn, chết đồ ăn, mân đồ ăn, tương đồ ăn, quái đồ ăn. Mỗi một loại tự điển món ăn đều đủ ngươi học cả đời. Không thể so với học võ tu luyện đơn giản. Dùng đũa chọc chọc nước sôi thịt ba chỉ, đũa có thể đâm tiến ra thịt, liền đem thịt ba chỉ vớt ra để vào nước lạnh bên trong, dạng này thịt ba chỉ trợ giúp thành hình, gia tăng ngay kình, đây là thịt hầm bước trọng yếu nhất. Ớt xanh cắt đoạn, lá tỏi cắt đoạn, tỏi lá cùng củ tỏi tách ra. Lý Bạch một bên nói, trên tay công phu không ngừng, nói cho hết lời, đối ứng trình tự cũng làm xong. Cầm lấy nước lạnh bên trong thịt ba chỉ, một phân thành hai, ngón tay đụng vào cắt ra vị trí trung tâm có thừa nóng, gật gật đầu, Trương Vũ ngươi qua đầy sờ sờ. Nhớ kỹ cái này nhiệt độ, lạnh thịt ba chỉ sẽ xảy ra. Không mát, cũng không phải là thịt hầm. Trương Vũ dùng ngón tay chạm đến, mấy giây sau, sư phụ, ta nhớ kỹ. Lý Bạch trong tay đao bay múa, 3 giây thời gian, thịt ba chỉ toàn bộ bị cắt thành 5 ly sau miếng thịt, màu da rõ ràng. Lửa mạnh chảo nóng, dầu không cần đổ nhiều, đem miếng thịt trực tiếp đổ vào dầu nóng trong nồi kích xào, cho đến miếng thịt đánh quyển, trở nên khô vàng. Đem kích xào kỹ miếng thịt đẩy đến một bên, hạ nhập tỏi mạt cùng đậu ca vỏ, thu nhỏ lửa xào ra tương ớt, đổ vào ớt xanh đoạn, lá tỏi đoạn, để vào số lượng vừa phải đường, muối. Coi ngươi nghe thấy nồng đậm quả ớt cùng lá tỏi hương vị lúc, đem miếng thịt lẫn vào kích xào. Lên nồi thời điểm để vào lá tỏi lá, 30 giây thời gian liền có thể lên nồi. Món ăn này trình tự đơn giản, trọng yếu tại bước đầu tiên, thịt ba chỉ nấu đến 97 phần để vào nước lạnh chặt chẽ. Còn có một chút chính là trong nồi đem miếng thịt cùng gia vị tách ra xảo. Nắm giữ hai bộ này, thịt hầm ngươi liền có thể xuất sư. Ba đạo đồ ăn thường ngày, người người đều có thể học, người người có thể làm, cho nên trình tự đơn giản lại hương vị làm cho người dư vị khó quên. Học được bao nhiêu? Một bên đưa cho Trương Vũ một đôi đũa, Lý Bạch liền cùng Trương Vũ hiện làm hiện bắt đầu ăn. Trương Vũ ăn miệng đầy chảy mỡ, hai mắt đều híp lại. Sư phụ, mỗi lần ăn đồ ăn đều có thể ăn vào mẫu thân hương vị. Lý Bạch cười một tiếng, chỉ vào Trương Vũ trong lòng, làm đồ ăn phải dùng tâm. Đây chính là vì cái gì ta sẽ định ra mỗi ngày buôn bán 3 giờ kỳ quái quy tắc, lưu cho chính mình thời gian nghỉ ngơi. Cam đoan ngươi làm mỗi một đạo đồ ăn, ngươi cũng dụng tâm, mà không phải thời gian đang gấp vì làm đồ ăn mà làm đồ ăn, mà là vì các thực khách thỏa mãn mà làm đồ ăn. Trương Vũ hung hăng gật đầu, sư phụ, Ngươi hôm nay nói ta, Trương Vũ mỗi một câu đều nhớ. Lý Bạch gật gật đầu. Nghỉ ngơi nửa giờ, ta bắt đầu dạy ngươi món ăn tiếp theo, tê cay phấn. Tê cay phấn chế tạo rất có ý tứ. Chương 107, tê cay phấn. Trương Vũ hạnh phúc ăn thịt hầm, Lý Bạch không nhanh không chậm gọt lấy khoai tây, ăn từ từ, lại không người cùng ngươi đoạn. Trương Vũ hắc hắc cười không ngừng, sư phụ làm đồ ăn ăn quá ngon. Nhịn không được thôi. Lý Bạch nhịn không được lộ ra mỉm cười. Đều bao lớn người, còn giả ngây thơ đúng điệu. Vừa nói, một bên bưng gọt xong khoai tây đặt ở nhiệm vụ chế biến thức ăn bên trên, đao quang trong khi bay múa khoai tây bị Lý Bạch cắt thành tiểu đình, đổ vào đánh hồ cơ bên trong long 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 vài phút, biến thành một chậu khoai tây tương dịch. Trương Vũ kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi làm cái gì vậy? Lý Bạch nói nhớ kỹ mỗi một cái trình tự. Hiện tại đem mài xong khoai tây tương dịch tinh trí 1-2 canh giờ, sẽ lắng động phân tầng, tựa như dạng này. Nói Lý Bạch từ nhiệm vụ chế biến thức ăn bên dưới nhẹ nhàng mang sang một chậu lắng động tốt khoai tây tương dịch, tầng dưới lắng động bạch phiến một tầng, thượng tầng như giống như thanh thủy. Trương Vũ sững sờ nhìn xem Lý Bạch. Lý Bạch nói ta chỉ là sớm một canh giờ làm một phần. Cẩn thận từng ly từng tí đem lắng động tốt khoai tây tương dịch thượng tầng thanh thủy đổ sạch, lưu lại đáy buồn một tầng tinh tế tỉ mỉ, trắng đoán, mềm trượt khoai tây tinh bột. Dùng ngón cái xé qua, dính một chút ăn vào trong miệng. Trương Vũ, ngươi cũng nếm thử. Đây chính là tinh bột, chế tác khoai tây phấn nguyên liệu. Gia nhập số lượng vừa phải tinh tế bột mì, một chút tẩy rửa muối, tương đối nhiều nước nào nặn thành tương đối ở mức mềm mì bắt. Khoai tây tinh bột cùng bột mì hỗn hợp mà thành mì bắt, không có quá lớn tính dính. Lý Bạch phân cho Trương Vũ 5 đấm đánh một đoàn, để Trương Vũ nào nặn thử một chút. Trương Vũ tiếp nhận cái này đặc thù mì bắt, nhẹ nhàng bóp liền phá. Mạnh mẽ dùng hai bàn tay theo cùng thành một đoàn, có thể đặc thù mì bắt lại dính tại giữa ngón tay ở giữa, chụp đều chụp không xuống. Lại nhìn Lý Bạch, mì bắt tựa như một cái mập trắng bé con nơi tay trên lòng bàn tay lăn qua lăn lại, nghe lời đề bớm. Lý Bạch, một số việc nhìn xem đơn giản, làm rất khó. Đồng dạng bột mì, thêm lượng nước nhiều một phần, thiếu một phần, nào nặn đi ra mì bắt khả năng nhìn không ra khác biệt, coi ngươi chế tác thành mô mô sau, nếm một ngụm liền biết. Đồng dạng mì bắt, khác biệt nào nặn phương pháp, tạo thành hậu quả cũng khác biệt, thủ pháp của ngươi quá cứng nhắc không đủ ôn nhu. Nói xong đem nhào nặn tốt mì bắt đặt ở trong chậu, phía trên nhẹ nhàng dựng lấy một tấm sạch sẽ vải ướt. Tính trí nửa canh giờ, lên men, sinh ra nhận tính và mặt tinh, mới có thể làm thành khoai tây phấn. Nhìn thoáng qua Trương Vũ trong tay khó coi mì bắt, ngươi tiếp tục bỏ mì đoàn. Ta điều phối tê cay canh, dùng để nấu khoai tây phấn. Lửa vượng dầu nóng, một bên cắt gọn hành, gừng, tỏi, thiết yếu phẩm. Một bát đỏ tươi quả ớt đoạn, một chén nhỏ hoa tiêu, một chén nhỏ mỡ bò, một chén nhỏ hạt gừng. Trong nồi dầu bốc lên khói trắng, trực tiếp đổ vào một bát đỏ tươi quả ớt đoạn xì 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 một xào. Trong nháy mắt phòng bếp tràn ngập gây mũi cay hương. Lý Bạch sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Trương Vũ, nhịn được sao? Trương Vũ sắc mặt hơi đỏ lên, lỗ mũi nhịn không được nhắm. Sư phụ có thể nhịn được, Trương Vũ cũng có thể. Lý Bạch gật gật đầu, tiếp lấy để vào hoa tiêu một xào, màu trắng khói dầu phiêu đãng đi ra, lại cay lại tê dại. Trương Vũ nhịn không được lấy tay bịt lại miệng mũi, con mắt nhìn xem trong nồi, hiện ra huyết sắc trong lòng kêu rên, sư phụ đây là đang làm cái gì? Nhiều như vậy quả ớt cùng hoa tiêu nhìn xem đều để người sợ sệt. Lý Bạch vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem trong nồi dầu nóng bị ngao thành màu đỏ. Để vào màu vàng đất mỡ bỏ một tích hành, gừng, tỏi, lần sau hai lần, đắp lên nắp nồi. Tựa hồ mùi giảm mất rất nhiều, Trương Vũ rốt cục hít sâu một hơi, dễ chịu rất nhiều. Sư phụ, ngươi thả cái này nhiều như vậy quả ớt, hoa tiêu, người bình thường ăn không trôi. Lý Bạch nói tê cay phấn, không tê dại, không cay, còn cứ gọi tê cay phấn. Đầu ngón tay điểm bếp lò, tính toán thời gian. Để lộ nắp nồi, muối, chút ít giấm, ngư tinh phấn vung vào gia vị, đổ vào một bầu nước ấm, màu đỏ một nồi canh nóng. Lại mở đại hỏa. Chạm đến một chút mì bắt, nhéo nhéo, có chút chiêm niêm đầu ngón tay, lên men không sai bị lắm. Thanh âm trở nên nghiêm túc, Trương Vũ, nhìn kỹ. Tại nhiệm vụ chế biến thức ăn bên trên nhào tới một tầng thật dày bột mì, hai tay cũng dính đầy bột mì, cầm lấy lên men mì vắt tại bột mì lăn một vòng, nắm hai bên, kéo một phát. Tại nhiệm vụ chế biến thức ăn bên trên lần nữa lăn một vòng, hai tay hợp lại cùng nhau, vung ra một bàn tay giữ chặt mì vắt một bên khác lần nữa kéo một phát, mì vắt tựa như xoay dây gai một dạng, phảng phất mấy lần, Trương Vũ rõ ràng cảm giác mì vắt bên trong phảng phất ẩn chứa một cỗ tính bền dẻo, lại có thể như thế đều kéo không ngừng, còn càng kéo càng có giãn. Hai mắt trợ to, không thể tưởng tượng nổi. Đông nhiên Lý Bạch thủ pháp biến đổi, trong tay mì vắt lần nữa kéo dài, lăn một chút bột mì, gãy đôi chính là hai cùng mì sợi, kéo một phát, lăn một chút bột mì, lần nữa kéo một phát, chính là bốn cái mì sợi, rõ ràng nhỏ rất nhiều. Trương Vũ trong lòng hiện lên một tia không có khả năng. Có thể theo Lý Bạch động tác lặp đi lặp lại, hô hấp đều đi theo gấp rút, kéo một phát, lăn một vòng, một chiếc, vài phút, rõ ràng là đoàn như nhũn ra mì vắt thế mà cứ như vậy biến thành từng cây so đũa còn mảnh mì sợi, lóe ra một chút xíu sáng bóng trong suốt. Trương Vũ giải khai nắp nồi. Trương Vũ vội vàng để lộ nắp nồi, Lý Bạch nhẹ buông tay, chuẩn bị kéo tốt mì sợi liền vào nồi, nhẹ nhàng quấy một chút. Lý Bạch nói kỳ thật khoai tây phấn không phải như vậy làm, để cho ngươi học ta lôi ra mì sợi, ngươi cũng làm không được. Tìm một cái thùng trang vật chứa, tại dưới đáy chui bên trên đũa lô lớn nhỏ động, đem nào nặng tốt mì vắt để vào trong thùng, dùng sức để ép, mì vắt như nhũn ra liền từ lỗ nhỏ bên trong bị gạt ra, thành mì sợi chạm rơi vào trong nồi. Dạng này gạt ra khoai tây phấn, cảm giác muốn càng đạn trượt một chút. Phương pháp giống nhau có thể chế tạo cây khoai tây phấn, dễ sản phấn, mì gạo đầu. Trương Vũ nhịn không được nói, sư phụ, ngươi nghĩ như thế nào đến làm như vậy? Ta phát hiện sư phụ ngươi dạy ta làm đồ ăn, đều làm mới đồ ăn, ta nghe đều không có nghe qua. Hôm nay khoai tây phấn, càng là phá vỡ ta đối diện đầu nhận biết. Ta trước kia cho là, mì sợi đều là dùng chảy cán bột đem mì vắt lau kỹ mở thành bát bánh, dùng dao mổ thành dạng sợi làm ra. Lý Bạch nói như vậy mà cũng được, gọi là sợi mì bò. Những này đồ ăn cũng không phải ta sáng tạo cái mới đi ra, tại quê nhà ta có rất nhiều lợi hại đâu biết, những này món ăn là bọn hắn sáng tạo cái mới đi ra, ta chỉ là đi theo đám bọn hắn học tập mà thôi. Dùng một câu nói, ta chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ. Tốt, tê cay phấn ra nổi. Nấu xong tê cay phấn, hiện ra hơi mở bóng ánh trang, đây là khoai tây tinh bột công lao. Đỏ tươi nóng bỏng đáy canh, để Trương Vũ có chút chần chờ, có thể hay không quá cay quá tê. Hưu. Lý Bạch đã bốc lên một cây khoai tây phấn hưu một tiếng hút vào trong miệng, ngay đứng lên, quy đạn cảm giác không thay đổi, chính là thiếu chút gì bỗng nhiên buông xuống khoai tây phấn, từ tủ bắt bên trong lấy ra tươi mới rau thơm, thích hả, chính là cái này. Thanh thủy một tẩy, hết thảy, chính mình trong bát thả một chút. Lại cho Trương Vũ trong bát thả một chút. Trông thấy Trương Vũ không ăn nghi ngờ nói, làm sao không ăn? Trương Vũ chóp mũi đổ mồ hôi, ta nghe thấy vị này, đều cảm giác đầu lưỡi run lên, ta sợ quá cay. Lý Bạch cười một tiếng, đâu biết, chẳng những sẽ phải làm trăm ngàn món ăn. Càng phải từng trăm ngàn món ăn, trong lòng mới có một cái đấy. Ngươi nếu không từng, thế nào biết tê cay phấn bị gì? Trong đầu của ngươi phán đoán rất tê dại rất cay sao? Mau ăn. Trương Vũ cắn răng một cái, bước lên một cây khoai tây phấn thổi thổi, bóng ánh sáng long lanh hiện ra điểm điểm tương ớt, tựa hồ không sai. Hiu. Hút vào trong miệng, trong nháy mắt Trương Vũ thân thể run lên, a ra một ngụm bạch khí, thật nóng, thật cay, rất nhám. Nước, nước. Lý Bạch cười khẽ, Trương Vũ, thật sự có như vậy tê cay sao? Tinh tế nếm một chút, tính hạ tâm. Trương Vũ nhìn xem Lý Bạch chậm rãi ăn bộ dáng, một chút xíu bình tĩnh trở lại, đột nhiên cảm giác trong miệng tê cay phấn không như trong tưởng tượng như vậy tê cay. Lý Bạch nói tê cay phấn, nếu quả như thật nghĩ ngươi tưởng tượng như vậy tê cay, ai có thể ăn được? Tê cay phấn ăn so với bình thường thức ăn đều cay, đều tê dại, nhưng không đến mức tê cay đến ăn không trôi trình độ. Trương Vũ, ta ngày mai sẽ phải đi, đang dạy ngươi một chút, một vị tốt đầu bếp, đồng thời cũng là một vị tốt mỹ thực gia. Hắn bị giác chính là thế gian tốt nhất dụng cụ, hắn có thể từng ra thức ăn chân thật nhất hương vị, cho ra chân thật nhất công bình nhất đánh giá. Trương Vũ ngươi được không? Ngươi bây giờ tùy tiện từ bên ngoài mua được một khối bánh nướng, một khối thịt nướng, hoặc là một phần đồ ăn thường ngày, ta ăn một miếng liền có thể từng ra món ăn này thả cái gì gia vị, dùng tài liệu gì. Rất nhiều thứ, không có khả năng sốt ruột. Ngươi bây giờ mới 17 tuổi, tương lai thời gian thật lâu, làm đồ ăn lâu tự có tâm đắc. Ta ngươi không thể không nghe, cũng không thể toàn nghe. Không phải vậy ngươi cả một đời sẽ chỉ bắt chước ta làm đồ ăn, bắt chước là một loại rất kém cỏi hành vi, bởi vì người bắt chước vô cùng khó khăn siêu biệt sáng tạo cái mới người. Coi như thật siêu biệt, thế nhân nhớ, vĩnh viễn là cái nào cái thứ nhất có can đảm sáng tạo cái mới người. Nhớ kỹ lời nói của ta, cũng đừng thương tâm. Ta sẽ tìm cơ hội trở về nhìn ngươi có hay không lười biếng chủ nghệ. Trương Vũ hốc mắt đỏ lên, túi đầu nhìn xem trong tay tê cay phấn, thanh âm mang theo tính trẻ con, sư phụ, ngươi nói, nhất định phải trở về nhìn ta. Không phải vậy ta liền đi tìm ngươi. Đưa ngươi nhà hàng nhỏ ném ở chỗ này, sao lắm đi. Lý Bạch có chút đau tiết xoa xoa Trương Vũ đầu, Trương Vũ hải tử này thật rất ngoan, đáng tiếc chính mình muốn đi đường quả thực quá nguy hiểm. Không muốn liên lụy Trương Vũ. Cứ như vậy đi, hết thảy đều sẽ trở nên bình tĩnh. Chương 108, lão hồ ly, độc cô vô địch chương 108, lão hồ ly, độc cô vô địch ngày thứ 3, Lý Bạch thân thể khôi phục so dự đoán mau một chút. Tại Phù Không Đảo, nằm tại Nguyệt Nha Hồ bên trong, Nguyệt Nha Hồ bên trong linh khí tràn đầy có rất tốt hiệu quả chữa thương. Tiêu Phong vẫn như cũ một đầu hắc hổ bộ dáng, cũng học Lý Bạch bộ dáng tứ chi mở ra, tựa ở Nguyệt Nha Hồ bên trong, nhân loại các ngươi, thật sự là biết được hưởng thụ. Mùa hè lớn này, tựa ở Nguyệt Nha Hồ bên trong toàn thân đều mát ung dung. Lý Bạch trợn trừng mắt, ta nói, ta rửa vào ở chỗ này là chữa thương. Ngươi tựa ở chỗ này tắm rửa sao? Nhìn xem con cá đều bị ngươi thối lật ra mấy đầu. Tiêu Phong cũng không thèm để ý ta nói chúng ta khi nào thì đi. Lý Bạch hít mắt, hôm nay hoặc là ngày mai. Tiêu Phong ngồi thẳng thân thể, nhìn qua Lý Bạch, ngươi còn có cái gì lo lắng? Lý Bạch giận dữ nói, hy vọng Tam Đại Vương quốc quốc chủ thêm chút ánh mắt, ta không đề nghị tự mình đi một chuyến. Tiêu Phong kinh ngạc nói, ngươi lại muốn làm thôi. Lý Bạch bất đắc dĩ nói, ta cũng bị bức bất đắc dĩ, ta muốn đi, có thể ngươi biết tiến hành một lần Phù Không Đảo cự ly ngắn truyền tống cần bao nhiêu linh thạch sao? Ta hiện tại đã không có tiền, ta muốn chạy trốn, dù sao cũng phải lộ phí không phải. Tiêu Phong đống nhiên mắt hổ bước lên tinh quang, ý của ngươi là chúng ta muốn đi Tam Đại Vương quốc cướp bóc? Lý Bạch nhịn không được vỗ Tiêu Phong, ta làm sao tìm được ngươi cái này đồng đội? Cái này gọi mượn điểm lộ phí, chúng ta cũng không phải cường đạo. Tiêu Phong im lặng, thay cái tư thế lại tựa ở chỗ nào, ngươi thích thế nào gọi liền thế nào gọi, ta chỉ phụ trách độc thủ. Lý Bạch toàn thân khí thế vừa để xuống, đánh sơ sát giọt nước, phủ thêm cẩm bào màu trắng, ta xuống dưới cuối cùng nhìn một chút, sau đó chạm thứ nhất, hắc ám xâm lâm. Tiêu Phong tùy ý, đi thôi, ta lại cua một chút. Nói bước hổ một câu, chụp tới một đầu tiểu kim lân ngư ném vào trong miệng bẹp, bẹp. Mùi vị không tệ. Lý Bạch cũng không có nói cái gì. Trong đôi mắt tử quang chớp động, lực lượng thần hồn nâng Lý Bạch thân thể dáng lâm độc cô vương hướng hoàng cung, hỏi thăm một chút độc cô vô địch Tam Đại Vương quốc thái độ. Độc cô vô địch tiên giả sơ kỳ tu vi, tự nhiên cảm ứng được Lý Bạch đến. Thế mà tự mình ra lên tiếp, Lý Bạch thấy vậy liền trong lòng có kết quả, không đợi độc cô vô địch nói chuyện, Tam Đại Vương quốc dự định cá chết lưới rách. Độc cô vô địch sững sờ, ngươi biết? Lý Bạch cười một tiếng. Nếu như Tam Đại Vương quốc thỏa hiệp, ngươi liền sẽ không ra nên tiếp ta, mà là ngồi tại cao cao trên long ỷ, chờ lấy ta đi vào. Độc cô vô địch nhất thời không lời nào để nói. Đối mặt Lý Bạch, hắn thật là phục, tuổi quá trẻ tâm trí để cho mình thật sâu cảm thấy sợ sệt. Lý Bạch tiếp tục giải thích nói, rất đơn giản, ta là sáng tạo hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ, quét ngang chiến trường, Tam Đại Vương quốc biết đánh xuống được không bù mất, còn có thể bị vương quốc khác thừa thế mà vào. Kết quả Liệt Phong mù quáng tự đại, ép Tam Đại Vương quốc cùng Đường Mạt Lộ chỉ có thể đồng quy vu tận. Lúc này ngươi tạo phản, thành mới quốc chủ, đề nghị hợp nghị. Tại Tam Đại Vương quốc trong mắt chính là ngươi tại yếu thế, ngươi biểu thị nhận thua, tự nhiên thành lửa cháy đổ thêm dầu, Tam Đại Vương quốc tự nhiên gia tăng thế công. Xem ngươi mắt còn thâm, nếu như ta không có đoán sai, Tam Đại Vương quốc liên quân sợ là mau đánh đến hoàng thành đi. Độc Cô Vô Địch thở dài một hơi, lập tức phảng phất giản mua rất nhiều. Độc Cô Chiến Thiên, Độc Cô Chân Sơn, Độc Cô Vân Lam đã riêng phần mình dẫn quân đội tiến về trận đánh. Lý Bạch biến sắc, ngươi mẹ nó vì cái gì không cùng ta thương lượng? Độc Cô Vân Lam vẫn chỉ là võ hoàng tu vi, như thế nào đánh thắng được tiên giả? Mẹ nó! Nói xong trực tiếp ngự không phóng hướng chân trời, một bên hô to, Tiêu Phong, theo giúp ta đi một chuyến biên cương chiến trường. Mã, nghìn tính vạn tính còn đánh giá thấp Độc Cô Vô Địch lão hồ ly này. Đây là bước ta xuất thủ, trở thành Độc Cô Vương hướng thủ hộ thần a. Tiêu Phong nghe thấy Lý Bạch gọi hàng, mắt hổ mở ra, tinh quang lấp lóe, hắc hắc, ta thích nhất cơ bóc. Không đối, cái này gọi mượn điểm lộ phí. Đối với mượn điểm lộ phí, chính là em hai chút. Độc Cô Vô Địch đứng tại trước hoàng cung trên quảng trường, nhìn xem Lý Bạch cưỡi hắc hổ bay hướng biên cương chiến trường thân ảnh, người đã giả, vậy còn có cái gì dạ tâm? Nhưng tiểu tử ngươi nói đúng một câu, không vì mình, ta cũng muốn Độc Cô gia tộc hưng thịnh xuống dưới. Cháu gái, đây là ta cuối cùng có thể giúp ngươi. Liền nhìn ngươi bắt không nổi bắt ở. Lúc này biên cương chiến trường, chỗ này vốn là một chỗ phong cảnh tú lệ sơn cốc, lúc này lại chiến hỏa bay tán loạn, đổ nát thê lương, toàn bộ sơn cốc đều muốn bị lật đáy chỉ lên trời, nổ ngang lộn xộn thi thể, không phân rõ đi ta. Thổ nhưỡng là màu đỏ, tản ra gây mũi mùi hôi thối, chiến mã tại tê mình, không để ý bị giẫm đạp thi thể vỡ nát. Song phương tướng sĩ đều rết đỏ cả mắt, đại đao trong tay, trường thương lung tung đâm về địa phương, thẳng tiến không lùi, đều đang gieo họ, đều đang liều mạng đánh cược một lần. Độc Cô Chiến Thiên cùng Độc Cô Chấn Sơn thêm một đầu hoàng hổ, liều chết ngăn đón một tên tiên giả, vẫn như cũng bị đánh liên tục bại lui. Độc Cô Vân Lam bị một đám thân mang áo giáp màu đỏ võ hoàng tướng sĩ bảo hộ lấy, bọn hắn cầm trong tay tấm chắn, là thuẫn giáp sĩ. Tiên giả mỗi một lần công kích đem thuẫn giáp sĩ đánh bay ra ngoài, chỉ chốc lát sau thuẫn giáp sĩ lại ương ngạnh đứng người lên, cầm trong tay tấm chắn xông đi lên, giữ vững, người nhà của ta mới có thể sống lấy. Độc Cô Vân Lam song kiếm, xích phượng kiếm, xích hoàng kiếm, một người độc chiến hơn 10 người võ hoàng địch quân tướng quân, mỗi một lần kiếm chiêu bên trong nhiều sát cơ nghiêm nghị. Có ta Độc Cô Vân Lam tại, các ngươi liền mơ tưởng xâm lấn Độc Cô Vương hướng. Độc Cô Chiến Thiên cùng Độc Cô Chấn Sơn giống to, là Độc Cô Vương hướng mà chiến. Là Độc Cô Vương hướng mà chiến. Lúc này bầu trời xa xa lần nữa bay tới mấy đạo lưu quang, đứng lơ lửng trên không, tiên giả tu vi bộc phát không ngừng. Trên đường chân trời một mảnh đen kịt quân đội, quyền tích cái này cắt đuổi đánh tới. Vương quốc liên quân đến nay, còn không thúc thủ chịu trói. Độc Cô Vân Lam nhìn xem vô số quân đội, 13 tên tiên giả, trận chiến đấu này còn có thể thắng sao? Vì sao ta còn ôm lấy loại này buồn cười hy vọng? Trong đầu chợt nhớ tới Lý Bạch hỏi mình lời nói, mình đã cự tuyệt Lý Bạch rất nhiều lần, cùng nhau tất hắn cũng bị ta thương tâm đi. Chương 109, mượn điểm lộ phí chương 109, mượn điểm lộ phí Độc Cô Chiến Thiên, Độc Cô Chấn Sơn, Độc Cô Vân Lam đám người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, để 13 vị tiên giả trong tay binh khí đã giơ lên. Tia sáng đông nhiên trở tối. Bản năng ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi xả ở trong đó quay cuồng, không hề đứt đoạn hướng về mặt đất đè xuống. Đây cũng không phải là cái gì thời tiết giông tố. Giang giác. Đột nhiên một đạo lôi xả từ trong tầng mây đánh xuống, trực tiếp đối với một tên tiên giả bổ tới, tiên giả biến sắc, đột phá tiên giả gặp phải lôi kiếp để hắn không dám quên. Lách mình tránh né, cái kia lôi đình lại giống ngập mắt, rẽ ngoặt một cái bổ tới. A! Tiên giả kêu thảm một tiếng, rơi về phía mặt đất, nửa người cháy đen, nhưng không có chết còn có thể miễn cưỡng đứng đấy, trong tay binh khi đã nắm mất ổn rất xuống đất. Tất cả mọi người thân thể run lên, lôi đình này rõ ràng nhất bị khống chế. Cứu mạng! Ngay tại tất cả mọi người đem ánh mắt hội tụ đang bị đánh tiên giả trên thân, một tên tiên giả kêu thảm bừng tỉnh tất cả mọi người, lôi vân kia nhô ra một cái to lớn vút hổ, trên vút hổ quấn quanh lấy lôi đỉnh, nắm một tên tiên giả. Đám người nghe thấy tên kia tiên giả toàn thân xương cốt vỡ vụn thanh âm, một chút xíu mất đi sinh tức khủng bố. Dưới mặt đất phổ thông tướng sĩ đã sớm bị đè sấp mặt đất, run lẩy bẩy. Độc Cô Chiến Thiên chần chờ một chút, đây là cái gì? Đây là từ trong mây đen yêu thú nhô ra tứ chi, như trụ lớn bình thường, đặt trên không gian đều không chịu nổi bắt đầu pha toái, đều hiểu trên chiến trường giáng lâm một cái không cách nào chiến thắng yêu thú. Yêu thú là cái gì? Hắn mới chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ biết là ngươi so với hắn yếu, hắn liền muốn ăn hết ngươi. Một tên tiên giả coi chừng di động thân thể, đột nhiên buộc phát tốc độ muốn thoát đi. Giống. Một tiếng hổ khiếu đánh tan mây đen, lộ ra một đầu thân cao 100 mét hắc hổ tham thủ ở giữa há miệng hút vào, liền đem tên kia chạy trốn tiên giả lần nữa hút trở về bóp tại vớt hổ ở giữa, đón Tiêu Phong to lớn mắt hổ, ta để cho ngươi đi rồi sao? Không nghe lời, sẽ chết. Nói xong há miệng đem tên này tiên giả nuốt sống vào bụng, cứ như vậy 13 tên tiên giả, chớp mắt thời gian một tàn hai chết. Tiêu Phong, ngươi đừng như vậy thị sát có được hay không? Ta nhìn đều muốn nôn. Lý Bạch thanh âm vang lên, mới khiến cho người trông thấy Tiêu Phong phần lưng lông bẩm bên trong, một đạo còn không có hắc hổ một cọng lông dáng dấp ra hỏa, nắm lấy một cọng lông gọi hàng lấy. Bộ dáng thấy thế nào đều cảm giác phách lối ghê gớm. Tiêu Phong ánh mắt đảo qua phía dưới còn lại 10 tên tiên giả, các ngươi chính là vây công liệt Dương Vương quốc Tam Đại Vương quốc tiên giả. Phút cuối cùng lại thêm một câu, yếu như vậy. Vô hình đao cắm ở mỗi người trong lòng. bây giờ có thể còn sống đã là hy vọng xa vời. Lý Bạch trực tiếp hô, ngươi đừng nói chuyện, ta tới nói. Ngự không xuống, phiêu phủ ở 10 tên tiên giả trước mặt, sau đó chỉ một ngón tay đỉnh đầu Tiêu Phong, nhìn thấy không? Khi đó huynh đệ của ta. 10 tên tiên giả sắc mặt thật không tốt gật gật đầu. Lý Bạch xoa xoa tay, là như vậy, ta trước kia tại Độc Cô Vương triều hoàng thành mở một nhà hàng nhỏ, sinh ý thật không tệ. 10 tên tiên giả sắc mặt u ám. Gia hỏa này lại là Độc Cô Vương triều, Độc Cô Vương triều có lá bài tẩy này, thế mà hiện tại mới lấy ra, bị hố thật thê thảm. Độc Cô vô địch, lão hổ Ly A. Lý Bạch tiếp tục nói, nhưng ta lập tức sẽ đi. 10 tên tiên giả liếc nhau, lời này có ý tứ gì? Lý Bạch vỗ vỗ hầu bao, ngươi nhìn ta hầu bao, dấu tuyết. Còn muốn chạy đều không có lộ phí, hôm nay đúng lúc gặp được các vị, kết một cái thiện duyên, mượn điểm lộ phí. Muốn so các vị tiên giả thật to, trong tay dư giả chút. Không có lộ phí, ta không thể làm gì khác hơn là cùng huynh đệ của ta tại Độc Cô Vương triều lại ở lại bên trên một hồi. Tiêu Phong trận trắng mắt, đoạt cái cước, lại còn nói như vậy đường hoàng. Xem ra sau này muốn học tập ngôn ngữ của nhân loại văn hóa. Không phải vậy về sau bị Lý Bạch hố lông đều không thừa. Độc Cô Chiến Thiên thấy vậy, có cần phải hô một tiếng, Lý Bạch, chúng ta tại cái này. Lý Bạch kinh ngạc quay đầu, trông thấy Độc Cô Chiến Thiên bọn người. Nghi ngờ nói, các ngươi làm sao cũng tại cái này. Thật là đúng dịp a. Độc Cô Chiến Thiên khỏe miệng co quắp rút, Độc Cô Vân Lam che mặt, thầm nghĩ, ngươi chàng cũng trang giống một chút được không? Độc Cô Trấn Sơn trực tiếp hô, Lý Bạch, đám gia hỏa kia muốn giết chúng ta, không thể để cho bọn hắn rời đi. 10 tên tiên giả biến sắc, nhao nhao lắc đầu thêm quát tay, lộ ra định nọt dáng tươi cười, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lý Bạch liền nói, giết bọn hắn ngược lại là có thể giết bọn hắn, huynh đệ của ta thổi khẩu khí sự tình. Vấn đề là, giết bọn hắn, ai cho ta lộ phí? Độc Cô Trấn Sơn nói thẳng, ta cho, chỉ cần Lý Bạch ngươi giết bọn hắn. Lý Bạch sờ sờ cái cằm, ta chỉ ít cần 10 triệu linh thạch lộ phí, ngươi có thể cầm được ra. Độc Cô Trấn Sơn cắn răng một cái, cầm được ra. Lúc này Độc Cô Chiến Thiên lặng lẽ kéo một chút Độc Cô Trấn Sơn, coi như đem Độc Cô Vương phủ bán, cũng không có nhiều tiền như vậy. Độc Cô Trấn Sơn không đốc. Đại ca, còn có hoàng cung quốc khố, chỉ cần cho Lý Bạch 10 triệu linh thạch, giết cái này 10 tên tiên giả. Tam đại vương quốc mất đi thủ hộ thần, còn không phải chờ đợi Độc Cô Vương triều nên cái cổ tàn sát. Dùng một nước quốc khố đổi lấy tam quốc lãnh thổ cùng quốc khố, Độc Cô Chiến Thiên sững sờ, chính mình là quá khẩn trương. Điểm ấy chính mình thế mà còn không có Độc Cô Trấn Sơn nhìn minh bạch. Ánh mắt thăm dò tính nhìn về phía Lý Bạch. Lý Bạch giả ý gật gật đầu, như vậy mà cũng được, dù sao mục đích của ta là 10 triệu linh thạch. Quay người nhìn về phía 10 vị tiên giả, ánh mắt tràn ngập sát ý, 10 vị tiên giả cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, một tên tiên giả đột nhiên hô to, đại ca, đại gia, ta có 10 triệu linh thạch, đổi ta một cái mạng. Lời này để chưa kịp phản ứng tiên giả nhao nhao hô to, ta cũng có 10 triệu linh thạch, đổi ta một cái mạng. Ta dùng 10 triệu 1 triệu linh thạch. Thương Lang Vương quốc gia 50 triệu linh thạch. Thương Lang Vương quốc rời khỏi trận chiến tranh này. Lý Bạch trong lòng âm thầm nhớ kỹ Thương Lang Vương quốc cái tên này, có chút thấy xa thôi. Độc Cô Chiến Thiên cùng Độc Cô Trấn Sơn sắc mặt cúi thấp xuống, liếc nhau đều là bất đắc dĩ. Tiêu Phong nhịn không được cười to vài tiếng, toàn bộ thiên địa đều tại rung động. Hay là Lý Bạch chơi trượt? Từ cướp bóc biến thành mượn điểm lộ phí, từ mượn điểm lộ phí biến thành người khác chủ động cho, hiện tại ngươi không cần người ta còn không đồng ý. Độc Cô Vân Lam ánh mắt có chút mê ly nhìn xem Lý Bạch bóng lưng. Hắn chính là như vậy, phản phất hết thể đều tại hắn trong khống chế. Cuối cùng 10 vị tiên giả, Tam Đại Vương quốc tổng cộng cho ra 14.000 vạn linh thạch, đổi lấy Lý Bạch cùng Tiêu Phong nộ khí lắng lại, Tam Đại Vương quốc an bình. Sau đó Lý Bạch không có cùng Độc Cô Chiến Thiên, Độc Cô Trấn Sơn, Độc Cô Vân Lam nói cái gì, liền bay đến Tiêu Phong trên lưng, đi Tam Đại Vương quốc lấy lộ phí. Nhìn xem Lý Bạch thân ảnh đi xa, trông thấy giống như thủy triều Tam Quốc liên quân rút lui, nhìn mình phụ thân, huynh trưởng. Độc Cô Trấn Sơn kinh ngạc nói, muội muội, Lý Bạch cho ngươi cơ hội, ngươi tại sao muốn từ bỏ? Ngươi biết, chỉ cần ngươi đáp ứng, hắn liền sẽ đưa ngươi ôm lấy, cùng một chỗ ngồi ở kia đầu hắc hổ trên lưng, đi xem một chút phía ngoài đại thế giới. Độc Cô Vân Lam lắc đầu, miễn cưỡng vui cười. Hiện tại ta quá yếu, đi theo Lý Bạch sẽ chỉ là liên lụy. Ta biết Lý Bạch yêu ta là thật tâm, hắn sẽ không ghét bỏ chính mình tu vi yếu nhỏ, sẽ còn nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên tu vi của mình. Có thể cái này dạng này ta không đáng hắn yêu, bởi vì ta không cách nào cho hắn một chút trợ giúp, cho dù là một chút. Độc Cô Trấn Sơn than nhẹ, muội muội ngươi. Ai? Độc Cô Vân Lam nhìn về phía phụ thân, ngươi sẽ không tức giận đi. Độc Cô Chiến Thiên nói, nữ nhi, ta hiểu rõ ngươi, cũng biết Trấn Sơn đều là thông minh hải tử. Độc Cô Trấn Sơn tiên tư có hạn, đời này sợ là khó đi ra Thương Vân Đế quốc. Hải tử ngươi khác biệt, cơ hội lần này ngươi không nên từ bỏ. Độc Cô Vân Lam không có phản bác, nhìn qua chiến trường, thấy ngang khắp đồng, vô cùng thê thảm, cũng chỉ có bên cạnh mình còn sống một chút thuẫn giáp sĩ, lúc này nguy hiểm giải trừ từng cái ngã hoặc mặt đất đi ngủ đi qua. Nhìn lên bầu trời, nắm tay chắc che nắm, trong lòng kiên quyết lại kiên quyết nói, hiện tại Độc Cô Vương triều thế cục bất ổn, Tam Đại Vương quốc nhìn chằm chằm, đợi đến phụ thân ca ca đột phá tiên giả vững chắc Độc Cô Vương triều thế cục, ta liền truy tìm ngươi dấu chân, dù là vượt qua muôn sông nghìn núi, đi qua sông băng biềm, cũng phải đuổi đến bên cạnh ngươi. Khi đó chỉ cần có thể đạt được sự tha thứ của ngươi, dù là ta quỷ chương 110, trạm thứ nhất, Hắc Ám Sâm Lâm chương 110, trạm thứ nhất, Hắc Ám Sâm Lâm nhìn xem chồng chất thành một ngọn núi nhỏ linh thạch, Tiêu Phong đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lý Bạch không khỏi nhớ tới tự mình làm đồ ăn, một viên tích lũy linh thạch kinh lịch. Cảm thán nói, quả nhiên ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Loại sự tình này về sau có cơ hội muốn bao nhiêu làm. Tiêu Phong trực tiếp nắm lên một viên linh thạch, ném ở trong miệng răng rắc xoạt xoạt liền nhai lấy ăn, "Ân, nhiều linh thạch như vậy đủ ta ăn một trận." Lý Bạch lúc này cảnh cáo nói, "Ngươi ăn có thể, bởi vì ngươi muốn áp chế ma khí, nhưng ngươi cũng phải có cái độ, không cần thời khắc mấu chốt không có linh thạch khởi động truyền tống trận, chúng ta đều muốn lành lạnh." Tiêu Phong nghi ngờ nói, "Vì sao kêu lành lạnh?" Lý Bạch giải thích nói, "Coi ngươi chết, thân thể sẽ trở nên lạnh, liền cứ gọi lành lạnh." Tiêu Phong sững sờ, "Ta đi, còn có thể nói như vậy?" Lý Bạch đứng tại phủ không đảo biên giới, nhìn qua phía dưới độc cô vương hướng, rất không bỏ. "Hệ thống, khởi động truyền tống trận, mục tiêu Hắc Ám Sâm Lâm." Cả tòa phủ không đảo khẽ run lên, bắt đầu chậm rãi di động phương hướng không gian phá toái, vặn vẹo thành một cái đường kính hơn vạn mét vòng xoáy không gian, đứng thẳng vượt ngang toàn bộ bầu trời. Tiêu Phong nằm sấp thân hình chấn kinh đứng người lên. So sánh tại phong vực, tiểu hỏa diễm sơn truyền tống trận cùng vòng xoáy không gian này so ra, đơn giản không có khả năng tin tưởng. Tiêu Phong hô hấp đều cảm giác đình chỉ. Lực lượng như vậy, thần giả cũng làm không được. Nhìn xem phủ không đảo một chút xíu tiến vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Phong trong lòng không hiểu hiện lên cảm giác sợ hãi. Lý Bạch xuất hiện tại Tiêu Phong trước mặt, vỗ vỗ Tiêu Phong phía sau lưng, "Khẩn trương cái gì? Tuyệt đối an toàn. Một cái chớp mắt, chúng ta liền đến Hắc Ám Sâm Lâm." Tiêu Phong muốn buông lỏng. Có thể đối mặt đường kính vạn mét vòng xoáy không gian, hắn biết mình cho dù hóa thành ngàn mét cự thú, cũng ngăn không được không gian này chi lực, nếu như không gian muốn xoắn nát chính mình nhịn không được. Đồng dạng không dám tưởng tượng, cần cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể vặn bẹo hình thành dạng này vòng xoáy không gian truyền tống. Thân giả cảnh phía trên đạo giả cảnh, cảm giác chân đạp phù không đảo, chân thật như vậy lại như vậy không chân thực. Tiêu Phong đã bỏ đi chính mình trước kia phỏng đoán, Lý Bạch là Thiên Vân Hoàng triều người của hoàng thất. Bởi vì lực lượng như vậy, chỉnh hoàng thiên vực không có thế lực có thể có được, toàn bộ thế giới cũng không có thế lực có thể có được. Chợt nhớ tới rất nhiều chi tiết, Lý Bạch hành vi cử chỉ, mặc quần áo phương thức, thỉnh thoảng thổ lộ một chút kỳ quái ngôn ngữ, chẳng lẽ Lý Bạch là người của một thế giới khác? Mắt hổ dư quang nhìn xem Lý Bạch gác tay mà đứng, thần thái tự nhiên, tim đập loạn không chỉ. Lý Bạch dư quang cũng nhìn xem Tiêu Phong thần sắc thầm nghĩ, chính là như vậy, cho Tiêu Phong rung động càng lớn, chính mình triệt để đem Tiêu Phong cột vào bên cạnh mình khả năng càng lớn. Đi, đi thật. Toàn bộ độc cô vương hướng, bao quát xung quanh vương quốc vô số người nhìn qua bầu trời, dù sao lần này vòng xoáy không gian quá lớn, treo lơ lửng lại cao, muốn che giấu cũng khó khăn. Xuất hiện đột nhiên, biến mất ly kỳ. Chỉ có độc cô vương hướng một số người, minh bạch Lý Bạch mang đi một đạo truyền kỳ. Độc cô vô địch đã từng điều tra Lý Bạch hết thảy, đạt được kết luận chính là, Lý Bạch là trống rông xuất hiện tại hoàng thành, vô thanh vô tức. Tính toán thời gian nửa năm đi. Lần thứ nhất tiếp xúc, hẳn là thú trường gặp nhau, khi đó Lý Bạch buộc phát võ hoàng tu vi đem độc cô trấn sơn đẩy lui. Có thể thời gian lâu, độc cô Vân Lam tại biên cương sơn mạch gặp nhau Lý Bạch cũng chỉ có võ vương tu vi. Hai lần thời gian ngắn biến mất, tu vi lặng yên không một tiếng động biến thành tiên giả cảnh. Có thể tra được chỉ có những này trên mặt nổi đều biết, muốn tra một chút chi tiết, lại phát hiện bị lực lượng vô hình xóa đi vết tích. Nếu như những này đều đang tiếp thụ phạm vi bên trong, phù không đảo bị che giấu tại trong xương trắng, người biết chỉ có mấy cái. Có thể lên vạn mét vòng xoáy không gian, đã đem nó thần thoại. Thương Vân Đế quốc đông bộ bầu trời đột nhiên pha toái, trong hắc ám vô tận phủ không đảo chậm rãi bay ra, lần nữa cảm thụ ánh mặt trời chiếu sáng tại phủ không đảo bên trên. Tiêu Phong ngừng thở bung ra, hít thở một hơi thật sâu, mang to, thật mẹ nó kích thích. Lý Bạch trong lòng liền nói, hệ thống, có thể che giấu phủ không đảo sao? Chúng ta dạng này quá chiêu diêu. Ký chủ, không có vấn đề. Một đạo lực lượng vô hình hình thành bình chướng bao phủ toàn bộ phủ không đảo, phủ không đảo bên trên người có thể rõ ràng trông thấy phía ngoài hết thảy, nhưng bên ngoài nhưng không nhìn thấy phủ không đảo, nhìn không thấy bờ bầu trời không có cái gì. Lý Bạch bố vỗ Tiêu Phong, chỉ vào phía dưới có chiếm diện tích mấy vạn mét vuông màu đen nhánh rừng rậm. Tiêu Phong, đây chính là Hắc Ám Sâm Lâm. Chúng ta đến. Tiêu Phong lại nhìn chòng chọc Hắc Ám Sâm Lâm, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang nhào xuống dưới. Lý Bạch giật mình, đối với đi theo phía sau hắc động, ngươi trấn thủ phủ không đảo, ta xuống dưới đuổi Tiêu Phong. Hắc động phiêu phủ ở phủ không đảo biên giới vị trí, nhìn xem Lý Bạch rơi xuống, trong mắt màu tím chớp động không ngừng. Chương 111, một cái khác hắc hổ chương 111, một cái khác hắc hổ không có ôm hắc động, Lý Bạch tốc độ chỉ là so tiên giả sơ kỳ mau một chút, căn bản đuổi không kịp Tiêu Phong. Từ phù không đảo rơi vào hắc ma trong rừng rậm, Tiêu Phong sớm đã không thấy tung tích. Gia hỏa này, chạy lung tung cái gì? Cũng quan sát cảnh vật xung quanh, màu đen nhánh một mảnh, cỏ cây không có tử vong, tương phản cành lá um tùm lại hiện ra quỷ dị màu đen, dưới chân thổ địa cũng là màu đen, lại không phải tiêu thổ. Trong không khí người không thấy bất luận cái gì hương vị, cái này có chút dị thường. Cái này không có nghĩa là không khí rất sạch sẽ, tương phản nơi này không khí rất bẩn, bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Từ không gian trực tiếp bên trong lấy ra một cái khăn lông, rồi lên nước bịt lại miệng mũi, sốt ruột phía dưới không có làm chuẩn bị chỉ có thể dạng này chấp nhận. Bình thường trong không khí bao nhiêu sen lẫn cỏ cây mùi thơm ngát, thổ địa nê tinh, có thể cái này Hắc Ám Sâm Lâm trong không khí lấy Lý Bạch đầu bếp chuyên nghiệp khứu giác, thế mà nghe không thấy bất luận cái gì hương vị. Dùng sức bước lên thổ địa, rất lỏng mềm, cùng phổ thông thổ địa không khác. Một quyền nện ở bên cạnh trên cây bành, quả cứng. Lý Bạch nhìn kỹ chung quanh cây cối, phát hiện chung quanh cây cối đã dị hóa, độ cứng giống như sắt thép, có chút phí sức lấy xuống một mảnh lá cây, cứng cỏi, mảnh mỏng, sắc bén, hoàn toàn tự nhiên phi đao. Trực tiếp dùng thanh loan tiên kiếm chém xuống một nhánh cây, liên đối mấy trăm phiến lá cây nhét vào hệ thống không gian. Trở về để hệ thống, hát động nhìn xem. Hoàn cảnh lạ lẫm, hết thể cẩn thận là bên trên, thanh loan tiên kiếm nắm chặt, tiên giả sơ kỳ lực lượng trong thân thể nổi lên. Ân. Lý Bạch kinh ngạc giải khai khăn lông ước, lần nữa nghe. Không có sai, mùi máu tươi, tươi mới mùi máu tươi. Nói xong lần nữa dùng là báo khăn bịt lại miệng mũi lúc, mới phát hiện khăn lông ướt bên trên bịt kín một tầng đen xám. Ánh mắt ngưng tụ, lại nhìn chính mình trần trụi ở bên ngoài làn da, thế mà cũng bịt kín một tầng đen xám. Mặc dù Lý Bạch không có cảm giác không thoải mái, nhưng trực giác nói với chính mình cái này đen xám có vấn đề. Hắc ám xâm lâm, không có khả năng ở lâu. Hay là cắn răng, từ nhẫn không gian lấy ra một thân nhung trang, dùng nước tới nước, mặc lên người đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tìm trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi mà đi. Lý Bạch cẩn thận từng ly từng tí trốn ở sau một cái cây, nhìn xem phía trước mấy chục mét bên ngoài trên đất trống, một cái hắc viên cùng một cái hắc hùng ngay tại chiến đấu, phương thức chiến đấu để Lý Bạch cảm giác rụt rè, hai đầu không sợ sinh tử yêu thú, liều mạng một lần, công kích lẫn nhau giàn ti không chút nào tránh né công kích của đối phương, tùy ý đối phương ở giữa lợi chảo đâm vào thân thể của mình. Mục đích của mình chính là chưa chết trước đó thấy mình lợi chảo đâm vào thân thể đối phương, xem ai chết trước một dạng. Lý Bạch phát hiện hai con yêu thú hai mắt huyết hồng, tràn ngập dữ dằn giết khí tức, lặng lẽ tiến lên đi mấy bước, lại đột nhiên lui trở về. Tại hai con yêu thú chiến đấu phía bên phải, rừng cây màu đen giữa khe hở, một đôi càng giống con mắt đỏ ngầu lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Bạch chỉ là nhìn thoáng qua, lại trong lòng chừng ngày. Đó là một đôi như thế nào con mắt, diệt tuyệt thú tính, chỉ muốn hủy diệt. Lý Bạch tin tưởng cặp mắt kia chủ nhân không có đi, chỉ là nhắm mắt lại ẩn nút lấy, chờ đợi hai con yêu thú tình trạng kiệt sức hoặc là đồng quy vu tận lúc, nó mới có thể xuất thủ. Giống. Hắc viên một tiếng gào thét, nắm đấm to lớn đánh vào hắc hùng trên đầu, hắc hùng thân thể một cái lảo đảo, lắc lắc đầu, một chảo vỡ ra hắc viên lồng ngực. Hắc viên không quan tâm bạo giống một tiếng, lần nữa vung vẩy nắm đấm đánh vào hắc hùng trên đầu. Lần này hắc hùng lần nữa không có đứng lên, xương đầu đều bị hắc viên nện nứt. Hắc viên ngang ngược xé mở hắc hùng thân thể, Lý Bạch nhìn rất rõ ràng, hắc hùng huyết nhục là màu đỏ, huyết dịch xen lẫn màu đen, đồng thời có một viên màu đen trái tim. Hắc viên nắm lên trái tim, thương phấn liền muốn nuốt vào. Một đạo hắc quang từ rừng cây đánh tới, lực lượng khổng lồ ở giữa hắc viên ngã nhào xuống đất, hắc viên còn không có kịp phản ứng, đáng sợ răng đã đâm xuyên hắc viên đến hầu. Hắc viên lại giãy giụa, chỉ là giãy giụa khí lực càng ngày càng nhỏ, cuối cùng sinh tức hoàn toàn không có. Lý Bạch che miệng, tiêu không phải Tiêu Phong. Tiêu Phong chóp đuôi lại cao lại màu trắng, cái này không có, mà lại tán phát khí tức cũng khác biệt. Đây là một cái khác hắc hổ. Đem hắc hùng trái tim nuốt vào, dùng lợi chảo xé mở hắc viên lồng ngực, móc ra trái tim màu đen nuốt vào, cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, hắc hổ hóa thành một đạo lưu quang tan biến giữa rừng núi. Lý Bạch lúc này đổi tới, không vì mình, cũng vì Tiêu Phong. Chắc hẳn Tiêu Phong tại phụ không đạo bên trên, cũng là trông thấy hắc ám xâm lâm bên trong một đầu khác hắc hổ, thậm chí chính là trước mắt cái này hắc hổ, mới có thể khống chế không nổi đổi tới. Lúc này hệ thống tại Lý Bạch não hải nói chuyện. Ký chủ, cái này hắc hổ là ma thú, ngũ giai thiên ma hổ. Tiêu Phong là thần thú, thần cảnh khiếu thiên hổ. Cùng cấp bậc thần thú huyết mạch, nhưng tu vi cùng chiến lược kém quá nhiều. Lý Bạch sờ mũi một cái, xem ra Tiêu Phong tại phủ không đào hắc hổ, chính là trước mắt đầu này. Chỉ là nó như thế nào né ra Tiêu Phong truy kích. Lúc này hệ thống đột nhiên nhắc nhở, ký chủ tu vi quá thấp, hắc ám xâm lâm dạo chơi một thời gian không cần vượt qua 3 canh giờ, sẽ bị ma khí cảm nhiễm. Lý Bạch ánh mắt giật mình. Trước tiên nghĩ đến, Tiêu Phong thể nội ma khí có thể hay không bị dẫn phát, xông phá phong ấn. Hiện tại Lý Bạch có hai lựa chọn, thứ nhất lập tức đi tìm Tiêu Phong. Thứ hai tiếp tục lặng yên không một tiếng động theo dõi trước mắt đầu này hắc hổ. Chương 112, hợp đôi cánh nhưng dụ hoặc chương 112, hợp đôi cánh nhưng dụ hoặc rừng rậm u ám, một đầu hắc hổ cẩn thận từng ly từng tí tại trong rừng cây du đậu, lánh lén cái khác ma thú. Lý Bạch thì phóng thích lực lượng thần hồn nâng thân thể mình, tung bay ở không trung theo dõi thiên ma hổ, dạng này cam đoan chính mình không phát ra một tia tiếng vang. Lý Bạch không phải không lo lắng Tiêu Phong, mà là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phong, nếu như điểm ấy đối kháng ma khí ý chí đều không có, còn làm cái gì thần thú? Khi con mèo nhỏ được, cũng không xứng làm chính mình đồng đội. Lý Bạch một mực theo dõi thiên ma hổ, bất chi bất giác đã không biết mình đi tới địa phương nào. Theo Lý Bạch quan sát đầu thiên ma này hổ ngũ giai tu vi, từ trước tới giờ không cùng ma thú chính diện chiến đấu, đánh lén tránh né mũi nhọn, lách qua thực lực cường đại ma thú địa bàn, nhưng mỗi một lần đánh lén đều một kích chí mạng. Đầu thiên ma này hổ thực lực chí ít lục giai thậm chí thất giai yêu thú. Lý Bạch bên người không có đi theo hát động, thực lực mình miễn cưỡng tiên giả trung kỳ. Nói cách khác cùng đầu này hổ niên kỳ thiên ma hổ thực lực chênh lệch không nhiều, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ là đánh cỏ động rắn, để thiên ma hổ bảo. Trong đầu có một cái không xác định kế hoạch hiện hiện, không chừng còn có thể duy nhất một lần tìm tới Tiêu Phong. Không có đang theo dõi thiên ma hổ, ngược lại chủ động giết một đầu tứ giai yêu thú ma thú, mắt đỏ hắc điêu. Từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái lôi hỏa luyện đan lô, nhiệm vụ chế biến thức ăn, giá đao, các loại gia vị, đây là muốn làm đồ ăn tiết ấu. Đoán không thể không sai. Lý Bạch dự định tại hắc ám xâm lâm bên trong làm một đạo hầm tươi cánh ưng, dùng không cách nào ngăn cản mùi thơm đem thiên ma hổ, Tiêu Phong hấp dẫn tới. Lý Bạch tự nhiên cân nhắc đến làm như vậy cũng sẽ đem cái khác ma thú hấp dẫn tới, bất quá, bình thường ma thú chính mình vẫn có thể đối phó. Lại nói chỉ cần đem Tiêu Phong dẫn tới, chính mình liền an toàn. Vặn gãy mắt đỏ hắc ưng cổ, trực tiếp chém xuống mắt đỏ hắc ưng hai cái cánh ưng, móc ra trái tim màu đen treo ở trên cành cây cao, nhìn kỹ xuống Lý Bạch mới phát hiện trái tim màu đen bên trong tràn ngập đầy ma khí, những ma thú này ma khí toàn bộ hội tụ ở trái tim mà không phải hình thành yêu đan. Chắc không được thiên ma hổ đánh lén ma thú, chỉ ăn nó trái tim. Há mồm phun ra địa tâm diễm diễm tăng nhiệt độ lôi hỏa luyện đan lô, đồng thời dùng địa tâm diễm diễm xua tan chính mình quanh thân ma khí. Từng cây nổ cánh nhưng bên trên lông vũ, lấy ra đại lượng thanh thủy thanh tẩy cánh nhưng, dùng tiểu đao tại cánh nhưng bên trên vạch ra từng đạo nhàn nhạt vết thương, vẩy lên một chút muối cùng quả ớt, đơn giản nhất sơ bộ ướp gia vị. Dư Quang nhìn xem chung quanh rừng cây, đã bị trái tim màu đen hấp dẫn đến một chút hai ba dài ma thú.
Hừ,
hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm xen lẫn thần hồn lực số lượng, trực tiếp đem chấn nhiếp dọa chạy. Đối với ngay tại ướp gia vị cánh nhưng tiến hành xoa bóp nhào nặn, lần nữa tán bên trên bột tiêu cay, muối mịn, bột hoa tiêu, hành hương các loại tiến hành xoa bóp nhào nặn. Một bên lấy tay đụng vào lôi hỏa luyện đan lô nhiệt độ, đổ vào chút ít dầu. Liền đem ướp gia vị tốt cánh nhưng ném vào lôi hỏa luyện đan lô bên trong, địa tâm diễm diễm tăng nhiệt độ, chớp mắt cánh nhưng mặt ngoài nổi lên bóng loáng, trở nên khô vàng. Lý Bạch xuất ra đã sớm chuẩn bị xong bàn trải, dính lấy dầu dịch một tầng lại một tầng xoát tại cánh nhưng mặt ngoài. Từ từ bốc lên dầu, rót một bầu thanh thủy, đắp lên cái nắp. Hầm tươi, sao có thể không muộn một chút đâu. Bàn tay đặt tại trên cái nắp, cảm thụ trong lò khí áp gia tăng, tính toán thời gian, tốt. Mở cái nắp trong nháy mắt, bạch khí mang theo mi lạn mùi thịt tràn ngập ra, Lý Bạch hít sâu một cái, nhịn không được trước dùng dao cắt đứt xuống một mảnh nếm thử. Thịt này bị muộn nửa canh giờ, thế mà còn có như vậy tức đầu. Còn kém cuối cùng vẽ rồng điểm mắt chi bút. Lật bàn tay một cái, một bình tạ thôn hoàng tiểu xuất hiện, đổ một muôi, hướng hầm tươi cánh nhưng bên trên một rồi, lò luyện đan nhiệt độ cao chưa tán trong nháy mắt dẫn nhiên tự tinh, đại hỏa giấy lên cũng tiêu tán rất nhanh. Hai khối màu hoa hồng khô vàng hầm tươi cánh nhưng, tiểu diễm đát. Ta cũng không tin, hai đầu lão hổ có thể ngăn cản được ta hầm tươi cánh nhưng mỹ vị. Bàn tay phất một cái, một cỗ gió nhẹ mang theo hầm tươi cánh nhưng mùi thịt, hướng về hắc ám sâm lâm các nơi thổi đi. Lý Bạch thì cầm trong tay thanh loan tiên kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, quan sát đến chúng quanh. Không nên tới đừng đến, tới liền lưu lại cho ta. Thân hình khẽ động, thanh loan tiên kiếm vạch ra một đạo đường kính 3 mét kiếm khí màu xanh chém vào cây cối chỗ tối tăm, một tiếng rên rỉ, một đầu nhị giai con báo thi thể tách rời, Lý Bạch tiến lên móc ra trái tim màu đen treo ở cành cây cao. Lệ, bầu trời bay tới một cái tam giai lông đen ưng, lợi chảo chụp vào trên cành cây cao trái tim màu đen. Lý Bạch đối xử lạnh nhạt nhìn lại, đây không phải là chuẩn bị cho ngươi. Trực tiếp hai ngón kép lại, lấy ngón tay làm kiếm, nhìn ta kiếm chỉ uy lực. Một đạo bén nhọn kiếm khí, như viên đạn trực tiếp đem lông đen ưng đầu đâm xuyên, lại một viên trái tim màu đen treo ở trên cành cây cao. Giống. Lý Bạch trên mặt lộ ra ý cười, tiếng hổ gầm này không thể quen thuộc hơn được, là Tiêu Phong. Tiêu Phong nghe thấy mùi vị tại đáp lại chính mình. Đồng thời Lý Bạch dư quang trông thấy bên người rừng cây, lóe lên một cái rồi biến mất màu đỏ như máu đôi mắt, cái kia thiên ma hổ con non cũng tới. Nhưng bị Tiêu Phong một tiếng hổ khiếu bị hù lùi bước. Phong ngừa thiên ma hổ con non chạy mất, đến cho nó điểm chỗ tốt, giả ý chuyển cái người đeo đối với thiên ma hổ con non. Lý Bạch thần hồn lực phong thích, phát hiện tại cái này hắc ám xâm lâm thế mà đối với thần hồn lực có chỗ áp chế, nhưng khống chế chung quanh biến hóa hay là không có vấn đề. Cảm giác được thiên ma hổ con non thử phóng ra một bước, lại rụt trở về. Tham dò mấy lần, đông nhiên vọt lên đem trên cành cây cao 3 viên trái tim màu đen điêu đi, chui vào rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Lý Bạch lộ ra mỉm cười. Hiện tại không thể để cho Tiêu Phong trực tiếp chạy tới, sẽ trực tiếp dọa chạy thiên ma hổ con non, chỉ có thể chủ động đi tìm Tiêu Phong. Về phần lôi hỏa luyện đan lô, Lý Bạch cũng không có thu hoạch địa tâm diễm diễm. Địa tâm diễm diễm vẫn tại lôi hỏa luyện đan lô bên trong, dạng này không có mắt ma thú dám đến ăn hầm tươi cả nhưng, tuyệt đối đốt thành tro bụi, trừ qua thiên ma hổ con non. Lý Bạch lộ ra như hổ ly dáng tươi cười, ngự không hướng về Tiêu Phong phát ra hổ khiếu phương hướng tiến đến. Chương 113, Hắc Ám Sâm Lâm không có khả năng ở lâu. Chương 113, Hắc Ám Sâm Lâm không có khả năng ở lâu. Lý Bạch dùng hết toàn lực thêm thần hồn lực mới hiểm lại càng hiểm tránh thoát Tiêu Phong một đôi, lúc này mắng to, "Tiêu Phong, ngươi mẹ nó nổi điên làm gì?" Tiêu Phong lúc này hóa thành cao 10 mét đại thân hình, thân người cong lại đối với Lý Bạch gầm nhẹ, khí tức dữ dằn. Lý Bạch tìm Tiêu Phong tiếng giống đuổi theo, kết quả không có tìm được Tiêu Phong, ngược lại là tìm tới mấy cỗ tàn phá ma thú thi thể. Ngồi xổm người xuống dò xét lúc, Tiêu Phong đột nhiên từ một bên đánh lén, trực tiếp cắn về phía chính mình. Bị một tiếng phượng hoàng hót vang kinh sợ thối lui trở về. Là phượng hoàng chủ sư bảo là Lý Bạch ngăn cản một lần chí mạng thương hại. Hiện tại Lý Bạch trong lòng lạnh buốt, chính mình thế mà kém chút liền chết. Trong tay không ngừng cơ hoàng kim long cốt thái đao, bởi vì hoàng kim long cốt thái đao để Tiêu Phong cảm thấy uy hiếp, nhất thời không dám chủ động công kích. Lý Bạch cũng không dám lui. Chỉ cần mình lui chính là yếu thế, Tiêu Phong liền sẽ nhào tới, bởi vì Tiêu Phong hiện tại chỉ còn lại có yêu thú bản năng. Xem ra Tiêu Phong vẫn là không có ngăn chặn ma khí ăn mòn. Hệ thống, có giải quyết chi pháp sao? Ký chủ, Tiêu Phong ý chí ở vào kỳ quái trạng thái ngủ say, chỉ cần ký chủ thi triển thần hồn lực cưỡng ép tỉnh lại Tiêu Phong ý chí liền có thể. Lý Bạch sững sờ, hệ thống, ngươi đang nói đùa sao? Tiêu Phong ý chí ngủ say, hiện tại hắn tại mộng du phải không? Ký chủ, Tiêu Phong cũng không có bị ma khí ăn mòn, chỉ là ý chí ngủ say. Tiêu Phong gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hướng về Lý Bạch đánh tới. Lý Bạch lúc này vung vẩy hoàng kim long cốt thái đao, bổ ra một đạo 5 mét màu hoàng kim đao khí, lần nữa kinh sợ thối lui Tiêu Phong. Lý Bạch hô hấp dồn dập, hoàng kim long cốt thái đao phẩm giai quá cao, thi triển ra có chút không chịu nổi linh lực tiêu hao. Nếu ý chí ngủ say, phổ thông tiếng la liền kêu không tỉnh Tiêu Phong, chỉ có thể dựa vào gần Tiêu Phong, dùng thần hồn lực sâu thai. Hai tay cầm hoàng kim long cốt thái đao, đối với Tiêu Phong hô to một tiếng, "Con mèo nhỏ, đến à. Con mèo nhỏ, sợ sao? Để cho ta tới sờ đầu một cái." Tiêu Phong một đôi mắt hổ hiện ra tơ máu, quả nhiên đối với Lý Bạch đánh tới. Lý Bạch chợt quát một tiếng, hoàng kim long cốt thái đao, cấp một giải phong. Hắc ám xâm lâm bên trong bộ phát một đạo trùng thiên kim quang, Lý Bạch trong tay hoàng kim long cốt thái đao hóa thành dài 5 mét, rộng 3 mét to lớn màu vàng thái đao, một đạo màu vàng long văn lưu chuyển, bá khí vô song. Tiêu Phong muốn rút lui đã tới đã không kịp, chỉ có thể bằng vào bản năng, song chảo giấy lên hắc hỏa cùng hoàng kim long cốt thái đao liều mạng một kích. Ầm ầm. lực lượng khổng lồ bộc phát, khí lãng trong nháy mắt lật ngược phương viên 100 mét thổ địa, chỉ để lại mấy quả cây cối màu đen tàn nhánh đoạn nhà. Hoàng kim long hồn, cho ta chống đỡ. Lý Bạch cố nén thân thể cảm giác chống rỗng, sát khí lãng vọt tới Tiêu Phong trước mặt. Tiêu Phong hổ đuôi một quyền trực tiếp quất hướng Lý Bạch. Lý Bạch dùng hết toàn lực thêm thần hồn lực mới hiểm lại càng hiểm tránh thoát Tiêu Phong một đuôi. Lúc này mắng to, Tiêu Phong, ngươi mẹ nó nổi điên làm gì? Vọt lên bổ nhào vào Tiêu Phong trên lông bờm, nắm chặt Tiêu Phong lỗ thai, mi tâm tử quang chớp động. Tiêu Phong, ngươi tỉnh lại cho ta. Tử quang nương theo lấy sóng âm xâm nhập Tiêu Phong lỗ thai. Lập tức Tiêu Phong thân thể cứng đờ. Lý Bạch hô, Hoàng Kim Long Hồn, thu hồi lực lượng. Hoàng Kim Long cốt thái đao biến trở về đen kịt bộ dáng trở lại Lý Bạch trong tay. Lý Bạch thì thân thể một trận phát run thêm đầu đau nhức kịch liệt, từ Tiêu Phong trên cổ rớt xuống đất. Tiêu Phong một chút xíu chuyển động đầu, mở to một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía Lý Bạch, mở ra miệng to như chậu máu hướng về Lý Bạch cắn tới. Lý Bạch đã nghe thấy Tiêu Phong tanh hôi khẩu khí. Cuối cùng ý thức, chơi xong. Cảm giác băng băng lạnh lạnh, Lý Bạch mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh nở rộ hoa sen, hương hoa hương thơm. Khu khu. Ta không chết. Sau lưng chuyển đến Tiêu Phong thanh âm, đúng vậy, ngươi còn chưa có chết. Lý Bạch chống lên thân thể, nhìn xem Tiêu Phong trong mắt huyết sắc tiêu tán, chuyện gì xảy ra? Lý Bạch không có trách cứ Tiêu Phong. Tiêu Phong cúi đầu, có lỗi với, kém chút hại ngươi. Ta bị địch nhân thần bí ám toán. Lý Bạch xoa mi tâm, toàn lực thi triển thần hồn lực di chứng còn không có tiêu tán, lấy chiến lực của ngươi, ngươi bị đánh lén còn không biết đánh lén người của ngươi là ai. Tiêu Phong gật gật đầu. Ngữ khí ngưng trọng, ta tại phủ không đảo bên trên trông thấy phía dưới hắc ám xâm lâm bên trong, một đầu lao hổ màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, ta liền không nhịn được bỏ xuống dưới. Tùy tiện giam cầm đầu kia hắc hổ, chuẩn bị dò xét đầu kia hắc hổ huyết mạch lúc, có cái gì kéo ta cái đuôi một chút. Ta quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy một đôi ánh mắt đỏ như máu, ta liền đã mất đi ý thức. Lý Bạch chau mày đứng lên, nhìn qua phía dưới hắc ám xâm lâm do dự, Tiêu Phong đều bị dễ như trở bàn tay đánh bại, cái này hắc ám xâm lâm ẩn giấu đi lại bí mật. Nhưng lôi hỏa luyện đan lô, địa tâm diễm diễm, thiên ma hổ con non còn tại phía dưới, chính mình còn phải trở về một chuyến. Tiêu Phong liền nói, Lý Bạch, ta đề nghị lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hắc ám xâm lâm không có khả năng ở lâu, đợi ta đột phá đạo giả, lại đến xông vào một lần. Lý Bạch thì nhìn xem Tiêu Phong, ta xuống dưới tìm ngươi lúc gặp một đầu hắc hổ, ngũ giai tu vi. Ta tin tưởng ngươi có thể ngăn chặn thể nội ma khí liền không có vội vã đi tìm ngươi, cho nên liền lựa chọn theo dõi đầu kia hắc hổ. Kết quả ta phát hiện đầu kia hắc hổ chỉ còn lại có giết chóc bản năng, hoặc là còn giữ một chút thần trí, biết đánh lén ma thú. Ta không xác định ta có thể đánh được hắc hổ, liền làm một món ăn, đem đầu kia hắc hổ hấp dẫn lấy. Sau đó tới tìm ngươi, kết quả là bị ngươi công kích. Ta phải nói cho ngươi chính là, đầu kia hắc hổ là ma thú, thiên ma hổ. Cùng huyết mạch của ngươi là đồng nguyên, nói một cách khác nó khả năng liền là của ngươi đồng tộc. Lý Bạch rõ ràng nhìn xem Tiêu Phong toàn bộ hổ khu đều đang run rẩy, là hưng phấn kích động. Tiêu Phong run rẩy ngữ khí, Lý Bạch, ngươi xác định? Lý Bạch gật gật đầu, đối với. Cho nên chúng ta còn phải xuống dưới một lần, đem lôi hỏa luyện đan lô, địa tâm diễm diễm cùng thiên ma hổ con non mang lên phủ không đảo, chúng ta liền an toàn. Lý Bạch tin tưởng hệ thống lực lượng. Tiêu Phong đi đến Lý Bạch trước người, nhìn qua phía dưới hắc ám xâm lâm, cây cối màu đen phảng phất tại răng dài múa chảo. Tiêu Phong trần trờ nói, chúng ta lần này xuống dưới, khả năng liền không về được. Lý Bạch cười một tiếng, ngươi sợ? Tiêu Phong hầm hừ một tiếng, là ngươi sợ rồi sao? Lý Bạch nhìn thoáng qua Tiêu Phong, trực tiếp nhảy xuống hướng về hắc ám xâm lâm. Tiêu Phong cũng nhảy xuống theo, gia hỏa này thật đúng là hợp khẩu vị của ta. Hắc động đứng tại biên giới nhìn qua phía dưới hắc ám xâm lâm, trong mắt màu tím chớp động bất động. Hệ thống, thời khắc giám sát cả tòa hắc ám xâm lâm, bảo hộ Lý Bạch, tên kia còn dám xuất thủ không tiếc hết thể trấn áp. Quen thuộc hệ thống thanh âm vang lên, là tiền nhiệm ký chủ. Chương 114, manh manh đắc thiên ma hổ ấu tể. Chương 114, manh manh đắc thiên ma hổ ấu tể. Tiêu Phong, thu liễm khí tức của ngươi cùng hình thể, đừng đưa nó hù chạy. Tiêu Phong đem hình thể co lại đến nhỏ nhất, vẫn như cũ hình thể dài 3 mét, sánh vai Lý Bạch độ cao, trốn ở bụi cây phía sau khẩn trương nhìn xem phía trước. Thiên ma hổ chính nằm nhòi lôi hỏa luyện đan lô bên cạnh, phụ phục ở đâu, hai cái móng vuốt đem hầm tươi cánh nhưng vuốt ve thật chặt, gặm hầm tươi cánh nhưng gặm quên cả trời đất, liền ngay cả râu hùm bên trên đều dính lấy một chút dầu sắc. Tiêu Phong thì dùng móng vuốt đụng đụng Lý Bạch, làm vào một cái cầm động tác, sau đó lông mày chớp chớp nhìn lên trời ma hổ con non, ý là động thủ bắt. Lý Bạch vội vàng ngăn lại, Tiêu Phong cũng là bởi vì tùy tiện muốn bắt thiên ma hổ ấu tể, mới là bị thần bí đồ vật công kích. Lý Bạch hoài nghi vật kia chính là bảo hộ thiên ma hổ ấu tể. Dù sao Thương Vân Đế quốc biên cảnh nơi hẻo lánh, xuất hiện một đầu thần cấp huyết mạch yêu thú vốn cũng không phù hợp lẽ thường. Tiêu Phong, ngươi trước ở chỗ này chia ra đến. Nếu như thiên ma hổ ấu tể muốn chạy, ngươi lại ra tay. Tiêu Phong gật gật đầu. Lý Bạch đẩy ra bụi cỏ trực tiếp chính diện xuất hiện ở trên trời ma hổ con non trước mặt. Thiên ma hổ ấu tể lập tức giật mình, chắp lên thân thể đối với Lý Bạch hổ gầm lấy. Lý Bạch trên tay nâng quá đỉnh đầu, dáng tươi cười ôn hòa, ta không có ác ý, sẽ không tổn thương ngươi. Mặc dù không biết thiên ma hổ ấu tể có thể hay không nghe hiểu. Thiên ma hổ ấu tể nhìn xem Lý Bạch, đột nhiên dùng móng vuốt đem còn không có ăn xong hầm tươi cánh nhưng nết đến trong lồng ngực của mình. Thấy vậy Lý Bạch trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, tâm niệm vừa động, triệt hồi địa tâm diễm diễm, lộ ra lôi hỏa luyện đan lô bên trong một cái khác hầm tươi cánh nhưng, mùi thơm lần nữa tràn ngập ra. Thiên ma hổ ấu tể ánh mắt lập tức nhìn về phía lôi hỏa luyện đan lô bên trong hầm tươi cánh nhưng trở ngại địa tâm diễm diễm không dám lên trước. Lý Bạch ngón tay nhấc câu, địa tâm diễm diễm trở lại Lý Bạch trong tay bị Lý Bạch nuốt vào. Lý Bạch trông thấy thiên ma hổ ấu tể nhìn xem chính mình trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh, sau đó nhìn thoáng qua mình cùng Lý Bạch khoảng cách, nhanh chóng điêu lên lôi hỏa luyện đan lô bên trong hầm tươi cánh nhưng đặt tại ngực mình, hộ an bộ dáng để Lý Bạch cảm giác đáng yêu. Quay đầu đối với cất giấu Tiêu Phong, làm một cái ổn định, yên tâm ánh mắt. Lý Bạch thử nghiệm tiếp cận Thiên Ma Hổ Hấu Tể một bước, Thiên Ma Hổ Hấu Tể lập tức sù lông, đối với Lý Bạch gầm nhẹ. Lý Bạch im lặng, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này vẫn rất cảnh giác. Nhìn nhãn thần sáng lên, từ nhẫn không gian lấy ra cựu giai xích lân dao lòng trái tim phải tâm thất, cắt xuống lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối ném về Thiên Ma Hổ Hấu Tể. Thiên Ma Hổ Hấu Tể sững sờ, chóp mũi không ngừng nhún nhún thử thăm dò tiếp cận, dùng đầu lưỡi liếm liếm khối thịt. Lý Bạch rõ ràng nhìn lên trời ma hổ con non thân hình một cái run rẩy, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Thiên Ma Hổ Hấu Tể cũng mặc kệ hầm tươi cánh nhưng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Bạch trong tay xích lân dao lòng phải tâm thất. Lý Bạch lần nữa cắt xuống nắm đấm một khối ném tới. Thiên Ma Hổ Hấu Tể tiến lên hai bước một ngụm nuốt vào, thế mà dương cái cổ thét dài, giống tiếng rít du dương hưng phấn. Bành! Thiên Ma Hổ Hấu Tể thể nội vang lên một tiếng vang trầm, thế mà đột phá trở thành lục giai yêu thú. Toàn thân lông tóc càng thêm đen kịt tỏa sáng, hình thể gia tăng gấp đôi có thừa, lợi chảo cùng răng càng lộ ra dữ tợn, nhìn về phía Lý Bạch trong tay xích lân dao lòng phải tâm thất, gầm nhẹ một tiếng, chân trước phủi đi chạm đất mặt. Lý Bạch ánh mắt biến đổi. Tiểu gia hỏa này đột phá, đã có lực lượng, muốn trắng trợn cướp đoạt. Lúc này triệu hồi ra Hoàng Kim Long cốt thái đao, bên cạnh cắm xuống, Hoàng Kim Long hồn bay ra quấn quanh ở Lý Bạch quanh thân, lập tức kinh sợ thối lui Thiên Ma Hổ Hấu Tể. Lý Bạch lộ ra mỉm cười, lung lay trong tay khối thịt, lập tức Thiên Ma Hổ Hấu Tể ngô mình một tiếng. Lý Bạch từ trong thanh âm này nghe thấy được khó chịu, khẩn cầu, yếu thế. Lý Bạch lại cắt xuống một khối xích lân dao long trái tim khối vụn ném ra, Thiên Ma Hổ Hấu Tể lập tức tiến lên hai bước, một ngụm nuốt vào khối thịt phát ra vui sướng tiếng hổ gầm. Lý Bạch lần nữa cắt xuống một khối, ném ra ngoài. Thiên Ma Hổ Hấu Tể tiến lên mấy bước nuốt vào. Nhìn trốn ở bụi cây Tiêu Phong ngạc nhiên không thôi, bởi vì Lý Bạch mỗi một lần ném ra khoảng cách đều đoạn hơn hai thước, Thiên Ma Hổ Hấu Tể cùng Lý Bạch ở giữa khoảng cách đã không đủ 5 mét. Bất quá Tiêu Phong lo lắng sự tình, cái kia thần bí công kích mình đổ vật sẽ xuất hiện. Lý Bạch đây là ngồi xổm người xuống, đem cắt gọn khối thịt trực tiếp đặt ở trên bàn tay, hướng lên trời ma hổ con non rồi ra, cho ngươi ăn. Thiên Ma Hổ Hấu Tể nhìn qua Lý Bạch, nô minh không ngừng. Thử thăm dò tiếp cận Lý Bạch 2 mét, lại lập tức lui trở về. Lý Bạch không buông bỏ, lại cắt một khối trái tim khối vụn đặt ở bàn tay, hai khối cùng một chỗ đặt ở trên bàn tay dụ hoặc lấy Thiên Ma Hổ Hấu Tể. Tiêu Phong thì toàn thân lông tóc nổi lên, quay đầu nhìn, một đôi con mắt màu đỏ chính nhìn xem chính mình, lặng lặng nhìn xem chính mình. Tiêu Phong chỉ có thể nhìn thấy một đôi con mắt màu đỏ, thân thể của nó thì giấu ở trong hắc ám. Tiêu Phong muốn nói chuyện, hô Lý Bạch chạy mau. Lại thân thể động đậy không được một phần, cặp kia con mắt màu đỏ chớp một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phong phát hiện thân thể có thể động, quay người liền muốn hô Lý Bạch trốn, vừa bận trông thấy đem Thiên Ma Hổ Hấu Tể nắm ở trong ngực, cho ăn Thiên Ma Hổ Hấu Tể ngờ bực bẩn cuối bụng, dùng một tay khác sờ Thiên Ma Hổ Hấu Tể đầu. Thiên Ma Hổ Hấu Tể không có phản kháng. Thành công. Tiêu Phong dự định đi tới, di chuyển bước đi mạnh mẽ uy vũ phát hiện chính mình dẫm lên thứ gì. Túi đầu xem xét, một viên huyết sắc răng nanh lẳng lặng để đó. Xin mang lấy con của ta rời đi chỗ này, dưỡng dục con của ta để nó trưởng thành. Xin nhờ. Thanh âm không gì sánh được xa xăm, không gì sánh được thê lương, mang theo khẩn cầu. Chương 115, Hắc Tùng Lộ chương 115, Hắc Tùng Lộ phụ không đảo bên trên, Lý Bạch ôm rễ rủa Thiên Ma Hổ con non, ngoan, chớ lộn xộn. Tiêu Phong thì tứ chi bày ra đổ vào một bên, nhìn trời ma hổ con non, thật mẹ nó kích thích. Kém chút mệnh liền ném đi. Lý Bạch cười một tiếng, không phải cũng đáng được sao? Tiêu Phong đứng lên khoảng cách gần nhìn lên trời ma hổ con non, dài 2 mét hình thể, cũng giống như mình màu đen lông hổ cùng đường vân màu đen, nửa người nằm ngoài Lý Bạch trong ngực, rũa ra phấn nộn đầu lưỡi liếm láp Lý Bạch gương mặt, Lý Bạch đẩy ra lại đánh tới, lợi chảo lùi về, biến thành lông xù con mèo chảo, phấn nộn đệm thịt để Lý Bạch nhịn không được nhéo nhéo. Thiên Ma Hổ con non cùng Tiêu Phong lúc này bộ dáng khác biệt, chính là con mắt nhan sắc cùng cuối đuôi. Thiên Ma Hổ con non con mắt trong suốt màu đỏ, như dòng máu tinh một dạng mê người, cuối đuôi có một đóa ngọn lửa màu đen tiêu đốt. Tiêu Phong con mắt là mang theo kim hoàng màu hổ phách, cuối đuôi có một vòng lông trắng. Lý Bạch, Tiêu Phong, Thiên Ma Hổ cùng Thiếu Thiên Hổ vì cái gì huyết mạch đồng nguyên? Ngươi biết không? Tiêu Phong lắc lắc hổ đầu, ta trong huyết mạch trí nhớ chuyển thừa còn không có toàn bộ kích hoạt, nhưng ta có thể cảm nhận được, tiểu gia hỏa này thể nội có giống như ta huyết mạch rung động. Lý Bạch đống nhiên cười một tiếng, chúc mừng. Tiêu Phong sững sờ, ngược lại cười một tiếng, dù sao ta hiện tại không có chuyện làm, liền theo ngươi chạy khắp nơi đi. Nói xong đống nhiên trên đuôi hổ hiện một viên huyết sắc răng nanh, Lý Bạch, đây là thủ hộ tiểu gia hỏa này sinh vật thần bí kia lưu lại. Tiểu gia hỏa này cùng ngươi thân cận, ngươi liền thay nó bảo quản lấy. Khi nó trưởng thành, ngươi liền đem huyết sắc răng nanh giao cho nó, tìm kiếm thân thế của nó. Trong thanh âm mang theo hy vọng cảm tạ. Lý Bạch tiếp nhận huyết sắc răng nanh, trong lòng nói hệ thống, dò xét. Ký chủ, đây là đạo giả cảnh Thiên Ma Hổ răng, bán thân khí. Lý Bạch nhìn xem trong ngực Thiên Ma Hổ con non, đã đoán được cái kia sinh mệnh thần bí là cái gì. Không phải tiểu gia hỏa này phụ mẫu cũng là cậu cô loại hình. Dùng trong nhẫn không gian lấy ra một đoạn long cần, dùng long tinh đem huyết sắc răng nanh buộc lại treo ở trên cổ của mình. Đây là tiểu gia hỏa thân thế duy nhất chứng minh, cũng không thể qua loa. Tiêu Phong trông thấy một màn này, trong lòng rất ấm, xoay người đi ngủ đi qua. Lý Bạch thì nắm lấy Thiên Ma Hổ con non hai cái phấn nộn móng vuốt, hôm nay ta gọi ngươi tiểu tiên, còn muốn xuống dưới a? Tiêu Phong khó chịu nói. Lý Bạch gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái hộp, mở ra hắc tử một khối to bằng đầu nắm tay màu đen tảng đá, thứ này gọi hắc tù lộ, là một loại phi thường chân quý đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Tiêu Phong trợn trắng mắt, Tiêu Phong cũng biết Lý Bạch gia hỏa này chính là một cái làm nguyên liệu nấu ăn cùng nhiệt gia hỏa. Không cần Lý Bạch nói, cũng biết Lý Bạch đến Hắc Ám Xâm Lâm mục đích đúng là cái đồ chơi này. Muốn ta làm thế nào? Lý Bạch cười hắc hắc, huynh đệ, ta biết cái mũi linh. Một hồi để xuống dưới Hắc Ám Xâm Lâm, ngươi giúp ta tìm xem thôi. Tiêu Phong gật gật đầu. Nhưng ta có một cái điều kiện, nếu cái đồ chơi này là phi thường chân quý đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, hương vị nhất định phi thường đồng đi. Ta muốn ngươi dùng Hắc Tùng Lộ nấu nướng xích lân giao long thịt, cho ta cùng Tiểu Thiên ăn. Lý Bạch mí mắt vẩy một cái, ngươi thật đúng là giàu hạn, ta đáp ứng. Lý Bạch cũng chính là nghĩ như vậy. Tiêu Phong lập tức trong mắt lóe ra khát vọng, Lý Bạch gia hỏa này chủ nghệ thật không có cách nào nói, cảm giác mình đã bắt đầu chảy nước miếng. Tiêu nhỏ một tiếng nhào xuống dưới. Lý Bạch ôm Tiểu Thiên cũng rơi xuống. Tiêu Phong chóp mũi gần sát mặt đất, tinh tế ngửi ngửi hồi lâu nói, Lý Bạch, nơi này thổ nhưỡng quanh năm bị ma khí cùng máu ma thú xâm nhiễm, đã phát sinh chất biến. Cũng là loại này kỳ quái thổ nhưỡng sinh trưởng ra Hắc Tùng Lộ. Ngươi muốn trồng trọt Hắc Tùng Lộ lời nói, sợ chỉ có loại thổ nhưỡng này bên trên mới có thể sinh trưởng Hắc Tùng Lộ. Lý Bạch chính ngồi xổm ở một gốc cây bên dưới, dùng nhánh cây đào, "Ân, cho nên ta đã đào 100 mét vuông Hắc Ám Xâm Lâm bên trên phủ không đào." Tiêu Phong kinh ngạc nói, "Lúc nào?" Lý Bạch cười một tiếng, "Bí mật." Tiểu Thiên bỗng nhiên ngô minh đứng lên, dùng móng đuốt tại đào một gốc cây dưới thổ nhưỡng, Lý Bạch đi tới lấy tay lật ra thổ nhưỡng, một viên lớn chừng quả đấm cùng bốn quả lớn chừng hột đào Hắc Tùng Lộ. Lý Bạch hái đi thành thục Hắc Tùng Lộ sau, dùng thổ nhưỡng che lại bốn quả còn không có lớn lên Hắc Tùng Lộ, đúng tay một cái đùng. Một đạo đường kính 5 mét linh ấn hiện hiện, một đạo bạch quang lóe lên, liên quan gốc cây kia cùng trùng quanh thổ nhưỡng bị đào đi chuyển tống đến phủ không đào bên trên. Tiêu Phong nhịn không được liễu lưỡi, thật đúng là thuận tiện làm cho người ghen ghét. Lý Bạch cười đắc ý lại tìm một chút, chúng ta liền về phủ không đào. Lại tìm mấy chục quả Hắc Tùng Lộ, Lý Bạch đem Hắc Tùng Lộ sinh trưởng thổ nhưỡng hết thể đào đi, nỉ nó nói, đào đi thổ nhưỡng cùng chưa lớn lên màu đen Tùng Lộ, ta đã có đầy đủ nhiều Hắc Tùng Lộ sợi nấm chân khuẩn cùng hạt giống, hoàn toàn có thể bồi dưỡng càng nhiều Hắc Tùng Lộ đi ra. Tiêu Phong, Tiểu Thiên không cần tìm, chúng ta về phủ không đào. Ta cho các ngươi làm Hắc Tùng Lộ, giao long lưới, mê điện hương tam trọng tấu đi ra. Lý Bạch, Tiêu Phong, Tiểu Thiên ba người trở lại phủ không đào sau. Vừa rồi ngốc địa phương, một đạo mơ hồ bóng đen hiện hiện, cái kia một đôi con mắt màu đỏ ngẩng đầu nhìn phủ không đảo. Vạn năm trước, trên đại lục Khiếu Thiên Hổ bộ tộc không phải là bị thần tộc diệt tộc sao? Không nghĩ tới thế mà còn có hậu duệ còn sống lấy. Có được màu tím thần hồn lực lại không phải thần tộc, sẽ là cái gì? Hoàng Kim Long Xương luyện chế thành Thái Đao, Không Chết Phượng Hoàng Vũ Linh luyện chế đầu bếp bảo, Thiên Đạo bảo hộ lấy phủ không đảo, tựa như là từ thượng cổ bay ra dòng sông thời gian cổ di tích. Đem hải tử giao cho hắn, hy vọng không phải cái sai lầm. Chương 116, Tam trọng tấu đi giả chương 116. Tam trọng tấu đi giả bờ bỉ, lấy từ thiên đính cao nguyên ngũ giai linh mạch. Nước, thiên sơn tan dã nước linh tuyển, mát lạnh ngọt ngào. Men, hệ thống cung cấp hơi ngọt men, hiệu quả kinh người. Sữa bò, lấy từ lục giai lông trắng bò sữa mỗi ngày sáng sớm chén thứ nhất sữa. Bước đầu tiên bột mì gia nhập chút ít nước tiến hành quấy thành tuệ trạng không thành đoàn, lại thêm vào men phấn bò Nhật Bản sữa tiến hành nạo nặn, thành đoàn trạng, mềm mại không mất có giãn để ở một bên tĩnh trí lên men. Sau đó xử lý nguyên liệu nấu ăn. Bên ngoài Tiêu Phong khó chịu dùng móng đuốt vỗ mặt đất, Lý Bạch, nhanh, ta đã đói bụng. Lý Bạch đáp lại, ngươi trước ngồi Tiểu Thiên chơi, đợi thêm nửa canh giờ. Tiêu Phong nhìn thoáng qua bên ngoài Tiểu Thiên, nằm ngoài ngũ sắc ruộng đồng màu đen trên thổ địa lăn lộn lấy, chơi quên cả trời đất. Tiểu Thiên cùng ta không thân cận. Lý Bạch im lặng, tình cảm là bồi dưỡng ra được, ngươi muốn chủ động một chút. Tiêu Phong trợn trắng mắt, giao long thịt, hầm tươi cánh nhưng ta cũng như thế không có. Tiểu Thiên không thèm để ý ta. Lý Bạch trực tiếp cắt xuống to bằng cái thất một khối xích lân giao long eo thịt, ném cho Tiêu Phong, nặng, hảo hảo cùng Tiểu Thiên thành lập quan hệ, chớ quấy rầy ta làm đồ ăn. Dù sao xích lân giao long dài ngàn mét to lớn đục thân. Hiện tại ăn ngay cả một phần mười đều không có, còn nhiều. Tiêu Phong ngậm to bằng cái thất dao long thịt hứng thú bừng bừng chạy ra ngoài. Lý Bạch thật phát hiện Tiêu Phong đối với Tiểu Thiên rất tốt, từ khi Tiểu Thiên tới, liền không có để Tiểu Thiên rời đi tầm mắt của mình phạm vi, mặc dù vẫn như cũ ưa thích lười biếng nằm sấp phơi nắng, nhưng híp nửa mắt một mực không có ngủ, mặc dù mấy lần chủ động tiếp cận Tiểu Thiên, Tiểu Thiên nhìn qua Tiêu Phong, không mâu thuẫn không phải cũng tiếp nhận. Nhiều nhất để Tiêu Phong tiếp cận chính mình 3 mét, cái này khiến Tiêu Phong lòng thầm thương. Lý Bạch có thể trợ giúp Tiêu Phong chỉ có thể là dạng này. Đuổi đi Tiêu Phong, hết sức chuyên chú làm đồ ăn. Hắc Tùng Lộ, dùng lông mềm bàn trải cẩn thận thanh tẩy, xâm nhiễm ma khí cùng thú huyết bùn đất, Lý Bạch cũng không muốn ăn vào trong miệng. Giao long lưỡi, để vào trong nước sôi cải xanh một phen, tán bên trên một chút muối mịn ướp gia vị ra dư thừa trình độ. Mê Điệt Hương, chỉ lấy phi lá, mỗi một lần nghe thấy Mê Điệt Hương hương khí, Lý Bạch đều cảm giác tâm tình không khỏi vui vẻ. Thanh tẩy một chút tay, vơi khô giọt nước, cầm lấy lên men mềm mại mì bắt. Lấy tay án miết thành bánh mì trang, trải tại đang chuẩn bị tốt đảo từ điệp con bên trên, ở giữa mỏng, biên giới dày. Bôi lên một tầng dầu, Lý Bạch cố ý dùng hệ thống cho hải sản dầu dùng vỏ tôm, bong bóng cá, vỏ biển cơm cuộn rong biển luyện chế dầu. Dùng cái nĩa tại bánh mì bên trên đâm rất nhiều lỗ nhỏ, dạng này tại nướng thời điểm bánh mì sẽ không nâng lên đến. Bỏ vào lò nướng bên trong thiết trí nhiệt độ thấp, 5 phút đồng hồ làm nóng. Hắc Tùng Lộ cắt miếng, lộ ra mê người màu đỏ. Giao long lưới cắt thịt kia, Mê Điệt Hương phiến lá không xử lý, ba cái da nhập bơ, chút ít bột hồ tiêu, format, phiên gia tường, mật ong tiến hành quấy. Lại để vào một chút cả rốt vòng, hạt ngô. Xuất ra nướng 5 phút đồng hồ bánh mì. Lần nữa tại bánh mì mặt ngoài xoát tầng trên hải sản dầu đem trộn lẫn tốt Hắc Tùng Lộ, giao long lưỡi, Mê Điệt Hương các loại đổ vào bánh mì bên trên, trải bằng. Lần nữa đẩy vào lò nướng, thiết trí nhiệt độ cao, 10 phút đồng hồ. Vô vô tay cởi khăn quàng cổ, thanh tẩy một chút tay đi ra phòng bếp. Trông thấy mũ sắc ruộng đồng chỗ ấy, Tiểu Thiên ôm to bằng cái thất giao long thịt gặm, Tiêu Phong nằm ngoài thần thụ phụ tang chỗ nào, hô hấp thần thụ phụ tang tán phát dị hương. Xem ra Tiêu Phong lại một lần nữa thất bại. Lý Bạch hô nhỏ, "Tiêu Phong, Tiểu Thiên trở về ăn cơm." Tiểu Thiên ngậm còn không có ăn xong giao long thịt liền hướng về Lý Bạch vui sướng đánh tới, dọa đến Lý Bạch vội vàng ngăn cản, cũng không hy vọng mình bị làm cho một thân bụi tăng máu. Tiêu Phong đứng người lên cất bước hướng về Lý Bạch đi tới, thần sắc có chút bi thương. Lý Bạch thì xuất ra sạch sẽ vải trắng, thanh âm nghiêm túc đối với Tiểu Thiên nói chớ lộn xộn. Trợ giúp Tiểu Thiên lau bụi bặm trên người cùng trên miệng vết máu, Tiêu Phong thấy vậy hế ẩm nói tiểu tử này giống như có chút sợ ta. Coi như ta cầm dao long thịt, Tiểu Thiên cũng không cùng ta thân cận. Lý Bạch sờ lên cằm, chỉ sợ là ngươi lúc đó giam cầm Tiểu Thiên, muốn cưỡng ép dò xét Tiểu Thiên huyết mạch, cho Tiểu Thiên lưu lại ảnh hưởng rất không tốt đi. Đừng lo lắng, dần dần, ngươi làm bạn tại Tiểu Thiên thời gian lâu dài, Tiểu Thiên tự nhiên là cùng ngươi thân cận. Nói xong đem Tiểu Thiên không ăn xong dao long thịt ném sang một bên, ôm Tiểu Thiên đi vào bên cạnh bàn ăn. Đừng động, có càng ăn ngon hơn. Tiêu Phong không dám đến gần Tiểu Thiên quá gần, chỉ có thể ngồi tại Tiểu Thiên đối diện vị trí. Lý Bạch đi vào bếp sau, mở ra lò nướng, bạch khí đập vào mặt, Lý Bạch nhắm mắt thật sâu hô hấp một ngụm, nướng thời gian có chút lâu. Lần tiếp theo thiết trí nhiệt độ cao, 8 phút liền thích hợp. Vương Tam trọng tấu đi giả đi tới. Tiêu Phong hổ mắt nhìn chằm chằm Lý Bạch trong tay đi giả, chóp mũi run run không ngừng, mùi thơm này, chính là thứ mùi này. Tiểu Thiên đã từ cái ghế leo xuống, bổ nhào vào Lý Bạch bên người, ý đồ cướp đi Lý Bạch trong tay đi giả, nhưng bị Lý Bạch đem đi giả nâng đến cao cao, không giành được lo lắng Ngô Minh lấy. Lý Bạch đem đi giả đặt ở trên bàn cơm, một bên lấy tay đè lại Tiểu Thiên. Tay kia cầm dao vụ vụ đều cắt thành chín khối, chia 3 phần. Coi chừng nóng a. Tiêu Phong lỗ mũi phun ra một cỗ màu trắng, há miệng trực tiếp đem một khối đi giả hút vào miệng. Tiểu Thiên nhìn xem Lý Bạch chuẩn bị cho mình dao đĩa, hơi nhướng mày, rũa ra hổ trưởng, lợi chảo vụt một tiếng bắn ra, trực tiếp đối với đi giả cầm tới. Lý Bạch nhìn cũng nhịn không được lông mày nhíu lại. Chỉ thấy Tiểu Thiên cắm 3 khối đi giả toàn bộ nhét vào miệng, ăn liên tục đặc biệt nhai đứng lên, phát hổ vui sướng Ngô Minh ngầm thành, giống nhịn không được cưỡng nẹo thân thể, ở chung quanh giật nảy mình, sức sống bắn ra bốn phía. Đã dùng hành động nói cho Lý Bạch, Tiểu Thiên rất hài lòng. Rốt cục nhảy nhót một hồi, 3 khối đi giả số lượng hoàn toàn chính xác không nhiều, Tiểu Thiên ánh mắt nhìn về phía Lý Bạch trước mặt còn có 2 khối, trong mắt hổ lóe ra khát vọng. Lý Bạch cắn răng một cái, xoay người một cái, mắt không thấy tâm liền có thể nhìn xuống. Tiểu Thiên túi đầu Ngô Minh lấy, nó còn muốn ăn. Tiêu Phong nhìn xem trước mặt mình còn lại 2 khối, dùng móng đuốt đem chính mình 2 khối nhẹ nhàng đẩy lên Tiểu Thiên trước mặt, Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Phong, Tiêu Phong sợ Tiểu Thiên không ăn lập tức lui ra phía sau mấy bước, sợ Tiểu Thiên đột nhiên sinh khí một dạng. Lý Bạch không khỏi muốn cười, bá đạo vô song Tiêu Phong, đối mặt Tiểu Thiên thế mà ôn nhu như vậy. Tiểu Thiên nhẹ nhàng Ngô Minh một tiếng, ngậm 2 khối đi giả bánh trở lại vị trí của mình, từ từ ăn. Tiêu Phong không khỏi nhìn xem Lý Bạch, ta nói ngươi cũng không nhiều làm một chút. Lý Bạch nhìn xem Tiêu Phong trong mắt khát vọng ánh mắt, khóe miệng giật một cái, đem trước mặt mình còn có một khối đi giả bánh giao cho Tiêu Phong. Hắc Tùng lộ quá ít, mỗi lần ta chỉ có thể bất làm điểm. Tiêu Phong cười một tiếng, lộ ra răng nanh, cảm ơn, huynh đệ. Lý Bạch cứ như vậy nhìn xem một lớn một nhỏ hai đầu lão hổ, đối lấy đi giả bánh, trong lòng hiện lên kỳ quái cảm giác thỏa mãn. Chương 117, nhiệm vụ, có chút danh tiếng chương 117, nhiệm vụ, có chút danh tiếng đốt. Tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, tham gia Thương Vân Đế quốc Ngọc Lan thành mỹ thực giải thi đấu thu hoạch được hạng nhất, tiến hành 3 trận chủ đấu 3 trận tất thắng. Thu hoạch được Thương Vân Đế quốc thứ nhất đầu bếp danh hảo, đạt tới có chút danh tiếng. Ban thưởng ký chủ kỹ năng đặc thủ, trang bị lưỡi. Ban thưởng ký chủ kỹ năng đặc thủ, nguyên bị mũi. Kích hoạt kỹ năng, trong vòng 1 canh giờ đầu lưỡi, cái mũi độ mẫn cảm tăng lên gấp 100 lần. Lý Bạch sững sờ nháy mắt mấy cái. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hai mắt hưng phấn đều bốc lên tiểu tinh tinh. Làm đầu bếp hy vọng nhất muốn là cái gì? Khẳng định vị giác bén nhạy miệng cùng khứu giác bén nhạy cái mũi, dạng này liền có thể rõ ràng từng đoán được món ăn chân thật nhất hương vị. Đơn giản so thần kỹ còn hoàn mỹ. Hệ thống, ta yêu chết ngươi rồi. Lý Bạch reo hò một tiếng, hô, hát động ngươi mau ra đây. Không gian bật mèo, hát động một chút xíu trôi nổi, mềm nhũn giọng nữ nói chủ nhân, có cái gì phân phó? Lý Bạch nói thẳng, điều ra Ngọc Lan Thành địa đồ, định vị tọa độ Ngọc Lan Thành. Là, chủ nhân. Lý Bạch trước mắt hiện một tòa lập thể thành trì không lớn nhưng rất phồn vinh, màu đỏ thắm tường thành, đình đài lầu cát, rất nhiều cao lớn dễ thấy kiến trúc, như thú trưởng, đầu gia cát, lính đánh thuê hội trưởng, phụ thành chủ còn có luyện đan sư phân hội. Ân, Ngọc Lan Thành thế mà cũng có luyện đan sư phân hội. Cái này khiến Lý Bạch có chút coi trọng Ngọc Lan Thành, có thể làm cho Thiên Vân Hoàng Triều luyện đan sư hiệp hội nhìn chúng thành trì, đều nhận Thương Vân Đế quốc âm thầm bảo hộ. Tựa như Sơn Lam Thành rõ ràng một tòa biên thủy thành nhỏ, lại có Thương Vân Đế quốc an bài quân đội thủ hộ lấy, vì tìm bị ta bắt đi Tiêu Nhã, thiên giả đều xuất động hơn 10 người. Lúc này Hắc Động nói chuyện, "Chủ nhân, Ngọc Lan Thành khoảng cách phủ không đảo lúc này khoảng cách 2.500 dặm, theo phủ không đảo hết tốc độ tiến về phía trước 2 ngày thời gian liền có thể đạt tới, hao phí linh thạch 100.000. Nếu như mở ra cự ly ngắn truyền tống trận, hao phí linh thạch 1 triệu." Đề nghị ký chủ lựa chọn loại thứ nhất. Lý Bạch gật gật đầu, vậy được rồi, lựa chọn loại thứ nhất hết tốc độ tiến về phía trước. Ta ơn chủ nhân. Dựa mặt một phen, đối với tấm gương chiếu chiếu, không sai, hay là một dạng đẹp trai. Sau lưng Hắc Động trong mắt màu tím không ngừng chớp động. Đem tóc dài dùng một cây trắng dây lung nhẹ nhàng một chùm, liền đi xuống lâu trông thấy Tiêu Phong nằm ngoài cửa ra vào, lấy một loại phi thường thâm trầm tư thế nằm ngoài chỗ ấy, ánh mặt trời chiếu tại thân hổ bên trên kém điểm lóe mù Lý Bạch con mắt. Lý Bạch kinh ngạc đi tới. Vỗ Tiêu Phong phần lưng, thế nào? Một bức thâm trầm như vậy bộ dáng. Tiêu Phong nhìn xem Tiểu Thiên chơi đùa bộ dáng, Lý Bạch, ta ta khả năng không cách nào đi theo ngươi lưu lạc thiên ngai. Lý Bạch biến sắc, có ý tứ gì? Tiêu Phong dùng móng vuốt chỉ vào Tiểu Thiên, nhìn thấy, ta hiện tại mới nhớ tới, Tiểu Thiên là thiên ma hổ hậu duệ, là ma thú. Tiểu Thiên trưởng thành cần ma khí, mặc dù giao long thịt Tiểu Thiên cũng ăn, chỉ có thể tăng cường Tiểu Thiên cường độ nhục thân, không cách nào làm cho Tiểu Thiên tu vi đột phá. Tiểu Thiên sở dĩ yêu ở mảnh này màu đen tiêu thổ trên mặt đất lăn lộn, bởi vì tiêu thổ không giây phút nào tản ra vi lượng ma khí, Tiểu Thiên hấp thu ma khí mà cảm giác khoái hoạt. Nhưng tiêu thổ bên trong ma khí kiểu gì cũng sẽ bị hấp thu xong, tiêu thổ liền biến thành đất chết. Huynh đệ ngươi sưu tập mảnh này tiêu thổ cũng không dễ dàng, cho nên ta dự định mang theo Tiểu Thiên ở phía dưới hắc ám xâm lâm sinh hoạt, chờ đợi Tiểu Thiên đột phá đến thần cảnh, ta liền dẫn Tiểu Thiên tới tìm ngươi. Lý Bạch nhịn không được cười ra tiếng, đem ta dọa đến, cũng bởi vì cái này. Yên tâm, tiêu thổ ta còn nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lật tay một viên tinh thể màu đen xuất hiện ở trong tay, ngươi xem một chút đây là cái gì. Tiêu Phong đống nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Lý Bạch bàn tay tinh thể màu đen, ma tinh. Ngươi tại sao có thể có cái đồ chơi này? Lý Bạch cười một tiếng, bí mật. An tâm ở tại bên cạnh ta, bảo hộ ta cùng Tiểu Thiên. Chúng ta muốn xuất phát trạm tiếp theo, Ngọc Lan Thành. Tham gia mỹ thực giải thi đấu. Lý Bạch cũng đau lòng à, 100 mai linh thạch tại hệ thống hối đoái một viên ma tinh, xem ra sau này đến nghĩ hết biện pháp sưu tập linh thạch mới được, dù là đoạn. Tiêu Phong nhìn xem Lý Bạch, trong mắt kiên kỵ lóe lên một cái rồi biến mất. Liên bị mỹ thực giải thi đấu bốn chữ thật sâu hấp dẫn, mỹ thực giải thi đấu, nhất định có rất nhiều ăn ngon đúng không? Lý Bạch trợn trắng mắt, ân, rất nhiều mỹ thực. Đủ loại mỹ thực. Nhưng là, ta không có tiền. Tiêu Phong hổ trảo một nắm, bá khí nói vậy liền đoạn. Bành. Lý Bạch một bàn tay đánh vào Tiêu Phong trên đầu, đoạt cái đầu của ngươi a. Ngươi đoạt, ta còn tham gia cái gì mỹ thực giải thi đấu? Muốn cấp cũng là ta thu hoạch được mỹ thực giải thi đấu hạng nhất sau, ngươi lại đoạt. Tiêu Phong cong miệng lên, hướng Lý Bạch rũa ra bước hổ, cái kia cho ta linh thạch. Nếu như Tiểu Thiên muốn ăn, ta liền mua cho Tiểu Thiên ăn. Lý Bạch nhìn thoáng qua nằm nhòi tiêu thổ trên mặt đất ngáy ngủ Tiểu Thiên, lại nhìn về phía Tiêu Phong cười một tiếng, Tiểu Thiên đi theo ta, Tiểu Thiên ăn cái gì ta mua. Tiêu Phong dựng thẳng lên bước hổ, tiểu tử ngươi, chờ lấy. Các loại mỹ thực giải thi đấu xong, ta muốn hung hăng đoạt một bút, cướp được đều là ta. Ta cũng không tin ta đường đường thần cảnh khiếu thiên hổ, còn bị ngươi đè ép không thành. Hừ. Chương 118, Ngọc Lan Thành chương 118, Ngọc Lan Thành hai ngày thời gian Lý Bạch làm cơm trứng chiên, tiểu kim lân ngư xạ xì mì, thịt kho tàu, muối tiêu rồng sương sườn, tóm lại tại Tiêu Phong trong ánh mắt ưu hoán, Lý Bạch đã dùng mỹ thực triệt để đem Tiểu Thiên tâm buộc tại Phù Không Đảo. Tiểu Thiên hiện tại có thể nói đem Lý Bạch xem như chính mình bằng hữu tốt nhất. Phù Không Đảo ẩn giấu đi lơ lửng tại Ngọc Lan Thành trên không, Lý Bạch, Tiêu Phong, Tiểu Thiên nằm tại Nguyệt Nha Hồ bên trong, thưởng thụ linh tuyển tắm. Tiêu Phong, Lý Bạch, ngươi thật muốn đi tham gia cái gì mỹ thực giải thi đấu? Lấy tài nấu nướng của ngươi căn bản không cần tham gia loại này nhỏ tái sự. Ngươi có thể trực tiếp tham gia 3 năm sau Thao Thiết Tiên Sơn đầu bếp thi cấp. Lý Bạch sững sờ, ngươi cũng biết Thao Thiết Tiên Sơn? Tiêu Phong gật gật đầu, đương nhiên, Thao Thiết Tiên Sơn đám người kia không đơn giản sẽ làm đồ ăn. Tu vi cùng làm đồ ăn trình độ một dạng lợi hại, là ta tình nguyện trêu chọc luyện đan sư phân hội cũng không khai gây Thao Thiết Tiên Sơn đám tên điên kia. Nhưng không thể không thừa nhận, Thao Thiết Tiên Sơn đám người kia làm đồ ăn trình độ thật rất mạnh. Lý Bạch tài nghệ của ngươi bây giờ, miễn cưỡng có thể tại Thao Thiết Tiên Sơn nội đường một tên đệ tử nội môn. Lý Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn hiện tại trừ qua có chút danh tiếng còn có hai nhiệm vụ tại thân. Một cái là luyện chế vạn cốt thú tiểu, một cái là trong 3 năm trở thành Thao Thiết Tiên Sơn chấp sự. Than nhẹ một tiếng, hay là từng cái hoàn thành đi. Bạch quang lóe lên, Lý Bạch bên người đi theo hai đầu hắc hổ, chống rông từ một đầu hẻm nhỏ chui ra, đi vào dòng người chen chúc khu phố. Lý Bạch nhắm mắt hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập các loại mùi đồ ăn. Tiêu Phong thì hắt xì hơi một cái, khó chịu nói, đều không có ngươi làm hương. Nói xong thế mà dùng linh lực tạm thời phong ấn cái mũi của mình cứu giác. Tiểu Thiên ngẩng lên cái cổ ngao ô hưng phấn hô hào, lần thứ nhất nhìn thấy thế giới bên ngoài, hết nhìn đông tới nhìn tây. Một người hai hắc hổ tổ hợp, thành công hấp dẫn trên đường dòng người chú ý không ít người dừng bước lại nhìn xem, Lý Bạch thì dùng hệ thống dò xét đám người chung quanh tu vi bao nhiêu, xác định là có phải có uy hiếp. Tiêu Phong khó chịu bị chăm chú nhìn. Giống. Một trận cuồng phong mà qua, đám người bị thổi bay chất thành một đống, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua lão hổ sao? Lại nhìn, lão tử đem các ngươi đều ăn. Nói xong miệng hà lớn, hóa thành đường kính 4-5 mét miệng to như chậu máu, làm bộ muốn nuốt người bộ dáng, dọa đến đám người giật mình mấy hơi thở chạy bóng người đều không thấy. Tiêu Phong đắc ý hơi ngửa đầu. Lý Bạch khỏe miệng co giật, mang theo Tiêu Phong giá hỏa này thật là phiền phức. Bất quá hống một tiếng này cũng tốt, khu phố thanh lành đứng lên, hai bên quán nhỏ đều bạo lộ ra, mua bánh bao lớn, Lý Bạch ném một viên linh thạch, bưng đi một lồng bánh bao lớn, chính mình cầm một cái còn lại toàn bộ ném cho Tiêu Phong cùng Tiểu Thiên giải quyết. Tiêu Phong ăn một cái, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Không được, Lý Bạch ngươi cũng đem ta khẩu vị nuôi cái ăn. Lý Bạch thì đi đến một cái quán nhỏ, trong nồi xa xa trẻ trôi nước quần của lấy, Lý Bạch mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới thế giới khác thế mà cũng có trẻ trôi nước. Không kịp chờ đợi trước cho mình múc một bát. Xoa xoa tay liền muốn bắt đầu ăn lúc, động tác cứng đờ, đầu nhìn trái một chút lại nhìn một chút. Tiêu Phong cùng Tiểu Thiên nhất trái một phải trông mong nhìn qua Lý Bạch. Tiêu Phong nói minh đệ, ngươi một chữ ăn một mình không tốt ta. Tiểu Thiên, ngao ô Lý Bạch kinh ngạc nói, hai người các ngươi con láo hổ còn ăn chay. Tiêu Phong nói chúng ta không phải ăn hai bát lớn ngươi cơm trứng chiên sao. Lý Bạch bảo vệ chính mình trẻ trôi nước, đây còn không phải là ta tại cơm trứng chiên bên trong tăng thêm lục đinh. Tiêu Phong nhìn chằm chằm Lý Bạch trong bát chè trôi nước, "Lý Bạch, đây là cái gì? Ta rất muốn chưa từng ăn qua ai." Tiểu Thiên đã leo đến Lý Bạch giữa hai chân, từ Lý Bạch trong ngực thò đầu ra, muốn cướp Lý Bạch trong bát chè trôi nước. Lý Bạch tay mắt lênh lẹ đem chè trôi nước nâng đến cao cao, "Đường đoạn, quầy hàng kia còn có, chính mình đi múc à? Tại sao phải cướp ta?" Tiêu Phong rỗi ra bước hổ, "Ta móng đuốt cầm không được múc môi, làm sao múc canh tròn?" Lý Bạch nhìn xem Tiêu Phong cái kia đắc ý bộ dáng, gọi là một cái khí a bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, "Các ngươi muốn ăn, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi à." Nói đem trong bát chè trôi nước đặt ở Tiêu Phong cùng Tiểu Thiên trước mặt. Nhìn xem Tiêu Phong há miệng hút một tô canh tròn hút vào trong miệng, nhìn xem Tiểu Thiên dùng chính mình móng vuốt cắm chè trôi nước đút vào trong miệng, cười. Tiêu Phong miệng đang động, động mấy lần nghi ngờ nói, làm sao nuối không trôi? Dính răng. Bất quá, dính răng dính cũng quá gấp. Đã nhìn thấy Tiêu Phong hé miệng, dùng mọc ra gai ngược đầu lưỡi vòng quanh dính tại trên hàm răng chè trôi nước, trong kẽ răng cũng dính chè trôi nước này, làm sao quyển cũng quyển không xuống. Lại nhìn Tiểu Thiên chính nằm rạp trên mặt đất, dùng lợi chảo chụp răng khẽ hở. Ha ha ha. Để cho các ngươi cướp ăn. Tiêu Phong đối với Lý Bạch một nghe răng, thế nhưng là hàm răng đem dính lấy chè trôi nước, để Tiêu Phong bá khí mất hết, Lý Bạch ôm bụng cười ha ha, khỏe mắt nước mắt đều bật cười. Tiểu Thiên không ngừng ố ô kêu. Lý Bạch vẫn như cũ cười, dư quang lại nhìn về phía cách đó không xa một cái đầu hẻm nhỏ, hai bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Bạch muốn đi xem, kết quả Tiêu Phong hướng về Lý Bạch đánh tới, "Lý Bạch, ngươi cho ta lấy tay móc đi ra." Lý Bạch dọa đến vội vàng tránh né, "Chính ngươi ăn, chính ngươi móc." Một người hai hổ liền tại khu phố truy đuổi đứng lên. Trong góc, hai bóng người tặc mi thử nhãn. "Lão nhị, ngươi nhìn hai con hổ kia thế nào?" "Lão đại, cái này hai đầu hổ thân thể bị mãnh, hổ văn rõ ràng, đuôi hổ như roi, eo mạnh mẽ đánh thép, chi sau giống như cùng, chi trước lợi chảo hiện lên hình loan nguyệt, mắt hổ một cái màu vàng, một cái huyết sắc, đều mang một cô vương giả khí thế. Tuyệt không phải phổ thông yêu thú có thể so sánh." "Lão nhị, ngươi nói chúng ta thông chi thú trưởng, chúng ta có thể được đến bao nhiêu tiền thù lao?" "Lão đại, mỹ thực giải thi đấu cử hành sắp đến, ta sợ sự tình bại lộ sẽ bị còn chưa nói xong liền bị lão đại đánh gãy, sẽ bị cái gì? Coi như bại lộ. Ngươi cho là một cái tiên giả sơ kỳ gia hỏa có thể nhấc lên sóng gió gì? Hoặc là ngươi cho là phủ thành chủ sẽ vì hai đầu không rõ lai lịch hắc hổ đắc tội thú trưởng?" "Lão nhị, lão đại, nghe ngươi, làm." Lúc này Liệt Dương Vương quốc hoàng thành, một đạo người khoác đấu đồng màu đen thân ảnh cao lớn đi vào nhà hàng nhỏ, lúc này nhà hàng nhỏ có một cái bảng hiệu, Mê Điệt Hương ở Trường Vũ Nghị không ra tốt danh tự, nhưng Mê Điệt Hương là sư phụ lưu cho chính mình lễ vật tốt nhất, liền lấy đó làm tên. Thanh âm khàn khàn vang lên, "Có ai không?" Trương Vũ từ sau chủ đi tới, nhìn xem thân ảnh mặc hắc bào, trong lòng dâng lên cùng một chỗ sợ sệt, người này lạnh quá. "Kiên trì, vị khách quan này, ngươi yếu điểm chút gì?" Khàn giọng thanh âm, "Lý Bạch đâu?" Trương Vũ sững sờ, "Ngươi biết sư phụ ta?" Ngược lại tưởng tượng, nhớ tới Liệt Phong đã từng ép hỏi chính mình, muốn bắt sư phụ. Lập tức lời nói biến đổi, "Ngươi là ai?" Thân ảnh mặc hắc bào khẽ động, đã bóp lấy Trương Vũ cái cổ, nói, "Lý Bạch tại cái kia." Trương Vũ miễn cưỡng hô hấp lấy, nhưng ngậm chặt miệng, "Ta không biết." Khàn giọng thanh âm cười, bàn tay bắt đầu dùng sức. Trương Vũ sắc mặt xanh lét tím, hai chân bắt đầu loạn đạp, muốn đẩy ra trên cổ tay lại dung chuyển không được một phần. Tầm mắt một chút xíu u ám đứng lên. Thân ảnh mặc hắc bào đi ra Mê Điệt Hương ở khàn giọng thanh âm nói, thật vất vả thoát khỏi phong vực đám người kia dây dưa. Bỏ ra thời gian nửa tháng, chạy về Liệt Dương hoàn thành, kết quả ngươi đã chạy. Thú vị, thú vị. Lý Bạch, ngươi chờ ta kiếm cùng tới tìm ngươi. Trước khi đi nhìn thoáng qua nhà hàng nhỏ, xem ở ngươi là Lý Bạch đồ đệ phân thượng, lần này tha cho ngươi một mạng. Chương 119, sai đạt mục tiêu gạo chương 119. Sai đặt một tiêu gào Lý Bạch miệng ngậm một cây cỏ xanh, một chút cũng không cười nổi. Phát hiện mang theo Tiêu Phong cái tiểu tiên cái này hai ăn hàng chính là sai lầm lớn nhất, một đầu phố ăn uống, cái gì đều muốn đến một chút. Hiện tại đã tiêu hết hơn 500 linh thạch ô ô. Tiêu Phong con hàng này còn chẳng hề để ý, trong miệng hổ ngậm một cây đuổi cừu nướng nói lầm bầm, "Lý Bạch, vị thực giải thi đấu chừng nào thì bắt đầu a?" Lý Bạch cầm một chuỗi kẹo hồ lô. "Dù sao còn chưa bắt đầu, không nóng nảy." Tiêu Phong hổ đầu hướng về sau nhìn một chút, "Lý Bạch, hai tên gia hỏa kia theo chúng ta một đường, không giải quyết một chút không?" "Lý Bạch, đừng gây chuyện." "Hai cái võ hoàng cảnh mà thôi." Tiểu Thiên ngẩng lên đầu hưng phấn chu lên hai tiếng, nga ô liền liền xông ra ngoài. Lý Bạch giật mình, "Tiểu Thiên, đừng có chạy lung tung." Cũng đuổi sát theo, Tiêu Phong ở phía sau bất đắc dĩ lung lay hổ đầu, cuối cùng đều là hai đứa bé. Một cái rổ sơ giác, người vây xem hỗn loạn toàn bộ khu phố, Lý Bạch chóp mũi hít hà, thơm quá dê nướng khí tức. Lợi dụng tiên giả tu vi cưỡng ép gạt mở một con đường đi vào. Không khói than tuổi tản ra ánh sáng cùng nhiệt, một cái cự đại trên khung sắt xuyên lấy nguyên một con dê, sừng dê bốn lượn to lớn, hẳn là cựu sừng xoắn ốc một loại. Toàn bộ cừu sừng xoắn ốc bị khu trừ nội tạng, cạo sạch sẽ lông cừu, cách mỗi 20 cm khoảng cách xoẹt một đao, dạng này để thịt dê dư thừa trình độ bay hơi nhanh lên, lại càng dễ để gia vị ngon miệng. Giá nướng bên cạnh để đó 4-5 cái bình gốm, bên trong chứa quả ớt loại này gia vị. Nướng cừu sừng xoắn ốc người toàn thân dùng vải trắng bọc lấy, lộ ra một đôi bình thản con mắt, một bàn tay chuyển động giá nướng để thịt dê đều bị nóng, một tay khác dùng một thanh bàn trải không ngừng thấm gia vị xoát tại toàn bộ dê nướng nguyên con trên thân. Nói ra dê nướng nguyên con, Lý Bạch bội phục nhất tiếp trước nội Mông Cổ trên đại thảo nguyên thôn dân, bọn hắn nuôi dê cũng sẽ ăn dê. Bọn hắn làm dê nướng nguyên con nguyên chất nguyên vị, nổi danh thế giới. Tiếp trước Lý Bạch may mắn nếm qua một lần toàn dương yến, món chính chính là một cái dê nướng nguyên con. Vỏ ngoài xốp giòn, thịt dê nhiều chất lỏng, ăn thời điểm phải dùng dao cắt bên dưới dính lấy canh dê, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn lấy canh dê, toàn thân đều là ấm áp. Tiểu Thiên chính ngồi chồm hổm ở dê nướng nguyên con trước mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm dê nướng nguyên con, khóe miệng nước bọt nhỏ xuống lấy. Lý Bạch im lặng, mất mặt ta chạy tới một tay lấy Tiểu Thiên bắt lấy cũng hung hăng cho Tiểu Thiên nhất cái cú đầu, để cho ngươi chạy loạn, để cho ngươi không nghe lời. Tiểu Thiên ủy khuất đều, ngô ngô. Tiêu Phong cũng sải bước đi tiến đến, nhìn xem dê nướng nguyên con, chóp mũi run run, ánh mắt tỏa sáng, ghét bỏ nhổ ra trong miệng đùi cừu nướng. Trực tiếp rôi ra vớt hổ chỉ vào dê nướng nguyên con, huynh đệ, mua cho ta bên dưới cái này dê nướng, chờ ta đoạt xong linh thạch trả lại ngươi. Vây xem đám người gặp Tiêu Phong miệng nói tiếng người, tiên cảnh yêu thú. Lập tức tản mất một nửa, Tiêu Phong nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó nhìn về phía dê nướng nguyên con ra hỏa, ngươi vì cái gì không sợ ta? Lý Bạch che mặt. Tiêu Phong thế mà đánh lấy đem người ta dọa chạy, sau đó ăn dê nướng nguyên con chủ ý dê nướng nguyên con người nói chuyện, ngươi sẽ không như vậy làm. Lý Bạch đồng thời một cái hệ thống dò xét ném qua đi, tiên giả trùng kỳ tu vi. Ngao, ngao. Tiểu Thiên dùng miệng giật giật Lý Bạch góc áo, ánh mắt thèm thèm nhìn qua nướng cừu sừng xoắn ốc. Lý Bạch im lặng, cái này dê nướng nguyên con, ngươi bán bao nhiêu linh thạch? Dê nướng nguyên con người bình tĩnh nói, 300 linh thạch. Lý Bạch mang theo Tiểu Thiên hậu cái cổ lông quay đầu liền đi, một bên đập Tiêu Phong phía sau lưng một chút, muốn ăn dê nướng nguyên con, ta cho các ngươi làm, tuyệt đối không thể so với hắn nương kém. Tiêu Phong nhìn xem gần trong gang tấc dê nướng nguyên con, lại nhìn xem Lý Bạch lựa chọn tin tưởng Lý Bạch. Dê nướng nguyên con người đột nhiên đứng lên, ngựa khí mang theo khó chịu cùng phẫn nộ, vị khách quan này có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Lý Bạch bước chân dừng lại, nhìn về phía dê nướng nguyên con người, ngươi cho là ta đang khoác lác? Dê nướng nguyên con người giải khai khăn che mặt, lộ ra một tấm tương đối thô kệch mặt, một chút râu ria, mũi rất cao rất có kiếp trước người thảo nguyên bộ dáng, bản nhân cấp 4 tam tinh đầu bếp, xài đặc mục. Người đưa ngoại hiệu, dê nướng trăm người chém. Ta xuất sư đến nay cùng trăm tên đầu bếp chủ đấu dê nướng nguyên con, bách chiến bách thắng. Dê nướng nguyên con chính là ta sở trường nhất chủ nghệ, lời này của ngươi là đang vũ nhục ta sao? Lý Bạch nhịn cười không được. Nhìn xem xài đặc mục, ngươi là đang đùa ta sao? Bách chiến bách thắng ngươi liền kiêu ngạo không coi ai ra gì. Ta nói ta có thể làm ra không kém ngươi dê nướng nguyên con, chính là đang vũ nhục ngươi. Ngươi là cái thá gì a? Sai Đạt Mục trong mắt nổi lên lửa giận, chỉ vào Lý Bạch, dám cùng ta chủ đấu sao? Liền lấy dê nướng nguyên con làm đề. Lý Bạch khoát khoát tay, cùng ngươi so, không hứng thú. Nói xong quay người ôm Tiểu Thiên, Tiêu Phong, đi, ta cho các ngươi làm dê nướng nguyên con. Và anh. Một cỗ phóng lên tận trời tu vi một phát, Sai Đạt Mục mang theo tiên giả trùng kỳ tu vi hướng về Lý Bạch đè xuống. Hôm nay trận này chủ đấu ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Phe thua sau này vĩnh viễn không là chủ. Lý Bạch trong lòng lửa cũng bị khơi dậy, trầm giọng nói, Tiêu Phong, ngươi không phải muốn đánh nhau phải không sao? Để ra hỏa này kiến thức cái gì gọi là lực lượng. Tiêu Phong cười một tiếng, lộ ra dữ tợn răng nanh, thân hình khẽ động xuất hiện Sai Đạt Mục trước mặt, hổ trưởng nhẹ nhàng đặt tại Sai Đạt Mục trên đầu vai, tiên giả trung kỳ nhược kê, cho ta ngã xuống. Bành! Sai Đạt Mục còn không có kịp phản ứng, đã tứ chi nằm dạp trên mặt đất. Tiêu Phong hổ trảo đặt tại Sai Đạt Mục trên lưng, nhược kê, mua ngươi dê nướng nguyên con là cho mặt mũi ngươi. Ngươi còn muốn động thủ? Ngươi lại động thủ cho ta một cái nhìn xem. Sai Đạt Mục sắc mặt xanh lét tím, ý đồ chống lên thân thể lại dung chuyển không được Tiêu Phong mảy may. Lý Bạch ngồi xổm người xuống nhìn xem Sai Đạt Mục, không phục. Ngươi có tin ta hay không tùy tiện liền có thể vạch ra ngươi cái này dê nướng nguyên con 4 điểm không đủ. Sai Đạt Mục miễn cưỡng nâng lên đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, không tin. Lý Bạch ha ha cười một tiếng, tràn ngập ý trào phúng. Thứ nhất, ngươi tuyển dụng dê nướng nguyên con nguyên liệu nấu ăn là yêu thú cấp 3 bản giáp dê. Bản giáp dê là dê loại trong yêu thú hiếm thấy chiến đấu yêu thú, cực dễ dàng bị chọc giận, có thể nói trừ qua đi ngủ cùng ăn cỏ, chính là đang chiến đấu. Đỉnh đầu đôi kia dê lớn sừng chính là tốt nhất vũ khí chiến đấu, dẫn đến bản giáp dê bắp thịt cả người mạnh mẽ, dầu chân thiếu. Ngươi tuyển dụng ấu niên bàn giáp dê còn dễ nói, ngươi có thể chọn dùng trưởng thành bàn giáp dê, chất thịt cũng đã giả, lại mùi vị khó trừ. Thứ hai, khu trừ mùi vị, hoặc là nói ngươi liền không có khu trừ mùi vị, mà là dùng quả ớt, hoa tiêu loại này khẩu vị nặng gia vị một lần lại một lần soát tại dê nướng nguyên con trên thân, che chắn mùi vị, cũng tương tự che cản thịt dê bản thân hương vị. Thứ ba, ngươi không cảm thấy dùng cái đinh tại dê nướng nguyên con trên thân đâm một chút lỗ nhỏ so ngươi dùng dao cắt ra vết thương tốt hơn ngon miệng cùng bay hơi trình độ sao? Thứ tư, chân chính dê nướng nguyên con là dùng dao tước rơi dê cái mông, từ cái mông ra đem dê nội tạng toàn bộ móc ra, đem một chút nguyên liệu nấu ăn đặt ở bụng dê con bên trong, dê nướng nguyên con là bụng hướng xuống bất động, dạng này nướng ra tới bụng dê con bên trong tự nhiên sẽ góp nhặt một bát canh dê phối thêm thịt dê, không càng thêm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh sao? Mà lại ngươi cái gọi là bách chiến bách thắng, bất quá là tại ngươi am hiểu lĩnh vực đánh bại đối thủ mà thôi. Có bản lĩnh ngươi cùng người ta so với người ta am hiểu món ăn a. Trong mắt của ta ngươi cũng liền sẽ chỉ làm dê nướng nguyên con, còn không có ta làm tốt. Nói xong Lý Bạch phất phất tay. Tiêu Phong buông ra móng vuốt, Sai Đạt Mục vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, lâm vào trầm tư, trong mắt hiện lên một loại bị đả kích rú ám thần sắc. Mang theo Tiêu Phong cùng Tiểu Tiên chậm rãi rời đi. Chương 120, Tiêu Phong đại náo thú trưởng chương 120, Tiêu Phong đại náo thú trưởng Lý Bạch cho Tiêu Phong một túi linh thạch, để Tiêu Phong mang theo Tiểu Tiên khắp nơi đi dạo. Chính mình đi ngoài thành bắt một đầu thích hợp làm dê nướng nguyên con dương yêu thú. Nói thật, đem Tiểu Thiên giao cho Tiêu Phong cái này mã đại cát, Lý Bạch hay là trong lòng hay là lo lắng. Tiểu Thiên hiện tại không có mâu thuẫn Tiêu Phong, theo sát lấy Tiêu Phong bên người. Tiêu Phong thì ngậm linh thạch, cái mũi không ngừng run run ngửi ngửi trong không khí mùi thơm, đột nhiên dừng bước lại, "Ân, đây là tay gấu hương vị." Tiểu Thiên ngẩng lên đầu, ngao ố Tiểu Thiên cũng ngửi thấy. Tiểu Thiên điểm điểm đầu. Tiêu Phong phóng khoáng nói, "Đi, chúng ta đi ăn tay gấu." Tay gấu ăn xong lại ăn dê nướng nguyên con, đắc ý. Tìm mùi thơm đi tới, nguyên lai là một gian tên là Trăm Hương cư chủ lâu. Tiêu Phong mang theo Tiểu Thiên Nện bước đi mạnh mẽ uy vũ đi vào Trăm Hương cư, lập tức hấp dẫn thực khách chú ý. Lý Bạch Không ở phía sau bên cạnh, Tiêu Phong tựa như mất đi trói buộc hai a trực tiếp buộc phát tiên giả đỉnh phong lực lượng, hổ khiếu một tiếng, nhìn cái gì vậy? Đều cút cho ta! Ngươi hổ ra đặt bao hết. Thời gian ngừng một giây sau trăm vị cu di mặt liền không có gặp bóng người. Tiêu Phong tùy tiện hướng bên cạnh bàn một làm, cái này đúng nha, ăn một bữa cơm còn bị một đám người nhìn chằm chằm nhiều khó chịu. Hổ trưởng tại mặt đất giẫm một cái, cả tòa trăm vị ở run lên. Tiểu nhị đâu? Cho hổ ra tới trước hai phần tay gấu. Phía sau quầy, một đạo thân ảnh gầy nhỏ lập tức xông vào bếp sau bên trong. Lúc này bếp sau bên trong một tên thân ảnh mặc hắc bào lặng yên xuất hiện, nhẹ nhõm bóp lấy đầu bếp cái cổ, trở tay một hắc sắc bình nhỏ xuất hiện, một hồi đem trong bình nhỏ này đổ vật gia nhập tay gấu bên trong, hiểu chưa? Nói đẩy ra đầu bếp miệng, đem một đầu con giun một dạng tiểu trùng ném vào đầu bếp trong miệng, đây là thi nào trùng. Chỉ cần ngươi không nghe lời, côn trùng này liền sẽ ăn hết ngươi tùy não. Nói xong tiêu tán ở phía sau chủ bên trong, lưu lại đầu bếp tê liệt ngã xuống tại mặt đất, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt. Ước nửa canh giờ, Tiêu Phong cũng chờ không kiên nhẫn được nữa. Đầu bếp nơm nớp lo sợ bưng hai phần tay gấu kho tàu đi tới, để lên bàn một giọng nói, xin mời chậm dùng. Liên hội vàng chạy vào bếp sau. Tiêu Phong hít hà, ta thích ăn nhất tay gấu, nghe mùi vị không tệ. Tiểu Thiên đã đem tay gấu cắm vào trong miệng, cắn xuống hơn phân nửa, ăn quên cả trời đất. Tiêu Phong nhìn xem Tiểu Thiên vui vẻ bộ dáng, lộ ra từ ái ánh mắt, bởi vì Tiểu Thiên sợ là Tiêu Phong ở trên đời này duy nhất tìm tới thân nhân, là đệ đệ của mình. Cũng học Tiểu Thiên bộ dáng, dùng móng vuốt cắm tay gấu cắn một cái, ánh mắt một bên, mê mờ được. Tiểu Thiên, đừng mới nhìn rõ Tiểu Thiên đã nằm nhòi chỗ ấy đã hôn mê. Tiêu Phong cảm giác đầu choáng váng, trong lòng cười lạnh, chỉ là mê hồn dược muốn mê đảo ngươi hổ ra. Đúng. Tiêu Phong cũng đã hôn mê từ cái bàn ngã trên mặt đất, không lúc đích. Ta ngược lại muốn xem ai dám từ nhỏ thiên hòa chính mình chú ý. Không đem dâm thành bùn máu ta cũng không phải là Tiêu Phong. Giả vờ ngất Tiêu Phong không dám phóng thích thần hồn lực, sợ tóm nó người cảm thụ thần hồn lực ba động, biết mình là đụng choáng còn thế nào đại náo một trận. Cảm thụ mặt đất chấn động, có người tới. Một người trong đó bành một cước đá vào Tiêu Phong trên lưng. À, chí ít tiên vị cảnh trung kỳ hắc hổ. Bán được Thiên Vân Hoàng Triều tổng bộ có thể ít nhất phải đến một cái thượng vị tổng quản vị trí. Đầu này nhỏ, mặc lên ngự thú vòng, dưỡng thành chiến thú của ta. Sau đó Tiêu Phong cảm nhận được có người tới đem chính mình nâng lên cất vào trong xe ngựa, kéo đến một nơi nào đó. Trong xe ngựa, Tiêu Phong tùy tiện xoay người, thay cái dễ chịu tư thế nằm. Mở ra trong mắt hổ hiện ra sắc cơ, có thể lấy được mê một thủy, thế lực không nhỏ. Đáng tiếc cũng không chịu nổi lửa giận của ta. Bành! Tiêu Phong cảm giác mình bị người từ xe ngựa kéo xuống tới, sau đó dùng xiềng xích đem chính mình tứ chi trói gắt gao. Bên hai người nói chuyện không chút nào tỉ ý, đem tìm thú dám lấy ra, nhìn xem cái này hai đầu huyết mạch như thế nào. Nếu như có được tượng cổ yêu thú huyết mạch, chúng ta liền kiếm lợi lớn. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng kiềm chế. Tiêu Phong trong lòng cười lạnh, người chủ sự giống như tới. Tiêu Phong cũng không giả vờ ngất, mở ra mắt hổ, tọa kỵ thân hổ nhìn qua người chủ sự, bắt ta. Ai cho ngươi lá gan? Cảnh vật chung quanh là một cái trận lớn, trong sân để đặt rất nhiều lồng thú, trong lồng thú chứa các loại yêu thú, gấu, báo, ưng, rùa các loại yêu thú, phổ biến tại ngũ giai, thất giai yêu thú ở giữa. Những yêu thú này trên thân tràn ngập vết thương, khí tức suy yếu, chịu không ít ngược đãi. Còn có hơn 10 người võ hoàng thủ vệ, 4 tên tiên giả sơ kỳ, 1 tên tiên giả đỉnh phong người áo đen. Người áo đen nhìn xem Tiêu Phong tỉnh lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không hổ là tiên giả đỉnh phong yêu thú. Tiêu Phong trông thấy Tiểu Tiên nằm tại bên cạnh mình, còn hôn mê. Xê dịch thân thể đem Tiểu Tiên ngăn tại phía sau mình, nhìn qua người chủ sự, thú trưởng. Ta trước kia liền nghe qua, bắt yêu thú, thuần thú, buôn bán yêu thú, tìm kiếm có được thượng cổ huyết mạch yêu thú, nghe nói có thần bí bối cảnh rất cường đại. Người chủ sự không có sợ hãi chút nào. Quên nói cho ngươi, trói lại ngươi tứ chi trói tiên xiềng xích, thần giả cảnh giới không có khả năng kéo đức. Các loại đưa ngươi vận đến tổng bộ, nơi đó có thần giả đại nhân trấn thủ. Tiêu Phong thử dãy rủa mấy lần, xiềng xích không núc nhích tí nào. Đều nói Hoàng Thiên Bực rất lại phía sau cái khác đại bực, bây giờ xem ra Hoàng Thiên Bực cũng không đơn giản à? Lúc này một tên người hầu cẩn thận từng ly từng tí cầm bạch ngọc đĩa đi tới, người chủ sự nói là chính ngươi nói cho ngươi huyết mạch hay là ta dùng sức mạnh? Tiêu Phong cười một tiếng, lộ ra răng nanh. Ta chính là Viễn Cổ Khiếu Thiên Hổ, thần vị cảnh cũng. Ầm ầm. Trong nháy mắt toàn bộ ngọc lan thành bầu trời đều đang run rẩy, cuồng phong gào thét, lôi điện quay cuồng, Tiêu Phong thân thể không ngừng bành trướng, trói lại xiềng xích cũng theo Tiêu Phong thân thể biến lớn, cuối cùng bành vỡ nát ra. Tiêu Phong lắc lắc đầu, thân thể tiếp tục biến lớn, nứt vỡ nóc nhà, tiếp tục biến lớn lấy. Hổ trưởng vung lên, liền đập nát nửa bên thủ trưởng, hóa ra 100 mét cao thân thể, đồng thời thân thể hổ văn lập lòe lên qua mang, hổ thần lĩnh vực. Đường vân màu đen thế mà thoát ly Tiêu Phong thân thể, hóa thành mấy trăm con tiên giả đỉnh phong, thân cao 10 mét hổ, đem toàn bộ thủ trưởng vây quanh, trên trời lôi đỉnh không ngừng chém vào thủ trưởng. Tên chủ sự kia sắc mặt người tái nhợt nhìn lên Tiêu Phong, thất thần nỉ nó nói, thần cảnh hắc hổ. Không có khả năng. Hoàng Thiên Bực quy tắc không có khả năng để yêu thú đột phá thập giai, trở thành thần giả cảnh. Tiêu Phong nâng lên hổ trưởng, rơi xuống, trực tiếp đem một tên tiên giả sơ kỳ dẫm thành bùn máu. Các ngươi hôm nay đều phải chết. Chương 121, liệt diễm đốt thành chương 121, liệt diễm đốt thành nghiệt xúc, chớ có làm loạn. Một tiếng quát lớn, toàn bộ Ngọc Lan Thành, bốn phương tám hướng bay tới gần 100 tên tiên giả cảnh tu sĩ vây quanh Tiêu Phong, cầm trong tay đủ kiểu vũ khí làm bộ công kích Tiêu Phong. Tiêu Phong cười lạnh, một đám cặn bã. Toàn thân khí thế vừa để xuống, liền đem 100 tên tu sĩ đẩy lui trở về. Hôm nay ta chỉ hủy thủ trưởng, như lại cả ta, ta liền ngay cả toàn bộ Ngọc Lan thành đều hủy. Lý Bạch không biết khi nào xuất hiện, trong tay chính dẫn theo một cái lục giai lông trắng linh dương, nhìn xem một màn này trực tiếp hét lớn một tiếng, mẹ nó dừng tay cho ta. Lập tức vô số ánh mắt tụ tập tới. Lý Bạch rất khó chịu nói nhìn cái gì vậy. Sau đó trực tiếp từ 100 tên tiên giả bên người thong dong bay qua, bay tới Tiêu Phong trước mặt, sắc mặt thật không tốt, ta không phải đã nói không nên gây chuyện sao? Tiêu Phong rỗi ra bước hổ, coi chừng che chở Tiểu Thiên vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Thú trưởng người tại ta cùng Tiểu Thiên trong thức ăn hạ mê một dược. Trung quanh tiên giả nghe chút, nhất là phủ thành chủ người dẫn đầu, lông mày hung hăng nhíu một cái. Thú trưởng tại Ngọc Lan thành thiết trí phân bộ, thú trưởng buôn bán yêu thú to lớn lợi nhuận, phủ thành chủ cũng là tham dự trong đó kiếm một chén canh, âm thầm chuyện như vậy làm không ít, hôm nay lại ớt dậy. Loại tình huống này còn phải phủ thành chủ xuất mã. Tiến lên một khoảng cách đối với Tiêu Phong túi người chào nói chuyện này là phủ thành chủ xem nhẹ, ở đây chịu tội. Phủ thành chủ nguyện ý bồi thường 500,000 linh thạch, tăng thêm mê hồn dược giải dược. Tiêu Phong hổ chào đè xuống thú trưởng người chủ sự, mắt hổ lánh quang chớp động, ngươi có phải hay không cảm nhận được hy vọng? Nói bước hổ bắt đầu dùng sức. Ách, tiên giả đỉnh phong tại Tiêu Phong dưới bước, chỉ có thể cảm thụ được toàn thân xương cốt một chút xíu đứt gãy, nội tạng một chút xíu phá toái, sinh cơ tiêu tán sợ hãi. Lý Bạch ngăn cả nói, Tiêu Phong trước dừng tay. Tiêu Phong thế mà thật đúng là dừng tay. Mọi người mới minh bạch chân chính người chủ sự là cái này tiên giả sơ kỳ Lý Bạch. Lý Bạch rơi trên mặt đất, ngồi xổm ở thú trưởng người chủ sự trước mặt, cho ngươi một cái cơ hội. Là ai nói cho hai ngươi đầu hắc hổ tồn tại? Người chủ sự há miệng muốn nói chuyện, kết quả phổi máu xông lên cổ họng, ôi ôi. Tại vây xem đám người biên giới, hai bóng người sắc mặt tái nhợt, chậm rãi ngồi xổm người xuống hướng về sau triệt hồi. Tiêu Phong hổ chào nhất câu, một cỗ lực lượng vô hình đem hai bóng người giam cầm bay tới, quả nhiên là các ngươi, theo dõi chúng ta một con đường. Lý Bạch, ngươi muốn xử lý như thế nào? Lý Bạch bĩu môi, tốt, tham dự chuyện này người đều ở nơi này, ngươi có thể đem bọn hắn toàn giết. Sau đó phi thân lên há miệng một đoàn màu vàng liệt diễm xuất hiện không trung, lồng ngực vận đủ linh lực hét lớn một tiếng, cho các ngươi ba canh giờ rút lui Ngọc Lan thành. Sau ba canh giờ, ta muốn liệt diễm đốt thành. Nói xong điệu tâm diễm diễm thoát ly bàn tay, rơi vào thú trưởng trong phế tích, trong nháy mắt liệt diễm ngập trời bao phủ toàn bộ thú trưởng phế tích. Tiêu Phong đứng tại điệu tâm diễm diễm bên trong đánh cái run rẩy, dễ chịu. Lúc này phủ thành chủ người hô lớn, mau dừng tay, Ngọc Lan thành không có khả năng hủy. Lần này Ngọc Lan thành mỹ thực giải thi đấu là Thao Thiết Tiên Sơn một vị chấp sự muốn thu đồ đệ mà tổ chức. Ngươi hủy Ngọc Lan thành chính là đối với Thao Thiết Tiên Sơn chấp sự bất kính. Cho dù ngươi có thần thú làm hộ vệ, cũng bù không được Thao Thiết Tiên Sơn trấn áp. Lý Bạch hơi nheo mắt lại. Tiêu Phong cũng chần chờ. Mê hồn dược đối với tiểu tiên lại tổn thương sao? Tiêu Phong lung lay hổ đầu, phổ thông yêu thú sợ lại biến thành ngu dại, tiểu tiên huyết mạch bảo hộ lấy tiểu tiên chỉ là ngủ say. Phủ thành chủ thấy vậy, Lý Bạch đang do dự, tiếp tục nói, hai vị đại nhân, phủ thành chủ nguyện ý ra 1 triệu linh thạch làm bồi thường. Chỉ cầu đại nhân buông tha thú trưởng, Ngọc Lan thành một lần. Lý Bạch lại lời nói xoay chuyển. Lần này là mê hồn dược, nếu như lần sau là độc dược làm sao bây giờ? Thú trưởng nhất định phải hủy. Tâm niệm vừa động, địa tâm diễm diễm gầm thét hóa thành mấy chục đầu hỏa long xuyên thẳng qua tại thú trường bên trong, những nơi đi qua đốt thành khói bụi một mảnh. Thú trường người chủ sự đã sớm bị Tiêu Phong dẫm thành bùn máu, hai tên nhân viên tình báo bị Tiêu Phong ném vào địa tâm diễm diễm bên trong. Võ Vương cảnh mà thôi, mấy hơi thở biến thành thổi phồng cho bụi. Người của phủ thành chủ chỉ có thể nhìn, đối mặt Tiêu Phong bọn hắn không ngăn cản được. Mà ở trong đám người, có một đạo bọc lấy bạch bố áo choàng người nhìn qua trên bầu trời Lý Bạch, trong mắt do dự trở nên kiên quyết, nằm đấm nắm chặt. Đây là ta cơ hội duy nhất. Luyện đan sư phân hội phương hướng, rất nhiều người đứng tại trên tháp cao nhìn qua phương hướng này. Gặp tình thế tựa hồ không chế được đều trở xuống tiến vào đại điện, tựa như cũng không có chuyện gì phát sinh. Lý Bạch nhìn xem thú thành bị đốt cháy sạch sẽ sau, nhìn về phía người của phủ thành chủ hỏi, mỹ thực giải thi đấu lúc nào cử hành? Người dẫn đầu nói, đại nhân, ngày kia sáng sớm Ngọc Lan thành quảng tràng cử hành, cuối cùng 3 ngày. Khi đó Thao Thiết Tiên Sơn chấp sự đại nhân sẽ ở trận. Lý Bạch ra một tiếng, các ngươi có thể rời đi, chỉ cần người khác không chọc ta, chúng ta không sẽ chọc trò sự tình. Vẫy tay một cái, địa tâm diễm diễm bay trở về tới bàn tay nhẹ nhàng nhảy nó lấy. Thao Thiết Tiên Sơn không phải 3 năm sau có sơ cấp thí luyện sao? Vị chấp sự này lại chạy tới thu đồ đệ, có chút ý tứ. Nói xong đỉnh đầu một đạo linh ấn hiện hiện, bạch quang lóe lên, Lý Bạch cùng Tiêu Phong xuất hiện phủ không đảo bên trên, Tiểu Thiên lúc nào có thể tỉnh? Tiêu Phong nói ngủ tiếp 2 canh giờ đi. Lý Bạch nói mê hồn thủy dược hiệu mạnh như vậy, nghĩ biện pháp làm đến phối phương. Hệ thống tại Lý Bạch trong đầu vang lên, ký chủ chỉ cần lấy được 1 phần mê hồn thủy, hệ thống có thể phân tích ra phối phương tạo thành, tiến hành cải tiến. Lý Bạch lộ ra ý cười nhìn về phía Tiêu Phong. Xem ra chúng ta về sau còn muốn đi Thiên Vân Hoàng Triều hữu trưởng tổng bộ một chuyến. Tiêu Phong sững sờ, Lý Bạch ngươi cũng quá hung ác đi. Ngươi còn muốn đem thú trưởng tổng bộ đốt đi. Lý Bạch nhìn thoáng qua Tiêu Phong. Ngươi trong lòng hiếu chiến ghen mạnh như vậy. Chúng ta chỉ là đi mượn ít đồ mà thôi. Tiêu Phong lộ ra minh bạch thần sắc. Minh bạch, mượn ít đồ thôi. Cái này ta sợ chúng nhất. Chương 122, Sai Đạt Mục muốn bái sư. Chương 122, Sai Đạt Mục muốn bái sư. Ngày thứ hai, Tiêu Phong cùng Lý Bạch lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Ngọc Lan Thành. Thú trường địa điểm cũng bị phủ thành chủ phái người bao quanh, không khiến người ta tiếp cận. Tiêu Phong liền nói, Lý Bạch, chúng ta hôm nay làm gì? Lý Bạch đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, kiếm chuyện. Tiêu Phong ánh mắt sáng lên, tìm ai sự tình? Phủ thành chủ hay là luyện đan sư phân hội? Lý Bạch trợn trắng mắt, tìm đầu bếp sự tình, tìm 3 tên chủ nghệ tốt đầu bếp tiến hành chủ đấu, dùng cái này thấy rõ chính mình trình độ đến cùng như thế nào. Tựa như các ngươi tìm cùng tu vi tu sĩ luận bàn một dạng. Tiêu Phong gật gật đầu. Tiểu Thiên ở tại Lý Bạch trong ngực, đứng thẳng lôi kéo đầu để vải suy sụp, hôm qua ăn một cái thiệt thòi, hôm nay khôn hơn. Vừa đi mấy bước, Sai Đạt một từ bên cạnh lao ra, giơ một cái cự đại mâm gỗ dùng vải đỏ che kín, trực tiếp quỳ gối Lý Bạch trước mặt, đại nhân, xin mời thu Sai Đạt một làm đồ đệ. Lý Bạch nháy mắt mấy cái. Sau đó ôm Tiểu Thiên vòng qua Sai Đạt một tiếp tục hướng phía trước đi, tìm kiếm nhìn chúng đầu bếp. Sai Đạt một không buông bỏ vọt tới Lý Bạch trước mặt, lần nữa quỳ xuống, đại nhân, xin mời thu Sai Đạt một làm đồ đệ. Lý Bạch hơi nhướng mày, lách qua Sai Đạt một tiếp tục hướng phía trước đi. Sai Đạt một nắm đấm nắm chặt lại, lần nữa vọt tới Lý Bạch trước mặt, quỳ xuống bành, bành, bành ba cái khấu đầu, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lý Bạch nói thẳng, từ bỏ đi. Trong mắt của ta thiên phú của ngươi quá kém. Sai Đạt một trong mắt kiên định nói, đại nhân, ta Sai Đạt một thiên phú là không tốt, nhưng Sai Đạt một thật yêu quý làm đồ ăn, ta có thể dùng cố gắng đền bù ta trên thiên phú không đủ. Đại nhân không phải cũng là nói ta dê nướng nguyên con làm không tệ sao? Đại nhân thuận miệng để mấy điểm, Sai Đạt một tối hôm qua trong đêm dựa theo đại nhân phương pháp làm mười mấy cái dê nướng nguyên con, chọn lựa tốt nhất một cái xin mời đại nhân thưởng thức. Sai Đạt một có thể làm tốt hơn. Lý Bạch xốc lên vải đỏ, quả nhiên một cái dê nướng nguyên con, hình thể nhỏ rất nhiều, là tuyển dụng còn nhỏ dê con. Vỏ ngoài kim hoàng, màu sắc mê người, có dầu nhỏ lăn xuống, tại dê mông bộ, dưới cổ có rõ ràng lỗ kim. Ngửi một chút mùi thơm, mùi vị có chút nặng, có thể làm được loại trình độ này Sai Đạt một đã rất dụng tâm. Lý Bạch lại lắc đầu. Sai Đạt một, ngươi không có minh bạch ý của ta. Ta hôm qua nói lời, ngươi cũng không có toàn nghe vào. Sai Đạt một trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Lý Bạch nói Sai Đạt một, ngươi cho là ta am hiểu nhất là món gì? Sai Đạt một chần chờ một chút, đại nhân ngươi hôm qua tùy ý nhìn mấy lần, liền có thể nhìn ra Sai Đạt một làm ra dê nướng nguyên con không đủ. Đại nhân coi như không am hiểu chế tác dê nướng nguyên con, cũng am hiểu thiêu nướng phương diện món ăn. Lý Bạch, sai. Ta am hiểu nhất canh. Ngoài ra ta cũng ưa thích làm xào rau, bị sợi bên trong. Ngược lại là thiêu nướng, là ta nhất không am hiểu lĩnh vực. Sai Đạt một mắt rất kinh ngạc rất khiếp sợ. Lý Bạch, ta không có lừa ngươi. Dạng này, ngươi nhất không am hiểu là cái gì? Sai Đạt một sững sờ, trong mắt lóe lên một tia khó xử, là canh. Lý Bạch nói sáng sớm ngày mai lúc này, ngươi muốn làm ra một phần làm ta hài lòng canh bưng đến trước mặt ta. Sau đó ta tham gia mỹ thực giải thi đấu, ngươi đi theo ta trợ thủ. Cái này hai phần khảo nghiệm ngươi như qua, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Bất quá, ngươi tự động rời đi. Ta không cần một tên sẽ chỉ làm dê nướng nguyên con đồ đệ. Sai Đạt một túi đầu xuống, Lý Bạch vòng qua Sai Đạt một tiếp tục đi. Tiêu Phong hổ miệng một phát, điêu lên Sai Đạt một làm dê nướng nguyên con đuổi theo. Ta nói Lý Bạch, ta nhìn tiểu tử kia rất chân thành. Lý Bạch hỏi lại, chân thành hữu dụng không? Có câu nói, thành công cần bỏ ra 99 cố gắng tăng thêm một thiên phú. Nói một cách khác, thiếu đi cái kia một thiên phú, cho dù lại cố gắng khoảng cách thành công cũng kém như vậy một chút. Sai Đạt một có thể một đêm kiên trì làm mười mấy cái dê nướng, chứng minh rất cố gắng. Sai Đạt một đang làm dê nướng nguyên con trên có thiên phú, ta muốn biết hắn đang làm cái khác món ăn trên có thiên phú không có. Tiêu Phong ngậm dê nướng nguyên con, ngươi khoan hay nói, cái này dê nướng nguyên con hương vị có mấy phần cái bóng của ngươi. Tiểu Thiên ngẩng lên cái cổ, ngao ấu ngao ô. Tiêu Phong giật xuống một cái đùi dê kín đáo đưa cho Tiểu Thiên. Lý Bạch thì chóp mũi khẽ động, ánh mắt sáng lên, đây là mì thịt bò hương vị. Đi, ta tìm tới hạng nhất ta muốn khiêu chiến đầu bếp. Đi qua mấy cái chỗ ngặt, một nhà cửa mặt xuất hiện. Một cái cự đại nhiệm vụ chế biến thức ăn bên cạnh, một tên dáng người gầy gò người trẻ tuổi, chính chăm chú xoa mì bát. Tại nhiệm vụ chế biến thức ăn hai bên có hai cái bếp nấu, một cái bếp nấu bên trong nấu lấy trắng bệnh nước sôi, là mì nước, thanh thủy nấu bát mì sau hình thành mì nước, trong đó lớn chừng chiếc đũa mì sợi ngay tại quần của lấy. Một cái khác bếp nấu bên trên nấu lấy canh thịt trâu, bên trong khối lớn thịt trâu quay cuồng, nấu nước canh sền sệt hiện ra hồng quang, tràn ngập mùi thơm làm cho người say mê. Lý Bạch hút vài hơi mùi thơm, canh này không sai. Bên cạnh có mấy tấm cái bàn, mấy tên thực khách chính mặt mũi tràn đầy say mê tiêu diệt trong bát mì thịt bò, một tên thực khách ăn xong một bát hô to, lão bản, ngươi thịt trâu này mặt quá mỹ vị, lại cho ta đến một bát. Ta cũng là, ta đến hai phần, ta muốn dẫn về nhà cho ta vợ con nếm thử. Người trẻ tuổi dừng lại động tác, dùng đũa mò lên mì nước bên trong mì sợi, múc một muỗng canh thịt trâu đổ vào trong mì, có thừa nhập một bên chuẩn bị xong hành thái, làm bột ớt cùng một chút màu trắng mảnh vỡ đồ vật. Lý Bạch hiếu kỳ đụng lên đi ngửi ngửi, kinh ngạc nói, thịt cá phơi khô sau mảnh vỡ, có thể nói cùng Lý Bạch chế tác ngư tinh có dị khúc đồng công chi diệu. Người trẻ tuổi thì kinh ngạc nhìn xem Lý Bạch, không nghĩ tới Lý Bạch liếc mắt liền nhìn ra đây là thịt cá phơi khô mảnh vỡ, cho đến tận này Lý Bạch là cái thứ nhất nhìn ra được. Lý Bạch thì nhìn xem người trẻ tuổi, trở tay một đĩa nhỏ ngư tinh phân xuất hiện, nếm thử. Người trẻ tuổi chần chờ một chút, dùng đũa chán một chút ăn vào trong miệng, hai mắt trợ to, đây là cái gì? Lý Bạch cười nói, ta đặt tên là ngư tinh phấn. Dùng đuôi cá, xương cá, đầu cá chế biến thành suốt, sau đó nhiệt độ cao hong khô ngưng kết thành khối, ép thành bụi phấn. Người trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Bạch trong tay ngư tinh phấn. Sau đó kịp phản ứng, đồ tốt như vậy, ngươi vì cái gì đem phương pháp luyện chế nói cho ta biết? Lý Bạch cười một tiếng, chúng ta đều là đồ biết. Đồ tốt không nên chia sẻ sao? Người trẻ tuổi ngây ngẩn cả người, mấy giây sau đối với Lý Bạch cúi đầu, nhận thức một chút, bị sợi vương, Triệu Miên. Lý Bạch vươn tay, Lý Bạch, ta muốn cùng ngươi tiến hành một trận chủ đấu, chủ đề chính là mì thịt bò. Thắng thua không có trừng phạt, chỉ là luận bàn chủ nghệ. Lý Bạch tại Triệu Miên trong mắt trông thấy chân ý, tốt. Chương 123, thịt châu đồng cốt mì sợi. Chương 123, thịt châu đồng cốt mì sợi. Hai cái bếp lò đối lập để đó, Lý Bạch cùng Triệu Miên đã chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn, chủ đấu tùy thời bắt đầu. Tiêu Phong hét lớn một tiếng, vây xem đều cho hổ ra ta lui ra phía sau 10 mét. Không phải vậy ta sống ăn hắn. Tiểu Thiên ngồi xổm ở giữa, ngao, ngao. Nó phụ trách ăn. Triệu Miên nhìn Tiêu Phong, Tiểu Thiên hai mắt vô ý nói huynh đệ ngươi cái này hai đầu linh thú, rất không tệ. Lý Bạch gật gật đầu. Là không tệ, bởi vì bọn chúng hôm qua ta đốt đi thú trưởng. Triệu Miên thần sắc không có biến hóa, đoán được là ngươi. Ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi, nhưng chủ nghệ ta không chịu thua. Lý Bạch năm ngón tay giao nhau giãy rủa, bắt đầu đi. Triệu Miên gật gật đầu, tốt. Hai người rất có ăn ý đều trước chế biến canh thịt trâu. Chỉ là Triệu Miên dùng nồi lớn đun như thịt trâu, Lý Bạch lại có lôi hỏa luyện đan lô thêm điệu tâm diễm diễm chịu đồng cốt canh, không thể không nói quá xa xỉ. Triệu Miên đem thịt trâu cắt thành năm đấm hình khối, trước tiên ở trong nồi dùng nhiệt độ cao dầu nóng nguội quen ba thành, gia nhập thiếu chút nước ấm cùng các loại gia vị chịu canh loãng, là đang làm nhiều chất lỏng thịt trâu kho tàu. Dùng vật nặng để ép nắp nồi để trong nồi lớn khí áp gia tăng, quen càng nhanh lên một chút hơn, Lý Bạch âm thầm gật đầu, cái này Triệu Miên có chút bản sự. Lý Bạch điều khiển điệu tâm diễm diễm, lôi hỏa luyện đan lô bên trong nhiệt độ rất khủng bố. Vung đao đem mỗi một cây bổng cốt từ giữa đó chặt đứt, lộ ra màu hồng phấn cốt thủy, Lý Bạch dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng dính một chút cốt thủy, đây mới là canh bí mật. Vung tay lên, mười mấy cây bổng cốt rơi vào lôi hỏa luyện đan lô bên trong trong nước rồi, đắp lên cái nắp, Lý Bạch có thể cảm thụ bên trong lôi hỏa luyện đan lô bên trong đồng cốt đang không ngừng quay cuồng, cốt thủy tại nhiệt độ cao làm nóng phát sinh thần kỳ biến hóa, hóa thành màu ngà sữa canh loãng, nhưng Lý Bạch biết như thế vẫn chưa đủ. Cái này canh loãng có thịt trâu hương vị, lại kém chút tươi vị. Nếu như gia nhập tôm tươi gia vị, hoàn toàn ngược lại, đồng cốt canh cùng tôm tươi dung hợp không phải hoàn mỹ nhất. Hoàn mỹ nhất là gia nhập một chút cà rốt, đây là tiền nhân ngàn năm mỹ thực tích lũy. Triệu Miên chú ý đến Lý Bạch nhất cử nhất động, trông thấy Lý Bạch nấu canh lúc xa xỉ, Triệu Miên liền biết canh loãng cửa này chính mình liền kém mấy phần. Nhưng Triệu Miên không chịu thua. Hắn là mặt, thưởng qua người đều tốt. Bởi vì hắn một mình sáng tạo đặc thù vò mì kỹ xảo, vò đi ra mặt càng tăng sức mạnh hơn đạo, bởi vì Triệu Miên tại vò mì thời điểm năm ngón tay vận chuyển linh lực, tại nhau nặn trung tướng linh lực rót vào mì bát, thôi phát mì bát lên men. Đặc biệt chăm chú, cảm thụ trong tay mì bát có giãn, Triệu Miên lộ ra mỉm cười. Lơ đãng ngẩng đầu nhìn Lý Bạch một chút. Hai mắt trợ to, miệng cũng một chút xíu mở lớn. Lý Bạch ngang nhiên dùng một cái bồn sắt, dùng trứng vịt lòng trắng trứng nhào bột mì bành, bành, bành một quyền lại một quyền đệm ở mì vắt bên trên, mỗi một quyền đều để mì vắt kịch liệt biến hình, theo từng quyền đệm xuống, Lý Bạch cũng lộ ra mỉm cười. Triệu Miên rõ ràng trông thấy Lý Bạch một quyền đệm ở mì vắt lưu lại một cái thật sâu quyền ổ nắm đấm bung ra, cái kia quyền ổn tại mì vắt có giãn bên dưới thế mà một chút xíu khôi phục. Mì vắt làm sao có thể có dạng này có giãn? Chẳng lẽ là vừa rồi trứng vịt lòng trắng trứng duyên cớ, hay là loại này giữ dần nắm đấm ném ra tới hiệu quả? Triệu Miên có chút thất thần. Lý Bạch ngẩng đầu nhìn Triệu Miên, đừng phân tâm. Coi như thua, cũng muốn dốc hết toàn lực không hối hận. Triệu Miên tức giận nói, ai sẽ thua còn không biết. Hồi tâm đầu nhập mì sợi của chính mình chế tác bên trong. Triệu Miên mì sợi chế tác phương pháp sử dụng rất phổ thông, đem mì vắt lau kỹ thành da mặt, chồng chất dùng dao thành dạng sợi. Một bên nấu bát mì nước đã sôi trào, năm ngón tay tách ra treo mì sợi để vào trong nước sôi, dùng đũa nhẹ nhàng quấy, nhìn chằm chằm trong nồi mì sợi chìm nổi, nhan sắc biến hóa. Trời ạ, đây là đang khiêu vũ sao? Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Mì sợi lại có thể làm được như vậy, là lao thiên tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Triệu Miên ngẩng đầu nhìn một chút, biến bị thật sâu hấp dẫn lấy. Lý Bạch năm ngón tay khấu chặt mì bắt, mỗi một lần gãy đôi cái mạnh, tựa như là tại kéo một cây dây thun. Triệu Miên thậm chí có thể cảm giác được cây kia rễ mì sợi bên trong ẩn chứa lực lượng, nhất định mười phần quy đạn. Mì sợi gãy đôi, hai tay kéo một phát, tại trải tốt bột mì một trộn lẫn lăn một vòng. Lần nữa kéo một phát, run lên, bột mì nhao nhao rơi xuống giống như trắng non tuyết. Lý Bạch tại đông tuyết này bên trong hai tay vũ động, tựa như biểu diễn một trận nghệ thuật, mì sợi mỗi một lần gãy đôi số lượng đều gấp bội gia tăng, cũng càng thêm tinh tế. Thở nhẹ một hơi. Đối với Lý Bạch tới nói, mì sợi coi như kiếp trước cũng là đầu bếp khó mà khống chế kỹ xảo. Tại cái này thế giới huyền huyễn, làm mì sợi tính một loại nhớ lại đi. Kéo tốt mì vắt nhập nồi, giống như từng đầu tràn ngập sức sống dài nhỏ bạch xà đang du động, nấu chế bảy thành quân lúc. Lý Bạch đột nhiên đem mì sợi vớt ra, trực tiếp đổ vào lôi hỏa luyện đan lô canh loãng bộ lập tục nấu. Nửa phút, Lý Bạch thu hồi điệu tâm diễm diễm, Triệu Miên, châu của ta côn thịt canh xương mặt hoàn thành. Triệu Miên gật gật đầu, chỉ là thần sắc có chút để bại, cùng ngươi so, thật đúng là đã kết người. Ta mì thịt châu kho tàu cũng khá. Chương 124, hoan nên chủ đấu. Chương 124, hoan nên chủ đấu. Triệu Miên cùng Lý Bạch liếc nhau. Lý Bạch nói chúng ta lẫn nhau nếm thử lẫn nhau là có thể. Triệu Miên sững sờ, sau đó gật gật đầu, thua với ngươi, ta phục. Lý Bạch cười cười, bưng lên Triệu Miên mì thịt châu kho tàu hít hà, vị thịt bỏ mười phần. Bước lên một cây mì sợi thổi thổi, hút vào trong miệng, chăm chú nhấm nháp một phen, vắt mì này bên trong linh khí rất đủ. Cùng ta làm đồ ăn có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu như linh khí này càng thêm tràn đầy, có lẽ cũng có thể đạt tới giúp người đột phá trình độ. Mười phần ta có thể cho 8 điểm. Triệu Miên bưng Lý Bạch làm đồng cốt tô mì, sợ hai than nói, màu ngà sữa nước canh, thật là màu ngà sữa nước canh. Cẩn thận từng ly từng tí dùng tiền đến thử một miếng. Canh này dĩ nhiên như thế tinh tế tỉ mỉ, còn có loại này hoàn mỹ hương vị là dùng đũa lật qua lật lại mì sợi, quả nhiên nhìn thấy cà rốt, thật là cà rốt. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Cà rốt cùng canh thịt châu nước hoàn mỹ dung hợp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nói xong lại bốc lên một cây mì sợi, vắt mì này mượt mà sung mãn, so đao cắt ra đến hoàn mỹ gấp trăm lần, 1000 lần. Vậy, hút vào trong miệng, ngay lấy, kinh hô, vắt mì này có giãn, môi cắn một cái, tựa như tại miệng nhảy tưng, phản phất sống được một dạng. Ngao, ngao. Triệu Miên bỗng nhiên túi lầu nhìn, Tiểu Thiên dùng đuốt hổ ngoắc ngoắc Triệu Miên ống quần, ngồi xổm ở nơi đó hai mắt khát vọng nhìn chằm chằm thịt châu đồng cốt tô mì. Tiêu Phong tiến lên bá khí nói tiểu tử, từng cũng hưởng qua, thắng thua cũng biết, còn không đem còn lại bổng cốt canh mì sợi giao ra. Lý Bạch ở một bên che mặt, mất mặt ra tiến lên nắm chặt Tiêu Phong lỗ thai, "Tiêu Phong, ngươi thế nhưng là thần cảnh khiếu thiên hổ, mặt của ngươi đâu? Muốn ăn, trong nồi còn có." Tiêu Phong trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại lôi hỏa luyện đan lô bên cạnh, há miệng liền muốn toàn bộ hút vào trong miệng. "Ngao, ngao." Tiểu Thiên chạy đến Tiêu Phong trước mặt, lễ mề Tiêu Phong bụng nũng nịu lấy. "Tiêu Phong hô, Lý Bạch, mau tới cho Tiểu Thiên xới một bát, ta sẽ không dùng nữa." Triệu Miên ăn xong một bát thịt châu bổng cốt tô mì, sờ sờ bụng, trên mặt vẻ mặt say mê. Nhìn xem Lý Bạch cùng Tiêu Phong, Tiểu Thiên ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Vương Dung bắt đi đến Lý Bạch sau lưng, Lý Bạch quay người nhìn xem Triệu Miên cười nói, "Ngươi làm mì thịt châu kho tàu không sai." Triệu Miên lung lay cười khổ, "Cùng ngươi so sánh, kém quá xa." Lý Bạch nhìn ra Triệu Miên trong thần sắc có chút do dự, "Ngươi muốn nói cái gì liền nói." Triệu Miên đã thấy cái chén không dơ, tùy một gối xuống tại Lý Bạch trước mặt, "Ta hy vọng bái ngươi làm thầy, dạy ta làm đồng cốt canh, dạy ta làm mì sợi." Tiêu Phong đều ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Lý Bạch. Lý Bạch nháy mắt mấy cái nhìn xem Triệu Miên, "Ngươi trước đứng lên." Triệu Miên đạo, "Ngươi không thu ta làm đồ đệ, ta liền không nổi." Lý Bạch sờ sờ đầu, "Ngươi so xài đạt một con ra. Chuyện này cho ta suy tính một chút có thể chứ?" Triệu Miên đạo, "Không, ta Triệu Miên học đồ 40 mấy năm, bái qua 2 cái mì sợi sư phụ, nhưng hôm nay ta nhìn thấy vượt qua ta cả đời sở học. Ngươi sáng tạo đồng cốt canh, mì sợi chính là mì sợi một trận cải cách. Ta nhất định bắt lấy cơ hội lần này, xin mời thu ta làm đồ đệ." Lý Bạch thoáng một cái khó làm, hoàn toàn không nghĩ tới một màn này, chỉ tùy ý tìm Triệu Miên chủ đấu, thuần túy là vì hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Nghĩ nghĩ, dạng này, ngày mai sáng sớm ngươi tìm đến ta. Ta muốn tham gia mỹ thực giải thi đấu, ngươi cho ta ra tay, thông qua khảo nghiệm của ta ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Không thông qua, tự hành rời đi. Triệu Miên đứng người lên, "Tốt, ngày mai ta sẽ ở mỹ thực giải thi đấu cử hành quảng trường chỗ nào chậm đợi ngài đến." Ngài một chữ, thể hiện Triệu Miên lúc này trong lòng đối với Lý Bạch vạn phần kính nể. Thoát khỏi Triệu Miên, Lý Bạch đều có chút không còn dám tìm đầu bếp chủ đấu. Thế nhưng là sẽ có đầu bếp chủ động tới tìm Lý Bạch chủ đấu. Lý Bạch chính mua một cây mức quả ăn, sau lưng hô to một tiếng, "Lý Bạch." Lý Bạch sững sờ, quay đầu xem xét. Lý Bạch sững sờ, "Ta đi." Lưu Ngư Thủy. Lưu Ngư Thủy bước nhanh đuổi theo, "Vừa rồi trông thấy ngươi cùng Triệu Miên chủ đấu mì sợi, không nghĩ tới ngươi đang làm trên bắt mì tạo nghệ cao như vậy." Lý Bạch liền nói, "Ngươi cũng tới tham gia mỹ thực giải thi đấu?" Lưu Ngư Thủy gật gật đầu, "Ta muốn bái nhập Thao Thiết Tiên Sơn." Lý Bạch gật gật đầu, "Bái nhập Thao Thiết Tiên Sơn có lẽ không sai." Lưu Ngư Thủy, "Lý Bạch, ta hiện tại muốn lần nữa hướng ngươi khởi xướng chủ đấu. Chủ đấu chủ đề, gà. Chủ đấu thắng thua không có trừng phạt." Nói xong 45 độ cúi đầu, "Xin mời tiếp nhận Lưu Ngư Thủy thỉnh cầu." Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn sang Lý Bạch, nhìn xem Lý Bạch mắt choáng váng thần, hổ miệng một phát, "Lý Bạch, tiểu tử ngươi so ta có thể gây chuyện." Lý Bạch hỏi lại, "Ngươi xác định?" Lưu Ngư Thủy nói đối với, "Đánh bại ngươi là ta hiện tại mục tiêu." Lý Bạch cong miệng lên, "Tốt, địa điểm ngươi tuyển." Lưu Ngư Thủy, "Không nghĩ tới tại cái này gặp ngươi, khởi xướng chủ đấu cũng là lâm thời nảy lòng tham, ta không có chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cho ta 2 canh giờ thời gian, chúng ta tại thành Nam cây hoè cổ bên dưới tiến hành chủ đấu như thế nào?" Lý Bạch gật gật đầu, "Không có vấn đề. Hoan nên chủ đấu." Lưu Ngư Thủy nhịn không được cười lên, "Nếu như bị người nói câu nói này, ta khẳng định đi lên đánh hắn, phách lối cái gì? Nhưng ngươi Lý Bạch nói câu nói này, ta biết ngươi có năng lực như thế." Lý Bạch đều bị nói không có ý tứ. "Cái kia ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng ta chủ đấu món ăn là cái gì?" Lưu Ngư Thủy lui ra phía sau 2 bước cảnh giác nhìn xem Lý Bạch. "Không nói cho ngươi, miễn cho ngươi đúng bệnh mất thuốc. Ta muốn chủ đấu lúc tại nói cho ngươi, để cho ngươi trở tay không kịp." Lý Bạch bĩu môi. "Vậy ta nói cho ngươi, ta muốn làm đồ ăn gọi là gà ăn mày." Lưu Ngư Thủy sững sờ, "Gà ăn mày, đây là món gì?" Lý Bạch cười đắc ý, "Cùng ta đấu ngươi còn non điểm. Nói cho ngươi đi, gà ăn mày là ta mới sáng tạo đồ ăn. Ngươi tùy tiện đi nghe ngóng, ta chờ ngươi đúng bệnh mất thuốc." Lưu Ngư Thủy khí hừ một tiếng. "Lý Bạch, đừng tự đại. Thua, ngươi đừng khóc." Lý Bạch quay người hướng về thành Nam đi đến, một bên khoát tay nói, "Ai khóc còn chưa nhất định đâu." Chương 125, mỗi một đạo món ăn cố sự chương 125, mỗi một đạo món ăn cố sự chính là ngày mùa hè 10 phần, thành Nam cây hoè nở đầy màu trắng hoa xuyên, hương thơm hợp lòng người. Tiêu Phong, Tiểu Thiên, Lý Bạch 3 cái giao hàng nhàn nhã nằm tại hoa hoè dưới cây, lười biếng không chịu nổi. Bên cạnh còn cần dây thừng cột một cái phổ thông điền biên gà, ngay tại trên bãi cỏ mộ con kiến nhỏ ăn. 2 canh giờ không có đến. Lưu Ngư Thủy liền mang theo 4 tên thị vệ, dơ lên bếp lò các loại chạy tới. Lưu Ngư Thủy trông thấy nằm tại bãi cỏ gần như sắp phải ngủ lấy Lý Bạch, khóe mắt co quắp. Đổi lại những người khác, Lưu Ngư Thủy liền một kiếm bổ tới. "Thở sâu, Lý Bạch, ngươi ngủ đủ chưa?" Lý Bạch xoay người khoát khoát tay, "Nằm thật là thoải mái, ta đều không nghĩ tới tới. Ngươi chưa làm, ta lại híp mắt một hồi." Lưu Ngư Thủy ngăn lại sau lưng muốn xuất thủ thị vệ. Lý Bạch bên cạnh nằm đầu kia hắc hổ, toàn bộ Ngọc Lan Thành đều không có biện pháp, không có khả năng trêu chọc. "Lý Bạch, ngươi cùng ta chủ đấu có thể chăm chú điểm sao? Hay là ngươi thật cho là thắng ta một trận ngươi liền vĩnh viễn có thể thắng được ta?" ta cho ngươi biết, ta hôm nay làm một món ăn thế nhưng là từ Thao Thiết Tiên Sơn lưu truyền tới món ăn nổi tiếng, Bá Vương Biệt Cơ. Lý Bạch chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt còn mang theo mê ly, Bá Vương Biệt Cơ, chính là cái kia đem chọn con gà con cùng tiểu vương bát nấu canh. Lưu Ngư Thủy sững sờ, sau đó hai mắt bộc phát một trận thần quang, Lý Bạch, ngươi quả nhiên là Thao Thiết Tiên Sơn người. Lý Bạch khoát khoát tay, ta không phải Thao Thiết Tiên Sơn người. Về phần Bá Vương Biệt Cơ cái tên này, ngươi biết làm sao tới sao? Vì cái gì món ăn này không gọi con rùa gà hầm? Lý Ngư Thủy sửng sốt, bản năng nói vì cái gì? Lý Bạch ngồi tại trên bãi cỏ, hai tay tùy ý khoác lên trên đầu gối, tương truyền thời kỳ thượng cổ, có một tên đạo giả cảnh cường giả, tên là Hạ Vũ, thiên tứ thần thể, lực lượng vô tận, bá đạo vô song, cái gì đồng cấp vô địch, phiêu chiến vượt cấp nhẹ nhàng tùng làm được, người đưa ngoại hiệu Bá Vương. Mà hắn lấy thực lực cường đại chinh phục thiên hạ, lại chinh phục không được một nữ nhân tâm, nữ nhân này gọi Ngô Cơ, mưu trí khôn ngoan, mỹ mạo vô song. Một lần ngoài ý muốn Bá Vương uống rượu say, mạnh lên Ngô Cơ, lại bởi vậy mở ra Ngô Cơ băng phong tâm, hai người yêu nhau đến chết cũng không đổi. Vì thế Bá Vương vì Ngô Cơ quên thiên hạ giang sơn, giắt tay tiêu giao thế gian. Đây là Bá Vương Biệt Cơ. Bây giờ lại bị tên là một món ăn, thật là làm cho ta cảm giác buồn nôn. Lưu Ngư Thủy trong hai mắt thần sắc phức tạp, nghe Lý Bạch nói như vậy, món ăn này lấy tên này thật đúng là vũ nhục tình yêu này cố sự. Lý Bạch bỗng nhiên nói, kỳ thật ta làm gà ăn mày cũng có một cái cố sự. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, tu sĩ vô cùng cường đại, là tranh đoạt vương quốc lãnh thổ đại đại xuất thủ, dẫn đến bách tính trôi dạt khắp nơi lang thang ăn mày càng ngày càng nhiều. Cái này cũng ăn mày vì hoặc là bão đoàn sưởi ấm, thành lập một cái tiểu bang phái tên là cái bang, tuyển bang chủ Hồng Thất Công. Không nghĩ tới Hồng Thất Công đạp vào con đường tu hành, đột nhiên tăng mạnh, vài chục năm liền thành thiên hạ ít có cao thủ, cái bang cũng thành thiên hạ đệ nhất đại bang. Hồng Thất Công người này nhưng lại một cái yêu thích ăn gà. Một lần đi ngang qua lấy nông gia, gặp nông gia nuôi điển viên gà màu mỡ, liền chảy nước bọt. Cái này nông gia không có tốt chủ nghệ, Hồng Thất Công ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng hồ nước bao lá sen bao lấy dọn dẹp xong thịt gà liền định bỏ vào đống lửa nướng, liền sợ hỏa thiêu gà lá sen thịt lây dính cho bụi. Liền lại đang bên ngoài bao hết một tầng bùn đất ném vào trong đống lửa, lại tạo thành văn danh thiên hạ ăn gà. Bởi vì Hồng Thất Công gọi là ăn mày, bởi vậy là gà ăn mày. Lý Bạch kể xong cố sự liền lại nằm ở trên bãi cỏ. Người trước làm đồ ăn, ta đồ ăn nửa canh giờ liền làm xong. Rất nhanh. Lưu Ngư Thủy nháy con mắt, nguyên lai mỗi một đạo đồ ăn phía sau còn ẩn giấu đi nhiều như vậy cố sự. Mà cách đó không xa ngồi chung một chỗ trên tảng đá nghỉ ngơi lão giả, nghe Lý Bạch cố sự trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, liền muốn tiến lên hỏi thăm lúc đông nhiên toàn thân siết chặt, ánh mắt nhìn Tiêu Phong hóa thành hắc hổ bộ dáng, lười biếng nằm tại mặt cỏ, khép nửa mắt thấy chính mình, cười một tiếng, lộ ra hai viên răng nanh. Lão giả giật mình, thần cảnh. Sau đó đối với Tiêu Phong ôn hòa cười cười, lại ngồi về trên tảng đá. Con rùa, tuyển dụng 3 tháng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay còn nhỏ con rùa. Gà, tuyển dụng phổ thông 3 năm tuổi điền viên gà mái, bởi vì Lý Bạch dùng cũng là chỉ gà mái. Phối liệu Lưu Ngư Thủy chuẩn bị bạch ngọc tham gia, nhân sâm, cây nấm, táo đỏ các loại, dạng này hầm ra thang ôn dương bổ thận, uống một ngụm nguyên khí tràn đầy. Bất quá cái này cũng muốn nhìn Lưu Ngư Thủy đối thực tài xử lý. Đối với lựa nhiệt độ không chế, nguyên liệu nấu ăn tuần tự nhập nổi thời gian, tóm lại nói khó không khó, thuyết đơn giản không đơn giản một món ăn. Càng như vậy món ăn càng khảo nghiệm đầu bếp năng lực. So sánh dưới Lý Bạch chuẩn bị làm gà ăn mày liền đơn giản, xử lý một chút gà ôm lá sen bọc lấy bùn đất ném vào đống lửa là được. Mà lại Lý Bạch điền biên gà còn tại mổ con kiến nhỏ ăn. Không chút nào biết mình sắp phải chết. Cách đó không xa tảng đá xanh nghỉ ngơi lão giả, không nhúc nhích nhìn xem trận này tùy ý chủ đấu. Chương 126, Thao Thiết Tiên Sơn chấp sự, Bạch Quả Mộc chương 126, Thao Thiết Tiên Sơn chấp sự, Bạch Quả Mộc Lý Bạch không phải muốn ngủ, mà là Tiêu Phong âm thầm dùng móng đuốt đụng đụng Lý Bạch. Lý Bạch nằm ở nơi đó tựa hồ ngủ thiếp đi. Lỗ thai lại vô ý dựa vào Tiêu Phong, Tiêu Phong âm thầm nói Lý Bạch, trông thấy bàn đá xanh kia bên trên nghỉ ngơi lão giả sao? Tiên giả đỉnh phong. Ánh mắt của hắn một mực tại bên này, ngươi cẩn thận một chút, không nên bại lộ không cần bại lộ. Lý Bạch giả ý đứng dậy, vô vô Tiêu Phong cái bụng, biểu thị yên tâm. Đứng người lên kéo dây thừng, đem không có chút nào phản kháng điển viên gà kéo đến trước mặt mình, nhẹ nhàng nuốt ve điển viên gà lông vũ, dây rủa điển viên gà một chút xíu an tĩnh lại. Đột nhiên tại điển viên đầu gà nhẹ nhàng bắn ra, điển viên gà trong nháy mắt liền chết. Khống chế linh lực tràn vào điển viên gà làn ra tầng ngoài, đột nhiên phóng thích bá một tiếng, toàn bộ điển viên gà tất cả lông đều bị chấn rơi, tao thao tác một đợt. Linh lực ngưng kết thành một thanh tiểu đao, cắt ra điển viên lực gà bộ, bỏ đi nội tạng. Từ trong không gian lấy ra đã sớm hái tốt lá sen, đem điển viên gà gói kỹ, lấy ra một đoàn bùn đất chuẩn bị bao khóa lúc. Lý Bạch chóp mũi giật giật, ngừng trong tay động tác, quay đầu nhìn nở rộ hoa hoè. Miệng đũa một cái, mở ra gói kỹ lá sen, bàn tay câu đến một chuỗi hoa hoè nhét vào điển viên gà phần bụng một lần nữa gói kỹ lá sen, gói kỹ bùn đất. Sau đó đi đến Lưu Ngư Thủy trước mặt, cười hì hì nói, ta đem cái đồ chơi này ném ở ngươi bếp lò phía dưới trong đống lửa có thể chứ? Ta lười nhác nhóm lửa. Lưu Ngư Thủy tang phiến bạch ngọc tham gia, nghe Lý Bạch lời nói khoẹt miệng co giật, chỉ vào Lý Bạch trong tay một đoàn bùn đất. Lý Bạch, ngươi xác định không phải là muốn cố ý thua cho ta? Ngươi gà ăn mày này Diêm Đô không có thả, có thể thắng được đua của ta 8 gà hầm. Lý Bạch cười gật gật đầu. Có đôi khi nguyên thủy hương vị nhất làm cho người say mê. Lại nói bùn đất tại nướng bên trong sẽ thẩm thấu ra độ mặn tiến vào thịt gà bên trong. Nếu như ta tại thịt gà bên trong tăng thêm muối, gà ăn mày liền mặn. Tóm lại ngươi phải thua đừng không phục. Lưu Ngư Thủy hừ nhẹ một tiếng. Từ nửa năm trước ta thua với ngươi trận kia sau, ta bỏ ra so ta không chỉ gấp 10 lần cố gắng, một ngày chỉ ngủ không đến 3 canh giờ, liền vì có một ngày đánh bại ngươi. Nếu như thất bại lần này, còn có lần sau chủ đấu, lần sau nữa chủ đấu. Lý Bạch tùy ý đem bùn đất ném vào trong đống lửa. Nhìn xem Lưu Ngư Thủy ánh mắt kiên định, ngươi khả năng thật chọn sai mục tiêu. Lưu Ngư Thủy trợn trừng mắt. Ta trước kia làm sao không gặp ngươi như thế tự luyến đâu? Gốm sứ bình suy suy xì xào bốc bạch khí, đem cái nắp đỉnh đùng đùng băng lên, Lưu Ngư Thủy ở một bên không ngừng quạt bạch khí nghe, hương khí trên không trung càng phát ra nồng đậm. Giải khai cái nắp, nhẹ nhàng thổi tán hơi nước màu trắng, một bình màu ngà sữa trong nước canh gà mái con tiểu bơ bát. Lý Bạch thì phủi một cái nhánh cây, từ đống lửa đào ra một cái màu đen nhánh nắm bùn. Giống như đốt thời gian có hơi lâu, lúc này ngồi tại trên tấm đá xanh láo giả đứng người lên, đi hướng Lưu Ngư Thủy cùng Lý Bạch, dáng tươi cười ôn hòa. Lý Bạch hơi nheo mắt lại. Tiêu Phong đứng người lên đi đến Lý Bạch trước người, hổ mục nhìn xem láo giả đi tới. Lão giả đi tại khoảng cách Lưu Ngư Thủy cùng Lý Bạch trước người 5 mét địa phương, nhẹ nhàng hành lễ, thao thiết tiên sơn trắng chất sự, bạch quả mục. Tự đề cử mình muốn làm lần này chủ đấu trọng tài, đều cho ta một cái vinh hạnh cơ hội. Lưu Ngư Thủy sửng sốt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái kia chính mình ngưỡng vọng người cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Bạch quả mục ánh mắt huynh hướng Lý Bạch, "Tiểu hữu, đồng ý không?" Lý Bạch tùy ý nói, "Ta không có vấn đề là." Nói vận chuyển linh lực một trường vỗ tại bùn màu đen đoàn bên trên, nắm bùn két một tiếng vang dọn, tầng tầng vỡ nát ra. Lộ ra bên trong bởi vì nhiệt độ cao mà bị trưng biến sắc lá sen, chặt chẽ bao vây lấy thịt gà. Dùng đũa cẩn thận từng ly từng tí nhảy ra một tầng lá sen, còn có một tầng lá sen. Đã không gánh nổi thịt gà tươi hương, từng sợi bạch khí từ lá sen khe hở bay ra, bạch quả mục nhịn không được hít sâu một hơi, thật nhiều năm không có ngửi được như vậy tinh khiết gà mùi. Không nhịn được nghĩ nếm thử. Tiêu Phong đống nhiên răng nanh một thử, cảnh cáo ngươi lao đầu, cho ngươi tối đa là phao câu gà cùng đầu gà. Chân gà cho Lưu Ngư Thủy. Đùi gà ta cùng Tiểu Thiên mỗi cái một cái. Thân gà liền để cho Lý Bạch. Bạch quả mục lông mày chau độc lên. Đối với đầu này hắc hổ, hắn là thật bất đắc dĩ. Vùng đất xa lạ này, cường long ép không qua địa đầu xà, huống chi chính mình còn không phải cường long. Lưu Ngư Thủy lúc này từ trong ngực lấy ra một cái bình, bên trong là bột màu trắng, nhẹ nhàng đổ một chút tại con rùa gà hầm bên trong. "Ân, mùi vị kia làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy?" Bạch Quả Mục kinh ngạc nói. Hội tụ đến con rùa gà hầm bên trên, thật sâu hút mùi thơm kinh ngạc nói, "Cá vị tươi." Nhìn về phía Lưu Ngư Thủy, "Tiểu tử, ngươi vừa rồi thả cái gì?" Lưu Ngư Thủy nhìn xem Lý Bạch xảo trá cười một tiếng, "Ngư tinh phấn." Lý Bạch có chút mặt người. Con rùa gà hầm gia nhập ngư tinh phấn, thật là không tệ. Nhưng là, đẩy ra tầng cuối cùng lá sen, nhẹ nhàng tách ra gà ăn mày phần bụng một cái khe hở, một cỗ bạch khí phun ra ngoài. Tiêu Phong hổ mắt vừa mở nhìn chòng chọc gà ăn mày. Tiểu Thiên đều từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngao ô đánh tới. Lưu Ngư Thủy thì từ từ nhắm hai mắt ngửi ngửi mùi thơm này, cái này sao có thể là thịt gà mùi thơm? Như vậy tôi mà không ngán khí tức. Bạch Quả Mục đống nhiên vỗ đùi. Nhìn qua Lý Bạch, ngươi vừa rồi cái kia một chuỗi hoa hoè đúng hay không? Đúng hay không? Thiên tài, thiên tài. Lúc này mới thịt gà. Hoàn mỹ thịt gà. Nhìn xem gà ăn mày ánh mắt đều bốc lên lục quang, Tiêu Phong hổ chảo một tiếng ngăn tại Bạch Quả Mục trước mặt, lui ra phía sau, lại lui ra phía sau. Xem ngươi bộ dáng hận không thể đem chọn chỉ gọi hoa kê chiếm thành của mình. Tiểu Thiên, ngao, ngao. Lý Bạch sờ sờ Tiểu Thiên đầu, kéo xuống một đầu đùi gà đưa cho Tiểu Thiên, Tiểu Thiên nhất đầu đem đùi gà cắn lấy trong miệng, vui sướng tại trên bãi cỏ giật nảy mình, làm ầm ĩ lê gớm. Tiêu Phong nhìn xem Bạch Quả Mục trông mà thèm bộ dáng. Đại ca hát xỉ, sau đó chính mình dùng đuốt hổ cắt lấy một cây đùi gà. Nhét vào trong miệng hổ đồng đưa đuôi hổ quay người rời đi. Lý Bạch lúng túng không thôi. Không có cách nào, hắn hai là lão đại. Sau đó mượn dùng Lưu Ngư Thủy đao, ước lượng một chút, đối với gà ăn mày một trận đao quang kiếm ảnh sau, bất luận cái gì bộ vị đều bị đều chia ba phần, chính mình phần đỉnh đi một phần. Bạch Quả Mục gật gật đầu, đao công không sai. Lưu Ngư Thủy than nhẹ một tiếng, bưng lên một phần, ai, lại thua. Mặc dù còn không có ăn. Lý Bạch ăn một miếng ánh mắt một bên, không sai. Nhìn xem trong đĩa gà ăn mày, đây coi như là ta cái thứ nhất cải tiến món ăn, hoa hoại gà. Bạch Quả Mục ăn thịt gà hí mắt. Thịt cá tốt nhất phối hợp là lá tía tô. Tay gấu tốt nhất phối hợp là liệt ỉu. Thịt gà tốt nhất phối hợp nguyên lai là cái này khắp nơi có thể thấy được hoa hoè. Lại nhìn về phía hoa hoè lúc, sững sờ, hoa hoè cây không thấy, lưu lại trên bãi cỏ một cái hố đất. Lý Bạch mặt không biểu tình, ai sẽ biết là hắn đem hoa hoè cây đã truyền tống lên phủ không đảo. Đồng thời nhìn về phía Bạch Quả Mục. Ba trận chủ đấu, thắng lợi hai trận. Trận thứ ba muốn hay không tìm cái này Bạch Quả Mục. Tìm kiếm thao thiết tiên sơn đáy. Chương 127, thịt gà làm đề. Cùng bao khỏa một chủ đấu chương 127, thịt gà làm đề, cùng bao khỏa một chủ đấu Lý Bạch còn chưa kịp mở miệng, Bạch Quả Mục ngược lại là nói chuyện trước. Nhìn qua Lý Bạch cười tủm tỉm nói, ta thu ngươi làm đồ đệ như thế nào? Lý Bạch sững sờ. Lưu Ngư Thủy giật mình. Tiêu Phong trực tiếp nghe răng nói lao giả, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Thu huynh đệ của ta làm đồ đệ, ngươi còn chưa xứng. Bạch Quả Mục khẽ to mày. Nói thế nào chính mình cũng là thao thiết tiên sơn một vị chấp sự, vị lao hổ này lặp đi lặp lại nhiều lần đuổi, cũng khó tránh khỏi có nộ khí. Đừng tưởng rằng ngươi thần cảnh tu vi, liền có thể tại Hoàng Thiên vực hành hành. Tiêu Phong nổ ra trong miệng xương gà, thân hình hóa thành cao 10 mét cự thú, mắt hổ hóa thành màu vàng nhìn chằm chằm Bạch Quả Mục, thao thiết tiên sơn, ta vẫn là nghe qua danh hảo. Nếu không phải có con kia huyết mạch không tinh khiết con ác thú trông coi, thao thiết tiên sơn sớm đã bị đập bằng. Phong cách hành sự không biết thu liễm, tại hổ ra trước mặt diêu võ dương ai, cần ăn đòn là không. Giống. Gió tanh thổi đến Bạch Quả Mục lùi lại 10 mấy mét, quần áo tán loạn. Bạch Quả Mục thì âm thầm chấn kinh, thân cảnh yêu thú không phải là chưa từng thấy qua, Tiêu Phong đầu này hắc hổ khí thế đặc biệt chấn nhiếp lòng người, huyết mạch không đơn giản. Lý Bạch vọt tới Tiêu Phong trước mặt. "Tiêu Phong, tỉnh táo." Tiêu Phong nhìn xem Lý Bạch, một chút xíu thu lại khí thế. Lý Bạch nhẹ nhõm một hơi, "Tiêu Phong, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng có một số việc phải tự mình đối mặt không phải. Tựa như ngươi nói, có một ngày ngươi khả năng mang theo Tiểu Thiên rời đi bên cạnh ta, khi đó ta nên như thế nào đối mặt? Huynh đệ, trừ phi ta phải chết ngươi lại ra tay." Thanh âm bình thản nhưng không để Tiêu Phong phản bác. Than nhẹ một tiếng, thân hình thu nhỏ, "Tốt, nghe ngươi." Nói xong có chút bực bội nằm tại trên bãi cỏ, híp mắt phơi nắng. Bạch Quả Mộc chỉnh lý dung nhan, Lý Bạch tiến lên, chẳng chấp sự, "Ngươi nói thu ta làm đồ đệ, dựa vào cái gì để cho ta tin phục ngươi?" Bạch Quả Mộc nhất cứ thế, thao thiết tiên sơn chấp sự tên, còn chưa đủ hả? Lý Bạch nhịn không được cười khẽ lắc đầu. "Ta chưa bao giờ tin những cái kia hư danh, chỉ tin tưởng con mắt nhìn thấy, cái mũi nghe thấy, đầu lưỡi nếm đến." Bạch Quả Mộc nhịn không được cười lên. "Ha ha, ngươi là muốn cho ta làm một món ăn ngươi nếm thử?" Lý Bạch gật gật đầu lại lắc đầu. "Muốn để cho ta tin phục, ngay tại ta am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại ta." Bạch Quả Mộc trắng chấp sự, Lý Bạch chính thức hướng ngươi đưa ra chủ đấu mời. "Tiếp nhận không? Ngươi như thắng, ta chính là đồ đệ của ngươi, thành tâm tin phục. Ngươi như thua, ngươi chấp sự vị trí đến cho ta." Bạch Quả Mộc trong mắt lóe lên rất đa tình tự, kinh ngạc, chấn kinh, thất vọng hay là thưởng thức. Lưu Ngư Thủy tiến lên giữ chặt Lý Bạch, nghĩ lại mà làm sao? "Lý Bạch, ngươi không có khả năng thắng trắng chấp sự. Có thể tại Thao Thiết Tiên Sơn khi chấp sự, thấp nhất cấp 7 đầu bếp. Ta là cấp 4 đầu bếp, ngươi so với ta mạnh hơn nhưng mạnh không đến nghiền ép ta trình độ, nhiều nhất cấp 5 đầu bếp. Trên lệch quá lớn." Lý Bạch cười một tiếng, "Có khoảng cách mới có khiêu chiến, không phải sao?" Bạch Quả Mộc hô, "Trận này chủ đấu ta đáp ứng. Bất quá ta như thắng, ta muốn trên người ngươi một vật. Ngươi dám không?" Lý Bạch chần chờ. Chẳng lẽ lao gia hỏa này phát hiện mê điệt hương hay là tiêu thổ, thậm chí là hệ thống tồn tại. Lúc này hệ thống thanh âm tại não hải vang lên, "Ký chủ, Bạch Quả Mộc không có khả năng phát hiện hệ thống tồn tại." Lý Bạch nhẹ nhõm một hơi. "Tốt, ta đáp ứng." Bạch Quả Mộc lộ ra ý cười. "Vẫn như cũ lấy thịt gà làm chủ đề, như thế nào?" Lý Bạch suy tư một chút, "Có thể." Bạch Quả Mộc nói, "Ta dự định làm một đạo đồ ăn thường ngày, là tử cây đinh." Lý Bạch ngược lại cười, "Ta cảm giác gọi cung bạo gà sẽ phay tốt hơn." Bạch Quả Mộc nhỉ non hai tiếng, ánh mắt phát sáng lên, "Không sai. Ngươi làm cái gì đồ ăn?" Lý Bạch sờ lên cằm. "Đồng dạng một đạo đồ ăn thường ngày, xúc khoai tây thịt gà." Bạch Quả Mộc nhất cứ thế, "Ta làm sao chưa nghe nói qua?" "Lý Bạch, ngươi đương nhiên không nghe nói, thức ăn này là ta tự sáng tạo." Một bên Lưu Ngư Thủy ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. "Tự sáng tạo, lại là tự sáng tạo. Gia hỏa này chẳng lẽ vì khi đầu bếp mới sinh ra tới sao?" Chương 128, kém chút bại lộ, Tử Y Y cứu chàng chương 128, kém chút bại lộ, Tử Y Y cứu chàng Bạch Quả Mộc đi đến Lưu Ngư Thủy trước bếp lò kiểm tra một phen. "Lưu Ngư Thủy, dùng xuống ngươi đồ làm bếp có thể chứ?" "Lý Ngư Thủy đạo, là vinh hạnh của ta." Nhìn về phía Lý Bạch, Bạch Quả Mộc chần chờ nói, "Lý Bạch, ngươi sẽ không phải không có chuẩn bị đồ làm bếp đi. Dù sao vừa rồi Lý Bạch làm gà ăn mày lúc toàn bộ hành trình không dùng đồ làm bếp, liền ngay cả lửa đều là mượn Lưu Ngư Thủy." Lý Bạch cười một tiếng, "Làm sao lại?" "Đùng." Đúng tay một cái. Trên bầu trời hiện hiện một cái đường kính 10 mét truyền tống trận linh ấn, bạch quang lóe lên, Lý Bạch trước người xuất hiện linh năng táo, giá đao, nhiệm vụ chế biến thức ăn các loại đầy đủ mọi thứ, trừ những cái kia không có khả năng hiện ra hiện đại hóa đồ làm bếp. Một đợt này tao thao tác, để Lưu Ngư Thủy cùng Bạch Quả Mộc đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Phong phủi một chút Lý Bạch bóng lưng, tiểu tử này thế lực sau lưng, gặp không gian lĩnh vực đã nghiên cứu đến muốn làm gì thì làm trình độ. Lợi hại. Lưu Ngư Thủy mấy bước tiến lên sờ sờ Lý Bạch đồ làm bếp, thật. Lý Bạch im lặng, hay là giả phải không? Bạch Quả Mộc ánh mắt ngưng trọng lên, vừa rồi Lý Bạch lộ một tay, tăng thêm Lý Bạch bên người đi theo Tiêu Phong thần cảnh hắc hổ, Bạch Quả Mộc não hải bên trong Lý Bạch đã thành có được không thua kém Thao Thiết Tiên Sơn thế lực đối cảnh nhân vật, chắc không được đối với mình không có sợ hãi. Bất quá Bạch Quả Mộc đống nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái này Lý Bạch đồ làm bếp là từ đâu mà chuyển tống tới? Lý Bạch cần ra đồ làm bếp lúc không nói gì, như vậy nhất định có người âm thầm bảo hộ Lý Bạch, có thể trông thấy Lý Bạch làm đồ ăn cần đồ làm bếp thao túng chuyển tống trận chuyển tống đến. Hai con kia hắc hổ cũng không có động làm, như vậy người tại một cái có thể quan sát chỗ này địa phương là ở trên trời. Lý Bạch không quan trọng. Nếu là hắn có thể trông thấy phủ không đảo, tên của ta đổ đứng lên biết. Liên từ giá đao phía dưới kéo ra một bao tải tím khoai tây, méo méo thầm nghĩ, đây chính là đại nguyên bắt đầu trong rừng rậm đám kia tinh linh trồng trọt tím khoai tây, tứ giai linh thực. Làm thành suốt khoai tây cắt miên bị ngọt, vào miệng tan đi, phối hợp hầm tươi thịt gà khối, ta lại không được chơi không lại người gà cũng bảo. Bạch Quả Mộc nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Đồng thời trong lòng bỏ đi một chút ý nghĩ. Đối mặt Lý Bạch hay là không nên đắc tội tốt. Lý Bạch cùng Bạch Quả Mộc nguyên liệu nấu ăn đều là phổ thông điền biên gà, chỉ là phối liệu khác biệt. Lý Bạch tuyển dụng tím khoai tây khẳng định so Bạch Quả Mộc để Lưu Ngư Thủy Lâm thời chạy tới Ngọc Lan thành đại nhai bên trên mua quả ớt tốt. Điểm ấy Lý Bạch có lòng tin. Bạch Quả Mộc đông nhiên nói, "Lý Bạch, ta từ trong mắt ngươi nhìn thấy tự tin." Lý Bạch sững sờ. "Nếu là ta nói lên chủ đấu, ta tự nhiên phải có tự tin. Không có lòng tin, làm việc liền thất bại một nửa." Bạch Quả Mộc nhẹ nhàng gật gật đầu. "Lý Bạch, ngươi là ta đã thấy tất cả người trẻ tuổi bối phận, số ít thanh niên tuấn kiệt. Lý Bạch, có đúng không?" Bạch Quả Mộc chăm chú gật gật đầu. Tại Thiên Vân Hoàng Triều có một cái gọi là Lý Triều người trẻ tuổi, bây giờ tiên giả đỉnh phong tu vi, nhưng tại thần giả thủ hạ kiên trì hai cái hội hợp. Phi thường không đơn giản. Ta đánh không lại hắn. Lý Bạch âm thầm nhớ kỹ Lý Triều cái tên này, hệ thống cho tu vi cùng chiến lược thế nhưng là cùng giai cấp vô địch, lại nói mình đã thức tỉnh màu tím thần hồn lực, xuất kỳ bất ý tuyệt đối có thể âm tử hắn. Bạch Quả một quan sát đến Lý Bạch thân sắc, không có trông thấy Lý Bạch trong mắt hẳn là có hâm mộ và kinh ngạc, ngược lại trông thấy vẻ đắc ý tình huống như thế nào. Không nên a, tự nhận là so Lý Triều lợi hại. Lý Bạch thì chú ý tới, Bạch Quả một cũng giống như mình, vừa nói chuyện trong tay động tác không ngừng, liếc nhau đồng thời dừng tay, trong tay điền viên gà trở nên một cọng lông đều không được, bạch bạch tịch tịch. Bạch Quả một kinh ngạc nói, tốc độ ngươi không chậm. Lý Bạch cười khẽ, ta còn có thể càng nhanh. Bạch Quả một nhịn không được cười lên. Hoàn toàn chính xác, Lý Bạch vừa rồi xử lý gà ăn mày thủ đoạn, đối với linh lực khống chế độ yêu cầu cực cao, điểm ấy chính mình không có thử qua không dám làm như vậy. Bạch Quả một bắt đầu đối với thịt gà mở ngược một bụng. Lý Bạch thì đem thịt gà để ở một bên trong nước lạnh, trước gọt lên khoai tây. Màu tím ra một gọn, lộ ra bên trong khoai tây màu tím thịt, Bạch Quả một nhìn giật mình. Từ nhẫn không gian đổ ra một đống lớn sách, xuất ra một bản ố vàng sách lật lên, vài phút kích động bọn tới Lý Bạch trước mặt, cầm lấy một cái tím khoai tây đối chiếu, đây là tím khoai tây. Lý Bạch hỏi lại, chẳng lẽ còn là bạch thổ đậu phải không? Bạch Quả một lắc đầu. Không phải, cái này tím khoai tây chỉ có đại nguyên bắt đầu trong rừng rậm có. Truyền thuyết đại nguyên bắt đầu trong rừng rậm sinh hoạt thì tinh linh tộc, được vinh dự gần với thần nhất tộc chủng tộc, bọn hắn uống mưa móc, thực linh quả, không nhiễm một tia bụi bặm. Chỉ là đại nguyên bắt đầu rừng rậm khoảng cách chỗ này ảo. Bạch Quả một có xuất ra một quyển sách là xem, khoảng cách Hoàng Thiên vực ở giữa cách xa nhau lấy Viêm Hỏa vực, Yêu vực, Đại Thiên vực, Thiên Thủy vực, Vô Tận Hải, Lĩnh Thiên cao nguyên, núi thây biển máu cấm địa, sau đó mới là đại nguyên bắt đầu rừng rậm. Tiêu Phong nâng lên mắt hổ, nhìn qua Lý Bạch. Ánh mắt kinh nghi bất định, tiểu tử này đi qua địa phương xa như vậy. Bạch Quả một ngược lại sững sờ, không đối, xa như vậy địa phương tăng thêm núi thây biển máu cấm địa trời cách, tăng thêm truyền tống trận dù là thần giả cũng muốn vài chục năm mới có thể đến đạt. Nhìn chăm chăm Lý Bạch từ trên xuống dưới nhìn, người cốt linh tuyệt đối không vượt qua được 20 tuổi. Tu vi cũng mới tiên giả sơ kỳ. Lý Bạch thì âm thầm kinh hãi, mẹ nó một cái tím khoai tây thiếu chút nữa bại lộ. Lúc này lắc đầu, đại nguyên bắt đầu rừng rậm. Ở đâu? Ta sinh ra ở Hoàng Thiên vực, cái này tím khoai tây là tại Liệt Dương Vương quốc phía bắc mảnh kia hắc ám xâm lâm vừa ý bên ngoài đào được. Tiêu Phong dùng móng đuốt che miệng, cười toàn thân run rẩy. Tiểu tử này quá đen. Khó tránh Bạch Quả một liền chạy đi hắc ám xâm lâm tìm tím khoai tây, sau đó chọc giận cái kia sinh mệnh thần bí sợ sẽ trốn không thoát tới. Tiểu Thiên ngẩng lên cái cổ, ngao, ngao. Nó hơi nhớ nhung hắc ám xâm lâm. Bạch Quả một không xác định, có đúng không? Lý Bạch nói ta có cần phải lừa ngươi sao? Bạch Quả một thả ra trong tay khoai tây, cũng không nấu ăn, liền vây quanh Lý Bạch vòng quanh nhìn xem nửa ngày, sau lưng ngươi thế lực là cái gì? Tiêu Phong vốn định ngăn cản, nhưng đây cũng là Tiêu Phong một mực hiếu kỳ chuyện buồn rầu, cho nên liền không có ngăn cản, nhìn xem Bạch Quả một có thể hỏi ra cái gì sao? Lý Bạch sắc mặt bình tĩnh hỏi lại, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Bạch Quả một, nếu như ngươi không nói cho ta, trận này chủ đấu như vậy coi như thôi, ta chủ động nhận thua. Ta đem trắng chấp sự vị trí cho ngươi, Lý chấp sự. Lý Bạch trong lòng một im lìm, lão gia hỏa này là đoán đúng chính mình khinh thường tại làm như vậy, có sự kiêu ngạo của chính mình. Nhưng mình biết đại thế lực liền luyện đan sư hiệp hội, thao thiết tiên sơn, đại nguyên bắt đầu trong rừng rậm tinh linh tộc, thiên vân hoàng triều cùng tử y. Không khỏi não hải hiện hiện tử y y thanh lãnh, có tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan. Nàng từ trong tay mình đổi rất nhiều tiêu thổ, chính mình lôi hỏa luyện đan lô đều là từ trong tay nàng đổi lấy. Bạch Quả một gặp Lý Bạch suy tư cùng chần chờ, nếu như ngươi không nói, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này đối với Ngọc Lan thành hô to một tiếng, ta Bạch Quả một chủ đấu bại bởi Lý Bạch. Bên cạnh hắn đi theo hai đầu hắc hổ. Lý Bạch khó thở, ngươi tốt, ta không tiện nói cho ta biết thế lực sau lưng. Ta cho ngươi biết tỷ tỷ của ta là ai có thể chứ? Bạch Quả một suy nghĩ một chút, tỷ tỷ ngươi có danh tiếng sao? Lý Bạch nói hai năm trước, nàng thần vị cảnh trung kỳ tu vi. Bạch Quả một giật mình, tỷ tỷ ngươi là ai? Lý Bạch, tỷ tỷ của ta gọi Tử Y Điệp. Bạch Quả một nhỉ non hai tiếng, sau đó đông nhiên quỳ một chân trên đất đối với Lý Bạch hành lễ, bái kiến thánh tử điện hạ. Lý Bạch một tiểu tử nhảy đến một bên. Ngươi làm gì? Bạch Quả một lộ ra một bộ ngươi ta đều hiểu ý tứ. Thánh tử điện hạ, nếu không nguyện ý bại lộ thân phận, lão hủ cả gan làm loạn, còn xưng thánh tử điện hạ là Lý Bạch. Nhưng trận này chủ đấu, lão hủ tự nhiên xuất ra 100% thực lực cùng Lý Bạch đối chiến, tuyệt đối không nhường. Nói xong quay người đi hướng bếp lò, thần sắc nghiêm túc bắt đầu xử lý thịt gà. Lý Bạch cũng còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Phong càng là mắt tròn váng. Tử Y Nghĩa là ai? Ta làm sao không biết? Không đối, liếc cây ăn quả phản ứng ta hẳn là biết đến a, cái này Tử Y Nghĩa nhất định là một vị đại nhân vật, phía sau đại biểu thế lực tất nhiên cường đại thao thiết tiên sơn mấy lần. Chính mình thế mà không biết. Bực bội dùng móng đuốt bắt ngứa, không được, chủ đấu xong nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Chương 129, Lý Bạch thua chương 129, Lý Bạch thua Lưu Ngư Thủy mua được làm quả ớt, một chút bạch chi ma. Bạch Quả một bắt đầu hiện ra chủ nghệ, quả ớt chém đầu đi đôi cắt thành đoạn, nhập chảo dầu không ngừng kích xào, quả ớt đoạn ra ố vàng, không khí tràn ngập sặc người quả ớt vị, Bạch Quả một vẫn như cũ lật xào lấy, thẳng đến trong nồi dầu biến thành quả ớt màu đỏ. Dùng môi vớt đem kích tốt quả ớt thịnh ở một bên, dùng tay bỏ đi thịt gà xương cốt, khoái đao đem thịt gà cắt thành chừng đầu ngón tay gà xé phay. Đem gà xé phay đổ vào nước ép ớt bên trong kích xào, để vào chút ít muối lật xào. Ước tại bảy thành quen lúc, đem kích tốt quả ớt đổ vào gà xé phay, để vào lá tỏi lá, muối tỏi cùng bạch chi ma mãnh liệt đại hỏa lật xào mấy lần. Liền lên nồi. Màu sắc mê người, mùi thơm mê người, chỉ nhìn chỉ nghe bên dưới tựa hồ làm cung bạo gà xé phay không có gì tốt. Lý Bạch lại ánh mắt ngưng trọng lên. Gặp được đối thủ. Đây là Lý Bạch cho đến tận này, gặp phải vị thứ nhất có thể đem món ăn hương vị phong ấn tại mỗi một khối gà xé phay bên trong đầu bếp. Dạng này đồ ăn bề ngoài xấu xí, coi ngươi ăn một miếng, tất cả cay thơm sẽ ở trong miệng trong nháy mắt bộc phát, làm ngươi muốn ngừng mà không được. Chính mình cũng muốn toàn lực ứng phó. Khối lớn thịt gà nhập trong nước sôi cải xanh một phen, nở rộ ở một bên phơi lạnh. Đem gọt xong tử thổ đậu đổ vào trong nồi, ngăn chặn nắp nồi, lửa mạnh chưng nấu. Qua nửa canh giờ đi, Lý Bạch dùng đũa có thể tùy tiện đâm xuyên tử thổ đậu lúc, đem tử thổ đậu vớt ra đặt ở nhiệm vụ chế biến thức ăn bên trên, xuất ra một cây chảy cán bột, đối với tử thổ đậu liền đập xuống. Đùng. Nấu xong tử thổ đậu chia 5 x 7, Lý Bạch động tác càng lúc càng nhanh, rất nhanh nấu xong tử thổ đậu liền biến thành suốt khoai tây. Lý Bạch dùng đũa tăng thêm một chút nếm thử, còn chưa đủ tinh tế tỉ mỉ. Tiếp tục dùng chảy cán bột nện suốt khoai tây, càng không ngừng nện, đập lưu ngư thủy cùng bạch quả mục lông mày chực này. Suốt khoai tây bắt đầu dính chảy cán một lúc, Lý Bạch mới dừng lại. Đem suốt khoai tây thịnh tốt, đem phơi mát thịt gà khối để vào trong chảo dầu hầm tươi, gia nhập đơn giản hành, gừng, tỏi, quả ớt thẳng đến thịt gà biến thành màu đỏ thắm, đem thịnh tốt suốt khoai tây giam ở thịt gà bên trên, đắp lên nắp nồi, lửa nhỏ từ từ bừng bừng. Nhìn về phía bạch quả mục, trước nếm thử ngươi gà cung bảo đi, ta suốt khoai tây thịt gà còn phải nửa canh giờ. Bạch quả mục gật gật đầu. Lý Bạch, ta phát hiện ngươi làm đồ ăn phương thức rất đặc biệt, người bình thường có thể nghĩ không đến xử lý như vậy nguyên liệu nấu ăn. Lưu Ngư Thủy ở một bên kích động nói, Bạch chấp sự, ngươi không biết Lý Bạch chính là thiên tài. Theo ta được biết hắn sáng tạo cái mới đồ ăn liền có, có cả con la đồ uống lạnh, nga can tương, xuyên thịt nướng nướng, tiểu kim lân ngư xạ xi mì, đại thanh ngư đầu canh đậu hũ, tiêu diêm long can, đồng cốt canh, tay cá mặt, vừa rồi hoa huệ gà cùng hiện tại suốt khoai tây thịt gà. Có thể nói Lý Bạch mỗi làm một món ăn, đều có Lý Bạch giải thích của mình. Điểm này ta 10 phần bội phục, cũng là ta đem Lý Bạch xem như siêu việt mục tiêu nguyên nhân một trong. Bạch quả mục nỉ non nói, nhiều như vậy sao? Lưu Ngư Thủy gật đầu, mà lại mỗi một đạo đều là mỹ vị, không thể so với phụ dung thiêu ngỗng, con rùa gà hầm kém mảy may. Lý Bạch cũng không thể để Lưu Ngư Thủy nói tiếp, đều là sư phụ ta dạy ta. Lưu Ngư Thủy cùng bao khỏa một trong nháy mắt đáp lại nói, sư phụ ngươi là ai? Lý Bạch cười một tiếng, hay là trước nếm thử Bạch chấp sự cung bạo gà xé phay đi. Lý Bạch không nói, có thể dạy dỗ Lý Bạch dạng này đâu biết, sư phụ hắn thân phận không tầm thường, hay là không hỏi nhiều cho thỏa đáng. Ba đôi đũa kẹp lấy ba gà xé phay ăn vào trong miệng, thần sắc không đồng nhất. Bạch quả một gật gật đầu, rất lâu không nấu ăn, chủ nghệ còn tốt không có rất lại phía sau. Lưu Ngư Thủy nhỉ nó nói, đây chính là trên lệch sao? Loại này trong nháy mắt buộc phát cái thơm, lại nhịn không được kẹp một đũa. Nô, mùi vị kia, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Bạch quả một càng chú ý Lý Bạch thân sắc. Lý Bạch sắc mặt nghiêm túc mấy phần, so dự đoán còn tốt hơn ăn, thịt gà đinh không tuổi tiểu nộn đặc trưởng, đầy đủ hấp thu nước ép ớt cùng kích xào sau quả ớt nhàn nhạt cháy hương. Đặc biệt cuối cùng trắng hạt vừng, có thể nói vẽ rồng điểm mắt chi bút, hoàn mỹ cung bạo gà xé phay. Bạch quả một hỏi, ngươi sốt khoai tây thịt gà đâu? Lý Bạch lắc đầu, ta hôm nay cũng là lần thứ nhất làm, ta cũng không dám xác định hương vị như thế nào, khả năng rất đặc biệt đi. Nói xong mở nắp nắp nồi, Bạch Mông Mông xương mù phun ra, Lý Bạch nhân tiện nói, tỷ số thắng ít đi một phần. Sau đó một tay nắm cạnh nồi, đột nhiên lắc nồi ba lần, đổ vào trong đĩa. Khoai tây màu tím thịt đem thịt gà khối đều nhuộm thành màu tím, mi lạn thịt gà cùng tinh tế tỉ mỉ sốt khoai tây dung hợp lại cùng nhau, nhàn nhạt mùi thơm kỳ dị tràn ngập ra. Ba đôi đũa kẹp lấy ba khối thịt gà ăn vào trong miệng, thần sắc không đồng nhất, liếc mắt nhìn nhau. Lưu Ngư Thủy sắc mặt u ám mấy phần, mã bị đả kích không biết nói cái gì. Bạch quả một hồ tử lay động, khoai tây lại có thể làm như vậy tinh tế tỉ mỉ mềm mại cùng cơ bắp dung hợp lại cùng nhau, cả hai hương nồng không án, cảm giác dư vị thật lâu không tiêu tan. Lý Bạch lại nói, trận này chủ đấu ta thua. Tại hầm tươi thịt gà lúc ta không nên để vào quả ớt. Mặc dù sốt khoai tây cùng thịt gà hương vị hoàn toàn dung hợp, nhưng quả ớt tăng lên thịt gà cảm giác lại phá hủy sốt khoai tây một tia trong eo. Lưu Ngư Thủy nghe xong Lý Bạch lời nói, không tin lại kẹp một khối thịt gà, tinh tế nhấm nháp, nửa ngày, ta tại sao không có từng đi ra? Lý Bạch cười một tiếng, xuất ra một khối sinh tử thổ đậu ném cho Lưu Ngư Thủy. Ăn sống, cắn một cái ngươi liền hiểu. Lưu Ngư Thủy nhìn thoáng qua Lý Bạch, hung hăng cắn một cái xoạt xoạt giòn, nước bốn phía, mùi vị kia có điểm giống mật hoa. Lý Bạch hỏi, ngươi tại ta suốt khoai tây thịt gà bên trong nếm đến sao? Lưu Ngư Thủy thân thể cứng đờ, nhìn xem Lý Bạch đắng chát nở nụ cười, minh bạch. Bạch quả một gật gật đầu, hôm nay chủ đấu, ta sẽ không quên. Lý Bạch hít sâu một hơi, lộ ra mỉm cười. Nhìn qua Bạch quả một, trong vòng 3 năm ta sẽ lên một chuyến thao thiết tiên sơn, tìm ngươi chủ đấu, rửa sạch hôm nay thất bại. Nói đi, ngươi muốn ta trên thân cái gì? Con mắt hay là đầu lưỡi? Ta tuyệt không nuốt lời. Bạch quả một người, nhìn xem Lý Bạch trong mắt, vẫn như cũng là ý chí chiến đấu dày đặc. Tiểu tử này tuyệt đối là tiềm long tại huyền. Bạch quả một vỗ vỗ có chút nạn chí Lưu Ngư Thủy, chỉ vào Lý Bạch, các ngươi chân chính chênh lệch tại cái này. Lưu Ngư Thủy nhìn xem Lý Bạch, đồng dạng là bại. Lý Bạch lại giống người thắng một dạng, không có chút nào chán trường khí tức. Lý Bạch, 3 năm sau ta cũng sẽ hướng ngươi khởi xướng chủ đấu. Lý Bạch cười một tiếng, hoan nên chủ đấu. Bạch quả một cùng Lưu Ngư Thủy khoe miệng giật một cái. Lý Bạch tiếp tục nói, Bạch quả một, ngươi ngã xuống đất muốn cái gì? Bạch quả một sờ sờ cái cằm, ngư tinh phấn là ngươi phát minh đi. Lý Bạch gật gật đầu, ngươi muốn ngư tinh phấn phương pháp luyện chế. Bạch quả một gật gật đầu, đối với. Lý Bạch âm thầm nhẹ nhõm một hơi. Ngư tinh phấn, tuổi thọ càng lâu cá lớn càng tốt. Lấy đầu cá, xương cá, đuôi cá chậm lửa nấu chín, ngăn lại chịu ra màu ngà sữa nước canh, sau đó tại dưới thái dương bạo chiếu, liền sẽ lưu lại vật hình khối, ép thành phấn chính là ngư tinh phấn. Bạch Quả Một kinh ngạc nói, vì cái gì không phải dùng thịt cá chế biến? Lý Bạch nói tinh hoa là xương cốt, canh bí mật chính là xương cốt. Bạch Quả Một gật gật đầu, cái hiểu cái không. Đông Nhân nói, làm đồ đệ của ta, ngươi nếu không đang suy nghĩ cân nhắc. Lý Bạch cười một tiếng, không cần, ta có một cái sư phụ là đủ rồi. Ngày mai mỹ thực giải thi đấu ta sẽ tham gia, chúc Bạch chấp sự có thể tìm một vị ngưỡng mộ trong lòng đồ đệ. Bạch Quả Một khoát khoát tay, than nhẹ một tiếng, thôi thôi. Sau đó vô vô Lưu Ngư Thủy bà bay, ngươi có thiên phú, không cần từ bỏ. Ngày mai gặp. Liên cất bước đi hướng Ngọc Lan Thành, không ngừng suy nghĩ Lý Bạch canh bí mật là xương cốt câu nói này hàng nghĩa. Lưu Ngư Thủy đối với Lý Bạch thật sâu cúi đầu. Lý Bạch, ngươi dạy sẽ ta rất nhiều. Ngươi mặc dù không phải sư phụ của ta, nhưng ở trong mắt ta, ngươi chính là của ta sư phụ. Ta khẩn cầu ngày mai mỹ thực giải thi đấu, coi ngươi ra tay. Lý Bạch, tùy ý. Bạch quang lóe lên, Lý Bạch, Tiêu Phong, Tiểu Thiên liền mất đi thân ảnh. Lưu Ngư Thủy không khỏi lắc đầu, thật đúng là phóng khoáng ngông nghênh, làm cho người hâm mộ. Chương 130, Sai Đạt Một canh chương 130, Sai Đạt Một canh trùng sinh đến thế giới huyền huyễn, trở thành mỹ thực vô địch hệ thống chủ nhân, Lý Bạch đang làm đồ ăn phương diện này liền không có bại qua. Hôm nay bại, trong lòng bình tĩnh là không thể nào. Một buổi tối, Lý Bạch nằm ở trên giường đều không có ngủ, nhớ lại ban ngày chủ đấu từng màn, suy tư chính mình thua ở chỗ ấy, cuối cùng xác định là tại kiêu ngạo bên trên. Đúng vậy, chính mình chưa từng bại, mang theo kiếp trước mỹ thực văn hóa, chính mình kiêu ngạo, có chút không coi ai ra gì, mới có thể khiêu chiến quả trắng mục. Nếu như mình có tự mình hiểu lấy, có thể khống chế ở chính mình 3 năm sau lại đi khiêu chiến quả trắng mục, sẽ là hôm nay kết quả sao? Nhưng không hối hận, nếu như mình không thua, liền vĩnh viễn nhận rõ không được hiện thực, cần phải học hỏi nhiều hơn, dấu tài mới là tiến bộ con đường. Dựa mặt một phen, mang theo hai cái mắt quần thâm, Tiêu Phong ngâm mình ở Nguyệt Nha hồ bên trong, Lý Bạch, xem ra ngươi cũng không phải tâm trí đến cỡ nào kiên định thôi. Lý Bạch nói thất bại chính là thành công mẹ hắn. Sau đó chạy đến ngũ sắc ruộng đồng chỗ ấy, phù tang thụ mầm non đã có chiều cao hơn một người, ba đầu nhánh chính nha, gần 100 tấm hỏa hồng lá cây, cảm nhận được tiếp cận lay động đứng lên. Lý Bạch, nhanh như vậy lại đói bụng. Ta muốn hay không lại tìm một đóa linh hỏa đốt cho phù tang thụ ăn, địa tâm diễm diễm chỉ có một đóa, chính mình cũng có chút ăn không tiêu. Tiêu Phong run làm trên thân giọt nước nói rất có tất yếu, mà lại một đóa hai đóa linh hỏa không đủ, chí ít mấy chục đóa thậm chí trên 100 đóa linh hỏa mới có thể để cho phù tang thụ mầm trưởng thành. Đây chính là thần thụ. Lý Bạch trợn trắng mắt, ngón tay sờ lấy phù tang thụ lá cây. Ta muốn đi cái kia tìm nhiều như vậy linh diễm, một đóa địa tâm diễm diễm đều suýt chút nữa thì mệnh của ta. Tiêu Phong nói viêm hỏa vực a. Lý Bạch sững sờ, viêm hỏa vực. Tiêu Phong gật gật đầu, thế giới huyền huyễn bên trong có thể nói 70 linh hỏa đều xuất hiện tại viêm hỏa vực. Đồng dạng viêm hỏa vực là thế giới huyền huyễn có tên tuổi vực, truyền thuyết có đạo người cảnh trấn thủ. Lý Bạch gật gật đầu. Xử lý xong Ngọc Lan Thành sự tình, chúng ta liền đi viêm hỏa vực. Lúc này hệ thống đột nhiên nói chuyện, ký chủ, không được. Ký chủ kế tiếp nhiệm vụ là tham gia 2 tháng sau Thiên Thủy vực vực chủ thọ điện, làm một món ăn thu hoạch được Thiên Thủy vực vực chủ tán thưởng. Lý Bạch sờ sờ đầu, nhìn về phía Tiêu Phong, Thiên Thủy vực vực chủ là đạo giả cảnh. Tiêu Phong sững sờ, nhìn xem Lý Bạch, ngươi muốn làm gì? An cấp Thiên Thủy vực vực chủ. Lý Bạch bị cách mắt trợn trắng, Thiên Thủy vực vực chủ tháng sau thọ thần sinh nhật, chúng ta đi chơi. Tiêu Phong hỏi lại, tỷ tỷ ngươi cái gì cho người thông tin? Hoặc là tỷ tỷ ngươi tới? Nói tả hữu thăm dò, Lý Bạch vỗ Tiêu Phong, không có. Tiêu Phong hồ nghi hỏi lại, vậy làm sao ngươi biết? Còn đột nhiên cải biến chú ý. Lý Bạch trầm mặc, ý mắng phản kháng. Ngọc Lan Thành thành Nam Sài Đạt Mục, Triệu Miên, Lưu Ngư Thủy ba người hội tụ vào một chỗ, liếc mắt nhìn nhau, các ngươi cũng là đang đợi Lý Bạch. Sài Đạt Mục bưng một bát canh thịt dê, ngựa khí đê mê, ta muốn bái Lý Bạch vi sư, Lý Bạch nói để cho ta làm một chén canh nhìn xem. Triệu Miên kinh ngạc nói, ta cũng là muốn bái Lý Bạch vi sư, Lý Bạch để cho ta hôm nay cho hắn trợ thủ làm khảo nghiệm. Vì thế ta đem ta mỹ thực giải thi đấu dự thi danh ngạch đều bán mất. Sài Đạt Mục cùng Triệu Miên nhìn về phía Lưu Ngư Thủy, ngươi sẽ không cũng là Lưu Ngư Thủy gật gật đầu, ta cũng bại. Ta đến học tập cũng là khi Lý Bạch ra tay. Ba người sững sờ, bọn hắn tại riêng phần mình lĩnh vực đều xem như có chút danh tiếng, bây giờ lại bị Lý Bạch một người nghiền ép. Lúc này Lý Bạch không biết từ nơi nào đến. "U, các ngươi tới thật sớm." Sài Đạt Mục trước xuống tới, bưng canh dê đưa tới Sài Đạt Mục trước mặt, "Lý Bạch, xin ngươi nếm thử." Lý Bạch nhìn thoáng qua Sài Đạt Mục, chóp mũi hít hà. Thịt dê mùi vị không có xử lý sạch. Sài Đạt Mục sắc mặt tái nhợt một phần. Lý Bạch tiếp nhận bát, canh sẵn còn nóng uống, người canh đều lạnh. Sài Đạt Mục sắc mặt lại trắng nhợt. Lý Bạch lắc lắc canh dê, ngươi canh này ta chỉ có thể nói là nước dùng nước hoa quả. Sài Đạt Mục sắc khóc. Lý Bạch bỗng nhiên ngửa đầu đem canh dê được một cái cạn, a, nấc, miễn cưỡng hợp cách, đánh với ta ra tay đi. Sài Đạt Mục kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Lý Bạch, nhìn xem một bên Triệu Miên cùng Lưu Ngư Thủy rất im lặng. Lý Bạch nhìn xem Triệu Miên cùng Lưu Ngư Thủy, mỹ thực giải thi đấu chia làm đào thải chế, 3 trận đào thải. Như vậy trận đầu ta làm tiêu nướng. Nhìn xem Sài Đạt Mục, ngươi phải nghiêm túc học, mỹ thực giải thi đấu xong ngươi muốn đem làm đồ ăn phục chế một lần. Nhìn về phía Triệu Miên, trận thứ 2 ta muốn làm mì sợi, ngươi phải nghiêm túc nhìn. Mỹ thực giải thi đấu xong, ngươi muốn đem ta chỉnh tự một bước không kém khẩu thuật một lần. Cuối cùng nhìn về phía Lưu Ngư Thủy, trận thứ 3, ta làm sở trường nhất canh, ngươi có thể học bao nhiêu là bao nhiêu. Sai Đạt Mục, Triệu Miên, Lưu Ngư Thủy ba người đối với Lý Bạch cùng nhau không người chào, đa tạ sư phụ. Lý Bạch lập tức hướng bên cạnh nhảy một cái. ai là các ngươi sư phụ, qua khảo nghiệm của ta lại nói. Một màn này hấp dẫn quá nhiều người hữu tâm chú ý. Chương 131, còn chưa bắt đầu liền bị đào thải. Chương 131, còn chưa bắt đầu liền bị đào thải. Phủ thành chủ quân đội sớm đem so với đấu trường bao vây lại, lưu lại 4 cái tiến vào cửa vào. Mỗi một tên tiến vào sân thi đấu đầu bếp, nhất định phải bị soát người bảo đảm an toàn, đồng thời xuất ra chính mình thư mời. Lục tục đầu bếp vào sân, đến tiên Lý Bạch một đoàn người, thư mời cái gì Lý Bạch đã sớm hỏi Bạch Quả một muốn một tấm. Người hầu gặp Lý Bạch thư mời giật mình. Tôn kính đạo, đại nhân, xin mời bên này. Liền trực tiếp dẫn Lý Bạch một đoàn người đi vào hàng thứ nhất một cái bếp lò bên cạnh. Lý Bạch nháy mắt mấy cái, bởi vì khác đầu bếp sau khi đi vào đều tại một bên khác xếp hàng, chính mình lại trực tiếp đứng ở chỗ này. Mà tại hàng thứ nhất phía trước 5 mét vị trí, có một loạt ghế giám khảo, Bạch Quả Mục, phụ thành chủ, hai tên toàn thân huyết khí tướng quân, một tên phụ thương. Tiến đến đầu bếp chừng hơn 100 tên. Cũng chỉ có 3 hàng, một loạt 10 cái bếp lò vị trí. Quân đội vây quanh sân bãi bên ngoài là tụ tập người ta tấp nập, huyên náo không chỉ. Ghế giám khảo phía trên một tên tướng quân, đứng người lên phóng thích tiên giả sơ kỳ uy áp, lập tức đám người an tĩnh lại. Vẫy tay một cái, 29 tên người hầu bưng dùng vải đỏ che kín nguyên liệu nấu ăn đi ra. Tướng quân lấy ra một tờ vải gấm, một cây bút. Ta xốc lên một tấm vải đỏ, các ngươi hơn 100 người cái thứ nhất hô lên vải đỏ nguyên liệu nấu ăn danh tự người đem tân cấp. 29 chủng nguyên liệu nấu ăn, 29 một cơ hội, còn dư lại toàn bộ đào thải. 100 đầu bếp nổi danh sư liếc nhau nhịn không được nghị luận lên. Thế nào lại là loại này quy tắc tranh tài? Hẳn là so đấu chân thực chủ nghệ. Ta không phục, loại quy tắc này không công bằng. Bạch Quả một ngón tay vừa chỉ cái kia người trẻ tuổi, mấy tên binh sĩ đi lên liền đem tên đầu bếp kia đánh quyền đánh bất tỉnh, ném ra sân thi đấu. Tiên giả sơ kỳ tướng quân thanh âm băng lãnh, phục tùng quy tắc, ngậm miệng lại. Rất nhiều người đều chú ý tới Lý Bạch một bằng người. 30 bếp lò vị trí, 29 một cơ hội, rõ ràng một cái tranh tài danh ngạch bị Lý Bạch cướp đi. Có đầu bếp chỉ vào Lý Bạch, vì cái gì hắn không cần tranh tài? Ta hôm qua trông thấy hắn cùng Bạch chấp sự đại nhân tại Nam Thành bên ngoài làm đồ ăn, đây là làm đặc thủ. Chẳng lẽ hạng nhất đã âm thầm quyết định sao? Hơn 100 tên đầu bếp lòng đầy căm phẫn. Khi Lý Bạch ra tay xài đặc mục, Triệu Miên, Lưu Ngư Thủy ba người lướt nhau, đều là bất đắc dĩ. Chuẩn bị gia nhập đối với phun trong đại quân lúc, Lý Bạch phất tay ngăn trở. Nhìn qua đứng tại đối diện hơn 100 tên đầu bếp, xuề bàn tay ra một nắm, giơ ngón tay giữa lên sau đó đột nhiên hướng phía dưới, không phải nhằm vào các ngươi ai, ta nói là, các ngươi đều là rắc rưởi. Không phục. Ta và các ngươi đồng dạng tham gia đấu vòng loại, tuyệt không làm đặc thủ. Chuẩn bị tướng quân nhìn về phía Bạch Quả Mộc cùng thành chủ. Bạch Quả Mộc gật gật đầu. Tướng quân tiến lên trực tiếp xốc lên một tấm vải đỏ, lộ ra một khối màu hồng khối thịt. Hơn 100 tên đầu bếp toàn bộ tập trung tại màu hồng trên khối thịt, còn không có thấy rõ ràng, một bên khác Lý Bạch buồn bã nói, yêu thú cấp 3, hoa hồng thịt cá. Bởi vì loại cá này thích ăn bay xuống tại mặt nước cánh hoa, đặc biệt là hoa hồng, thịt cá thanh hương hiện lên màu hồng, hiện ra hoa hồng một dạng đường vân. Hơn 100 tên đầu bếp còn không có kịp phản ứng. Tướng quân mặt không biểu tình, chính xác. Sau đó xốc lên tờ tiếp theo vải đỏ, lộ ra một đầu bị phá chỉ toàn lông cái đuôi. 100 đầu bếp nổi danh sư kịp phản ứng đem ánh mắt từ hoa hồng thịt cá thượng di động trên cái đuôi lúc, Lý Bạch buồn bã nói, tứ giai yêu thú đen mao như cái đuôi. Đặc thù là đen mao như cái đuôi cuối đuôi đổ xuất một đoạn cốt chất. Tướng quân mặt không biểu tình, chính xác. 100 đầu bếp nổi danh sư trong lòng không rõ dự cảm hiện lên, không khỏi nhìn về phía bình tĩnh Lý Bạch. Tướng quân xốc lên một tấm vải đỏ, lộ ra một đóa màu trắng hoa. Một giây sau Lý Bạch liền hô, Bạch Ngọc Hoa Bách Hợp. Tướng quân nhìn Lý Bạch một chút, chính xác. Đứng tại Lý Bạch đối diện một đám đầu bếp sắc mặt thật không tốt, Lý Bạch đã lấy thêm hai cái danh ngạch. Tướng quân xốc lên một tấm vải đỏ, lộ ra màu trắng cánh trạng đồ vật, muốn hoa sen một dạng chen chúc một chỗ, trắng trắng mập mập. Lý Bạch nói Bạch Ngọc Hoa Bách Hợp dễ gây. Tướng quân hô, chính xác. Xốc lên tờ tiếp theo vải đỏ, lộ ra một cây trái cây màu xanh lục, trái cây màu xanh lục phía trên mang theo gai nhỏ. Lý Bạch hô, phổ thông dưa chuột. Tướng quân nhìn xem Lý Bạch, chính xác. Sau đó vung tay lên, một cỗ kình phong đem còn lại 24 tấm vải đỏ toàn bộ thổi bay, lộ ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Trong lúc nhất thời hoa mắt, 100 đầu bếp nổi danh sư nhìn xem nhìn cái kia. Lý Bạch ánh mắt đảo qua, há mồm liền ra, xanh cương, đông lê, xuyên sơn giáp thịt, gan ngỗng, xù lông gà, tử tô, trăm hương quả, mì gạo một hơi 24 chủng nguyên liệu nấu ăn danh tự báo ra. Đứng tại Lý Bạch bên cạnh xài đặt mục, Triệu Miên, Lưu Ngư Thủy muốn nhìn như quái vật nhìn xem Lý Bạch. Tướng quân khỏe miệng co giật lấy, toàn bộ chính xác. Lý Bạch nhìn xem đối diện sửng sốt hơn 100 tên đầu bếp, lộ ra cười lạnh ý cười, có lỗi với, toàn bộ các ngươi bị đào thải. Một đám rất rưởi. Chương 132, đệ nhất đường giảng bài. Chương 132, đệ nhất đường giảng bài tràng diện một lần xấu hổ. Hết sức khó xử. Bạch Quả Một hồ tử đều thẳng về lên, không có dự thi đầu bếp vẫn còn so sánh cọp lông. Lý Bạch đứng tại bếp lò bên cạnh, khí định thần nhàn, thoải mái nhàn nhã. Bạch Quả Một bất đắc dĩ đứng người lên, đối với tướng quân ngoắc đi vào bên cạnh mình lặng lẽ nói cái gì. Tên tướng quân kia gật gật đầu, mang theo 29 tên thị nữ xuống đài. Chỉ chốc lát sau mang theo 29 tên thị nữ một lần nữa lên đài, tướng quân nói 29 chủng mới nguyên liệu nấu ăn, lại cho các ngươi một cơ hội. Sau đó nhìn Lý Bạch, ngươi không cần lên tiếng. Lý Bạch sờ sờ chóp mũi, nhún nhún vai đầu không quan trọng. Đứng tại Lý Bạch đối diện hơn 100 tên đầu bếp chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Rốt cục lại một lần nữa đào thải, đi ra 29 đầu bếp nổi danh sư. Bọn hắn không phải là không có bản lĩnh thật sự, chỉ là đối đầu Lý Bạch loại yêu nghiệt này, chỉ có thể im lặng thở dài. Còn tốt tuyển ra 29 đầu bếp, trong mắt còn có chiến ý. Lý Bạch nhấc tay nói ta liền lấy cái hạng nhất, Bạch chấp sự thu đồ đệ sự tình chuyện không liên quan đến ta. Hy vọng Bạch chấp sự có thể tại các ngươi 29 tên trông được bên trong một vị. Lập tức 29 đầu bếp thân thể chấn động, nhao nhao nhìn về phía Bạch Quả Mục. Bạch Quả Mục gật gật đầu. Biểu hiện của các ngươi muốn để ta hài lòng, ta liền sẽ tại các ngươi trong đó tuyển một vị coi ta học đồ, mang vào Thao Thiết Tiên Sơn. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lý Bạch, chớp động không hiểu hào quang. Gia hỏa này nhất định phải mang vào Thao Thiết Tiên Sơn. Chỉ là, nhìn xem Lý Bạch bên người Tiêu Phong, quá khó giải quyết. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi cái gọi là 3 năm sau Lý Bạch chính mình chạy tới Thao Thiết Tiên Sơn chủ đấu chính mình. Tiêu Phong dùng móng vuốt ngoắc ngoắc Lý Bạch, ta cảm giác Bạch Quả Mục lão già kia không có hảo ý. Lý Bạch gật gật đầu. Ta chỉ cần cầm tới hạng nhất là đủ rồi. Bạch Quả Mục an Tiêu Phong một cái cảnh cáo ánh mắt kịp phản ứng. Đứng người lên hô, trận đầu, lấy hoa hồng cá làm chủ đồ ăn, làm bất luận cái gì đồ ăn, một món ăn. Do chúng ta 5 vị khi ban giám khảo, tuyển ra 15 người đứng đầu tấn cấp vòng tiếp theo. Hiện tại bắt đầu. 5 tên ban giám khảo ngồi tại ghế trọng tài bên trên quan sát phía dưới nhất cử nhất động. Lý Bạch nhìn xem trước mặt vạc nước lớn trung du động hoa hồng cá lộ ra vẻ suy tư. Lưu Ngư Thủy nói hoa hồng cá đặc điểm chính là thịt cá bên trong cái kia cỗ hương hoa. Làm thiêu nướng rất dễ dàng đem cỗ này hương hoa phá đi. Triệu Miên gật gật đầu, dù là dùng gỗ đào than cũng vô dụng. Sai Đạt Mục nói Lý Bạch, ngươi có thể dùng hoa hồng cá làm canh, không tất yếu không phải làm thiêu nướng. Ván kế tiếp hoặc là hạ hạ cục làm tiếp thiêu nướng cũng được. Lý Bạch gật gật đầu. Mọi thứ có khiêu chiến mới được. Ta liền muốn dùng hoa hồng cá làm thiêu nướng cho các ngươi nhìn. Nhìn xem Sai Đạt Mục, ngươi đi tìm cho ta gỗ đào than. Nhìn xem Triệu Miên, ngươi đi cho ta lấy ra bạch ngọc hoa bách hợp dễ cây, lông lê, tử tô xử lý thanh tẩy. Nhìn xem Lưu Ngư Thủy, Lưu Ngư Thủy cũng nhìn xem Vương Tiểu Bạch kỳ vọng nói ta muốn làm gì. Lý Bạch sửng sốt nửa ngày, ngươi đi cho ta cả một phần nước ô mai đến, thời tiết này quá nóng. Lưu Ngư Thủy, Sai Đạt Mục tìm đến một túi gỗ đào than, bắt đầu nhóm lửa than tuổi. Bên ngoài sân hay là người trong sân tự nhiên nhìn ra đây là muốn làm thiêu nướng tiết tấu, tiếng nghị luận lại nổi lên. Gia hỏa này muốn làm gì? Thiêu nướng hoa hồng cá. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết hoa hồng cá rất mạnh mai sao? Một chút khói một hun, hoa hồng cá liền thành hun khói cá. Một chút thưởng thức đều không có gia hỏa, thế mà có thể nhanh như vậy phân biệt ra được nguyên liệu nấu ăn. Câu nói này tràn đầy chất vấn. Liền ngay cả ghế giám khảo vị Bạch Quả Mục đều như mày. Lý Bạch làm như vậy thật có chút tự chui đầu vào giỏ cảm giác. Chẳng lẽ gia hỏa này đã có thiêu nướng hoa hồng cá phương pháp? Lý Bạch chuyên tâm làm sự tình của riêng mình. Gọt lấy thăm chút con, một bên nhìn xem Triệu Miên xử lý nguyên liệu nấu ăn nói ra, đầu bếp cái người này, một vị bắt chước thành tựu có hạn. Quá chú trọng thắng thua, cuối cùng sẽ thua. Bởi vì trong đầu óc ngươi tất cả đều là thắng thua còn thế nào dụng tâm làm đồ ăn. Tựa như hiện tại, bọn hắn chất vấn ta liền muốn thỏa hiệp. Kiên trì ý nghĩ của mình, nếu như mình thành công đâu, liền tiến lên một bước dài. Dù là thua, tài nấu nướng của ta liền sẽ bởi vậy lui bước phải không? Ngược lại thua, ta có thể từ trong thất bại tìm tới kinh nghiệm. Triệu Miên, Sai Đạt Mục, Lưu Ngư Thủy ba người nghe lâm vào trầm tư. Lý Bạch tiếp tục nói, ta tới nói một chút ý nghĩ của ta. Các ngươi nhìn thành công mấy thành? Hoa hồng thịt cá yếu kém, thiêu nướng không thể không có xương mù sinh ra, tựa hồ thiêu nướng hoa hồng thịt cá liền thành tử lộ. Nhưng các ngươi muốn, nếu như thiêu nướng sinh ra xương mù tiếp xúc không đến hoa hồng cá, dạng này hoa hồng cá liền có thể bảo lưu lại mùi hoa hồng không phải? Triệu Miên, Sai Đạt Mục, Lưu Ngư Thủy ba người gật gật đầu. Lại lâm vào càng sâu nghi hoặc, Lý Bạch, điều đó không có khả năng làm đến. Lý Bạch nhìn về phía Sai Đạt Mục, ngươi nói một chút ý kiến của ngươi. Sai Đạt Mục cau mày. Lý Bạch nói cho ngươi để tỉnh một câu, gà ăn mày. Sai Đạt Mục lông mày vẫn như cũ khóa chặt, ánh mắt một chút xíu nhìn về phía Triệu Miên ngay tại xử lý nguyên liệu nấu ăn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Bạch, Lý Bạch, ý của ngươi là dùng bạch ngọc hoa bách hợp dễ cây cánh bao vây lấy hoa hồng thịt cá thiêu nướng. Lý Bạch vỗ tay một cái. Ngươi không đốc, có thiên phú. Các ngươi vì cái gì liền không có nghĩ tới làm thiêu nướng hoa quả rau quả đâu? Chẳng lẽ thiêu nướng chỉ có thể thịt nướng phải không? Sai Đạt Mục hai mắt càng mở càng lớn. Lý Bạch tiếp tục nói, kỳ thật rất nhiều rau quả thiêu nướng đi ra hương vị muốn so trưng nấu chiên giòn xào càng mỹ vị hơn. Tỷ như nấm hương, rau hẹ, đậu hũ, ruột vịt các loại những này, thiêu nướng đi ra hương vị muốn hoàn mỹ gấp trăm lần. Ngươi có thể tìm cơ hội thử một chút. Bây giờ trở về chính đề, ta định dùng đem đông lê cắt miếng, hai mảnh đông lê kẹp lấy hoa hồng thịt cá cùng tử tô một cái tổ hợp. Dùng bạch ngọc hoa bách hợp dễ cây cánh kẹp lấy hoa hồng thịt cá cùng tử tô một cái tổ hợp. Một cây sâu nướng nộp lên xiên xuyên bốn cái tổ hợp. Tin tưởng đông lên nhiều chất lỏng thêm tử tô sách lây, dung hợp hoa hồng thịt cá mùi hoa hồng càng nhiều hơn nước trong eo. Bạch ngọc hoa bách hợp cánh giòn non sướng miệng phối hợp hoa hồng thịt cá mềm hóa non miệng, tuyệt đối là cảm giác đỉnh phong. Một cây sâu nướng, hai loại khác biệt hoa hồng thịt cá tư vị. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Miên, Sai Đạt Mục, Lưu Ngư Thủy ba người, như thế nào? Sai Đạt Mục kích động nói, đây là thiêu nướng giới cách tân, lớn cách tân. Triệu Miên chần chờ nói, như vậy mì sợi của ta bên trong cũng có thể gia nhập hoa quả thử một chút. Làm ra lệch ngọt khẩu vị mì sợi, sẽ là như thế nào? Lưu Ngư Thủy nhìn chằm chằm Lý Bạch, đầu của ngươi là chủ thần sáng tạo sao? Thật muốn dùng thái đao chặt ra đầu của ngươi nhìn xem có cái gì khác biệt. Lý Bạch đứng người lên, dáng tươi cười tràn ngập tự tin. Tầm mắt quyết định tư tưởng quyết định ý nghĩ quyết định phương pháp. Một câu chính là các ngươi nhìn thấy quá ít, ý nghĩ quá khô khan. Bị câu buộc ở trên một con đường, đổi một con đường lớn mật đi một chút sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Tốt, không nói. Hôm nay giảng bài như vậy kết thúc, trước đem sâu nướng làm được lại nói, các đầu bếp đã đem món ăn làm xong. Triệu Miên, Sai Đạt Mục, Lưu Ngư Thủy đứng người lên đối với Lý Bạch nhao nhao 90 độ không người. Sư phụ. Lý Bạch nhảy đến một bên, sư phụ các ngươi ra ra. Ta lặp lại lần nữa, làm đồ đệ của ta, các ngươi còn không có vượt qua kiểm tra đâu. Triệu Miên, Sai Đạt Mục, Lưu Ngư Thủy ba người liếc nhau. Lần nữa đồng nói, là, sư phụ. Lý Bạch. Mơ mơ tờ. Chương 133, đều là đại lao chương 133, đều là đại lao đã có đầu bếp lần lượt đem tự mình làm món ăn tốt bưng lên ghế giám khảo. Lý Bạch không nhanh không chậm bung lấy cây thì là, xoay chuyển hoa hồng trong tay hoa ngư sâu nướng. Khoảng cách gần Triệu Miên, Sai Đạt Mục cùng Lưu Ngư Thủy tham lam ngửi ngửi mùi thơm. Tiêu Phong cùng Tiểu Thiên ở một bên đã ăn được hoa hồng thịt cá sâu nướng. Tiêu Phong híp mắt, lại đến một chỗ ơi, còn chưa đủ nhét cái răng. Lý Bạch, không có. Tiêu Phong đi đến Lý Bạch trước người, vuốt hổ chỉ vào giá nướng bay cùng sâu nướng, đây là cái gì? Lý Bạch vội vàng ngăn tại Tiêu Phong trước mặt, đây là cho ban giám khảo ăn. Ngươi muốn đều đừng muốn. Tiêu Phong lùi về vuốt hổ, hẹp hỏi. Tiểu Thiên ngồi xổm ở Lý Bạch bên chân, ngước cổ ngập nước con mắt nhìn qua Lý Bạch, thỉnh thoảng phun ra phấn nộn đầu lưỡi liếm một chút trong mũi, lỗ tai khẽ động khẽ động. Lý Bạch im lặng, tốt ta, bị ngươi đánh bại. Lại đưa cho Tiểu Thiên một chút ơi, nhìn xem Tiêu Phong răng đều thử đi lên. Cầm trong tay nướng xong năm xuyên hoa hồng cá sâu nướng giao cho Lưu Ngư Thủy, phiền phức bưng lên ghế giám khảo. Lưu Ngư Thủy hỏi lại, ta có thể hay không ăn trước một chút ơi? Lý Bạch nhấc chân làm bộ muốn đá. Lưu Ngư Thủy cười hắc hắc, chu cước, chỉ đùa một chút thôi. Lý Bạch tiếp tục làm hoa hồng cá sâu nướng, đây là cho Triệu Miên bọn hắn làm. Lưu Ngư Thủy đi đến ghế giám khảo bên cạnh, mới phát hiện phía trước sắp xếp 5-6 đầu bếp nổi danh sư. Nhìn thoáng qua, có người làm hương sắc hoa hồng thịt cá, sát cháy. Có người làm hoa hồng cá sủi cảo, nhìn xem tựa hồ không sai. Có người làm hoa hồng canh cá, nước canh thanh đạm, tung bay mấy mảnh hoa hồng phiến, xa mấy mét đã nghe gặp một cỗ hoa hồng thịt cá hương. Dưới đài Lý Bạch dư quang thì nhìn cách đó không xa một thanh niên đầu bếp, hắn mặc áo xanh, sắc mặt chăm chú cẩn thận, trong tay một thanh tiểu đao ngay tại chọn hoa hồng thịt cá gai, một bên để đó mấy mảnh đã xử lý tốt hoa hồng thịt cá, một đĩa giấm táo. Lý Bạch không khỏi tán thán nói, hoa hồng thịt cá đích thật là xạ xỉ mì vô cùng tốt lựa chọn. Chỉ là xạ xỉ mì là ta sáng tạo cái mới. Giá hỏa này làm sao biết? Lý Bạch không khỏi hít mắt, nhìn qua thanh niên. Thanh niên cảm giác Lý Bạch nhìn chính mình, đối với Lý Bạch đáp lại mỉm cười. Sau đó bưng hoa hồng thịt cá xạ xỉ mì đi đến ghế giám khảo. Triệu Miên đạo, Lý Bạch, ngươi nhìn cái gì? Lý Bạch thanh âm ngưng trọng mấy phần, trận này chúng ta liền gặp được đối thủ. Đối thủ này hay là chính ta sáng tạo? Sơ sơ cái cằm, ta muốn hay không xin mời lập tức độc quyền cái gì? Mặc dù ngư tinh phấn đã truyền ra ngoài, khi đó chính mình đồng ý. Sashimi, thế nhưng là cá giới cách tân, bị người không hiểu thấu học được. Rất khó chịu. Tiêu Phong bình thản thanh âm nói, có muốn hay không ta vô thành vô tức làm hắn? Lý Bạch khoát khoát tay. Trước cả rõ ràng thân phận của hắn, nếu như lời nói liền làm hắn. Bạch Quả Mục đã nếm ba đạo thức ăn. Hoa hồng thịt cá sủi cảo, hoa hồng thịt cá chi hoa hồng canh, hương sắc hoa hồng cá, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là khẽ gật đầu. Đến viên Lưu Ngư Thủy. Bạch Quả Mục nhìn xem Lưu Ngư Thủy, ta nhớ được ngươi. Nếu như 29 đầu bếp nổi danh sư bên trong không có ta nhìn chúng người, ta thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Ngư Thủy sững sờ, ngược lại cười nói, nếu như hôm qua ngài thu ta làm đồ đệ, ta sẽ lập tức đáp ứng, vô cùng kích động vui vẻ. Bây giờ ta tựa hồ tìm được một vị tốt hơn sư phụ. Ánh mắt nhìn về phía đang cùng Triệu Miên bọn hắn nói chuyện Lý Bạch. Hắn có ngạo khí, đồng dạng có lực lượng. Hắn có ý tưởng, cũng sẽ cách làm. Hắn đối đại với chúng ta, đem hắn biết không giữ lại chút nào hiện ra cho chúng ta nhìn. Bạch Quả Mộc than nhẹ một tiếng, mang thức ăn lên đi. Lưu Ngư Thủy đem hoa hồng cá sâu nướng đặt ở năm vị ban giám khảo trước mặt, tên kia phú thương nhìn một chút, ghét bỏ nói thiêu nướng hoa quả, thiêu nướng rau quả ta còn lần thứ nhất gặp. Ngọt khẩu vị phía trên giải lên cây thì là, khẳng định có ăn, không có chút nào muốn ăn dục vọng. Lưu Ngư Thủy cười lạnh, ngươi thích ăn không ăn? Không ăn đừng so tài một chút. Phú thương vô bàn một cái, trừng mắt Lưu Ngư Thủy, làm sao nói đâu? Ngươi biết ta là ai sao? Lưu Ngư Thủy đi đến phú thương trước mặt, hai tay tại mặt bàn khẽ trống, nhìn xem hắn tiên giả sơ kỳ tu vi một phát, ta gọi Lưu Ngư Thủy, đến từ Nam Sơn trọng thành Lưu gia. Phụ thân ta tên là Lưu Nam Sơn, Thương Vân Đế quốc ngự phòng, trấn Nam Hầu. Mẫu thân của ta Thương Vân Đế quốc Bạch Mẫu đơn công chúa. Ngươi biết ta là ai sao? Phú thương hai mắt trợ to, sắc mặt lắc một cái, lớn. Ngươi, nhỏ không biết đại nhân. Lưu Ngư Thủy phất tay ngăn cản. Lăn xuống ghế giám khảo, ngươi không xứng ăn sư phụ ta làm đồ ăn. Sau đó tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đem hoa hồng thịt cá sâu nướng nhét vào trong mồm, ngông nô. Ăn ngon. Lý Bạch ở phía dưới kinh ngạc nói, không nghĩ tới tiểu tử này còn có cái này thân phận. Triệu Miên đạo, ta là Thương Vân Đế quốc ngự bộ thượng thư nhi tử. Sai Đạt Mục nói ta là Phương Bắc Man tộc thiếu chủ. Lý Bạch khỏe miệng co giật lấy. Các ngươi từng cái phú nhị đại đều chạy tới thể hiện sinh hoạt sao? Chương 134, mở ra danh sư hệ thống chương 134, mở ra danh sư hệ thống một đoạn khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền đi qua. Bạch Quả Mục cầm lấy hoa hồng cá sâu nướng, không nghĩ tới thật đúng là bị Lý Bạch làm được. Tối thiểu mạch suy nghĩ là chính xác. Sau đó cắn một cái hoa hồng thịt cá, đông lê thêm tử tô tổ hợp, cửa vào đầu tiên là đông lê trong veo mang theo cây thì là có chút tê dại, cắn giòn non để Bạch Quả Mục râu ria lắc một cái. Một giây sau đầu lưỡi chạm đến hoa hồng thịt mềm non, tựa như hôn chạm đến thiếu nữ đầu lưỡi bình thường, để Bạch Quả Mục thân thể cũng vì đó run lên. Khống chế không nổi tinh tế nhấm nháp, tử tô hương vị tại trong miệng lan tràn ra. Lập tức thuộc về hoa hồng thịt trong eo, mùi hoa hồng bị tử tô hoàn toàn kích phát. Cửa vào ôn nhu tiếp xúc, hiện tại mãnh liệt bộc phát, thế mà bao khỏa một toàn thân khí tức cổ động, gợi lên quần áo nâng lên, hô ăn ngon. Bạch quả một có ăn một miếng, là hoa hồng thịt cá, bạch ngọc hoa bách hợp dễ cây thêm tử tô tổ hợp, cửa vào là bạch ngọc hoa bách hợp dễ cây có chút đắng chát mang theo trong veo xoạt xoạt cắn mở giòn non cánh hoa nếm đến hoa hồng thịt cá tươi non, tăng thêm tử tô trong mấy mắt, bạch quả một cảm giác trong miệng có một đầu hoa hồng cá tại nhẹ nhàng du động. Nuốt ve qua miệng, làm cho người trầm mê. Bạch quả một râu ria đều là nết lên tới. Nhìn xem một bên Ngọc Lan thành thành chủ cùng hai tên tướng quân mười phần kinh ngạc, cầm lấy trước mặt hoa hồng cá sâu nướng ăn một miếng, nhao nhao hai mắt vừa mở, cái này sâu nướng hương vị vì cái gì như thế tươi đẹp. Tựa như hoa hồng cá đang sống. Dưới đài Lý Bạch đem trọng tài thần sắc vừa thu lại đáy mắt, lộ ra ý cười, thành công hơn. Giơ tay lên bên trong sâu nướng ăn một miếng, tinh tế nhấm nháp. Một bên Triệu Miên, Sai Đạt một nhao nhao đắm chìm tại trong đó, một bên Tiểu Thiên trong miệng cắn hai chuỗi hoa hồng thịt cá xuyên giật nảy mình, ngao ngao. Bốn vị ban giám khảo nhìn xem trong tay thăm chúc, vẫn chưa thỏa mãn. Lưu Ngư Thủy khoát tay chặn lại, không có. Sau đó đi xuống này, kết quả trông thấy Triệu Miên, Sai Đạt một bọn hắn một cái một tay cái kia một chuỗi, ăn thật hạp đi. Ta sát, ta đâu? Ta đâu? Tiêu Phong không lưu vết tích đem hai chuỗi hoa hồng thịt cá giấu ở bên người mình, dùng thân thể mình ngăn trở. Lý Bạch im lặng, đem chính mình đưa cho Lưu Ngư Thủy. Thích ăn, có thể học. Phương pháp rất đơn giản không phải, học được muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sai Đạt một cười hắc hắc, ta đã đem quá trình tại trong đầu của mình lặp đi lặp lại qua 5 lần, mỗi một cái trình tự đều nhớ vững vàng. Lý Bạch gật gật đầu. Thì tôi ở bếp lò bên cạnh, nhìn xem thanh niên mặc áo xanh kia gặp hoa hồng xương cá thân đoạn đi lên. Bạch Quả Mục nhìn xem trước mặt hoa hồng gai thịt thân, hơi nhướng mày nhìn xem thanh niên mặc áo xanh, sinh. Thanh niên mặc áo xanh gật gật đầu, ta chỉ là cắt một chút, chọn lấy mấy cây xương cá. Thấm dấm táo, một lần một mảnh. Bạch Quả Mục gật gật đầu, kẹp một mảnh hoa hồng thịt cá thấm dấm táo ăn vào trong miệng, hai mắt vừa mở, dấu mép vênh lên, ân. Mùi vị kia chân thực như thế. Bạch Quả Mục lại nếm một mảnh, chính ngươi ý nghĩ. Thanh niên mặc áo xanh lắc đầu, không phải. Bạch Quả Mục kinh ngạc nói, vậy ngươi sư phụ là? Thanh niên mặc áo xanh lộ ra mỉm cười, nhìn về phía dưới đài Lý Bạch, là Lý Bạch. Triệu Miên, Lưu Ngư Thủy, Sai Đạt một toàn bộ nhìn về phía Lý Bạch, Lý Bạch một mặt ngượng bức nhìn xem thanh niên mặc áo xanh, dấu diếm, ngươi đừng loạn nhận sư phụ. Xa xỉ mỹ đích thật là ta phát minh, nhưng ta thấy cũng chưa từng thấy qua ngươi, được không? Thanh niên mặc áo xanh nói ta gọi một thành. Gia gia của ta gọi một sân hạ. Gia gia của ta nói ngài là một vị vĩ đại luyện đan sư càng là một vị thần kỳ đầu bếp. Để cho ta đến đây tìm ngươi bài sư. Nói xong đối với Lý Bạch cúc tay hành lễ, mong rằng Lý Bạch thủ hạ một thanh làm đồ đệ. Lý Bạch nhìn một chút một thành, lại nhìn chung quanh một chút. Chấm đã điểm. Ta trước đuốt một chút mạch suy nghĩ, có chút loạn. Lúc này mỹ thực hệ thống thanh âm tại Lý Bạch trong đầu vang lên, đuốt. Bởi vì có 5 tên thành tâm nguyện ý trở thành ký chủ đồ đệ, học tập chủ nghệ. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng, danh sư hệ thống. Tại ký chủ một đời, dựa vào ký chủ một người lực lượng không cách nào đem mỹ thực truyền lại đến thế giới huyền huyễn mỗi một hẻo lánh, cho nên liền do tín ngưỡng ký chủ các đồ đệ, mang theo ký chủ mỹ thực đi khắp thiên hạ. Học đồ 5 tên, ban thưởng ký chủ tiên giả trung kỳ tu vi. Học đồ 50 tên, ban thưởng ký chủ Bắc Cực băng hải ngao tôm vô hạn cung ứng. Học đồ 500 tên, ban thưởng ký chủ phụ không đảo toàn diện thăng cấp. Học đồ 50,000 tên, ban thưởng Lý Bạch bị hệ thống một đợt lại một đợt tiếng nhắc nhở âm chấn đầu choáng váng. Oeng. Lý Bạch toàn thân run lên quần áo tung bay, linh khí chung quanh hóa thành linh xà tiên giả Lý Bạch thân thể vào tới, mấy hơi thở sau Lý Bạch nhẹ nhàng nuốt lên quần áo, sờ sờ đầu, kinh hỉ có chút lớn a. Vung tay lên, bốn người các ngươi ra hỏa, ta đều thu. Tiêu Phong thì híp mắt nhìn về phía Lý Bạch, vạn phần kinh ngạc, mẹ nó, làm đồ ăn đã đột phá. Quá nhanh đi. Lưu Ngư Thủy nhìn xem Lý Bạch, đột phá. Lý Bạch gật gật đầu, vận khí tốt, đột phá. Lưu Ngư Thủy sững sờ, đột nhiên hỏi, sư phụ, người gì vãng cũng là dạng này đột phá? Lý Bạch gật gật đầu, thế nào? Trừ đột phá tiên giả sơ kỳ lúc bị xét đánh bên ngoài, hết thảy bình thường. Lưu Ngư Thủy xoa tóc, Sai Đạt một rất im lặng, Triệu Miên nhẹ nhàng nói, sư phụ ngươi thật là một cái quái vật. Một thanh lúc này đi đến Lý Bạch trước người, lần nữa cúp tay hành lễ một lần, sư phụ, xin hỏi ngươi tu luyện cùng công pháp? Lý Bạch nói mỹ thực vô địch công pháp. Lần này tất cả mọi người khỏe miệng co quắp độc lên, Tiêu Phong đều râu ria run lên. Mỹ thực vô địch công pháp. Lý Bạch kiên trì tiếp tục biên, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, ta tu luyện mỹ thực vô địch chính là một loại làm đồ ăn ở giữa cảm ngộ thiên địa đại đạo công pháp, tài nấu nướng của ta càng cao, cảm ngộ thiên đạo càng sâu, tu vi tự nhiên là đi lên. Không phải có luyện thể giả, thôn vệ kim loại, chấp nhận kim cương bất hoại chi thân. Thượng cổ thần thú con ác thú, trong bụng tự thành hắc động, thôn vệ hết thể hóa thành chính mình lực lượng, ăn càng nhiều càng cường đại. Còn có tu la đạo, lấy giết và ma, lấy giết nội đạo, trung thành sát hận. Thiên địa đản sinh chân linh, ngay cả tu luyện đều không cần, còn sống tu vi liền không giây phút nào tăng trưởng. Ta làm đồ ăn gạch một có cái gì ly kỳ? Mấy người đối mặt ở giữa, tựa như là chuyện như vậy, luôn cảm giác địa phương nào không đúng cảm giác. Lý Bạch khua tay nói, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, hay là thương lượng một chút cục tranh tài đi. Bạch Quả một ánh mắt híp lại, đem hàn mang dấu ở chỗ sâu. Nếu như không thể vì Thao Thiết Tiên Sơn dùng nhiều, kẻ này tất nhiên trở thành Thao Thiết Tiên Sơn địch nhân lớn nhất. Trừ hay là chưa trừ diệt, chỉ là kẻ này thân phận đến cùng là cái gì? Lý Bạch luôn cảm giác cùng Thiên Vân Hoàng Triều Hoàng Thất có quan hệ. Tranh tài kết thúc, lập tức tiến đến Thiên Vân Hoàng Triều thăm dò kỹ. Chương 135, thần kỳ mê bỉ, mụ mụ hương vị. Chương 135, thần kỳ mê bỉ, mụ mụ hương vị. Trận thứ 2, Bạch Quả một tuyên bố chủ đề, mì gạo, Mì gạo, phổ thông gạo mài thành bột mì, tại thế giới huyền huyễn dùng để làm bánh ngọt chủ yếu vật liệu. Xem ra Bạch Quả Mộc là muốn nhìn xem chúng ta những đầu bếp này có phải hay không kéo tay. Lý Bạch nhìn xem Mộc Thanh, Triệu Miên, Sai Đặc Mục, Lưu Ngư Thủy bốn người, các ngươi ai am hiểu làm điểm tâm? Bốn người nhao nhao lắc đầu. Lý Bạch vẩy một cái lông mày. Vừa bạn, ta cũng không có ý định làm điểm tâm. Hôm nay dạy các ngươi mì gạo một loại khác cách làm, vô cùng đơn giản cũng phi thường thần kỳ. Bốn người lộ ra thần sắc tò mò. Lý Bạch ôm một cái chậu gỗ tới, thanh tẩy chậu gỗ vừa nói, làm điểm tâm thích hợp nhất là bột gạo nếp, mì gạo càng thích hợp làm mễ bì. Cái gì là mễ bì? Tại bốn người trong lòng hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Sai Đặc Mục, làm phiền ngươi nhóm lửa, nấu nước. Triệu Miên, làm phiền ngươi đi tìm một cái bằng phẳng vật chứa, vừa vặn có thể đặt ở trong nồi lớn nhỏ. Mộc Thanh, ngươi đi lấy nguyên liệu nấu ăn, củ tỏi, xanh thảm, dưa chuột, bạc hà. Lưu Ngư Thủy, ngươi đi tìm hai thùng nước đã đến. Sư phụ mệnh lệnh được đưa ra, bốn tên đồ đệ nhanh chóng đi làm việc của mình. Lý Bạch không khỏi thầm nghĩ, thu mấy tên đồ đệ cũng không tệ cảm giác. Chính mình thì làm một bước mấu chốt nhất, pha chế rượu. Nước cùng mì gạo pha chế rượu thành mặt tương, tỷ lệ này rất trọng yếu. Nước nhiều, trưng đi ra gạo ra không có tức đầu, không có khả năng thành hình. Nước thiếu đi, trưng đi ra gạo ra chóc nước dính nổi. Một muôi nước, một đôi đũa, một bên tinh tế chảy thêm nước, một bên nhu hòa quấy pha chế rượu. Sai Đặt Mục ở một bên nhóm lửa, trông thấy Lý Bạch pha chế rượu mặt tường trao mày đứng lên, cái này đều hiếm thành dạng gì. Mục Thanh cầm nguyên liệu nấu ăn tới, tự mình biết ở một bên bắt đầu thành tẩy rau quả. Lý Bạch nhắc nhở, củ tỏi cắt thành tỏi giã, xanh thẳm cùng bạc hà cắt thành mảnh vỡ, dưa chuột cắt kia liền có thể. Triệu Miên dẫn theo hai cái vật chứa tới, sư phụ, ngươi nhìn cái kia phù hợp. Lý Bạch nhìn lại hai cái vật chứa, một cái quá nhỏ, đĩa lớn nhỏ không được. Một cái khác là chất gỗ, bôi lên một tầng dầu, miễn cưỡng có thể sử dụng. Lưu Ngư Thủy dẫn theo hai thùng nước đá vội vàng chạy đến, chóp mũi đều bốc lên mồ hôi dị, nước đá có chút khó tìm. Ta liền đi Ngọc Lan Thành ngoại sơn rừng tìm một ao hàn đàm, đánh hai thùng nước. Lý Bạch đưa tay chạm đến nước đá. Có thể, làm không sai. Lý Bạch một loạt chuẩn bị, để đám người không hiểu được. Bạch Quả Mộc đều nhìn chằm chằm Lý Bạch, lại phải sáng tạo cái mới ra món ăn. Trong nồi nước sôi đằng không chỉ, Lý Bạch đem chất gỗ vật chứa để vào trong nồi, xoát tầng trên dầu dịch, tại rất nhiều chấn kinh ánh mắt trực tiếp múc một muỗng mặt tương đổ vào trong thùng, lắc lư hai lần liền đắp lên nắp nồi, bàn tay đóng kín ở nắp nồi. Triệu Miên kinh ngạc nói, cái này xong. Lý Bạch nói còn kém một bước cuối cùng. Trong lòng đếm lấy thời gian, để lộ nắp nồi trong nháy mắt ngựa trong nồi chất gỗ vật chứa mang sang để vào trong nước đá, một trận xương trắng dâng lên, xương trắng tiêu tán thùng gỗ bên cạnh vây quanh năm viên đầu. Chất gỗ vật chứa dưới đáy có một tầng nóng ánh sáng long lanh đổ vật. Lý Bạch cầm đua thuận chất gỗ vật chứa vẽ một vòng, đột nhiên đem chất gỗ vật chứa móc ngược tại nhiệm vụ chế biến thức ăn bên trên bành, đập hai lần chậu gỗ. Chậm rãi lấy mở chậu gỗ, nhiệm vụ chế biến thức ăn bên trên một tấm tròn trịa, không công mê bì. Lưu Ngư Thủy kinh ngạc nói, mép tương biến thành bánh tráng. Lý Bạch nắm đuốt mê bì một góc, trong lòng run sợ nhấc lên, cả tấm mê bì bị nhấc lên, tại ánh mặt trời chiếu xuống tản ra lấy quang trạch. Lại nắm mê bì một bên khác, nhẹ nhàng kéo một phát. Mê bì bị kéo thành hình bầu dục, nhẹ buông tay, mê bì nhảy lên lại biến thành hình tròn. Lý Bạch vỗ tay một cái, thành công. Tiêu Phong chẳng biết lúc nào đi tới, thứ này làm sao ăn? Lưu Ngư Thủy gật gật đầu, ta cũng muốn biết. Lý Bạch cầm lấy thái đao đem mễ bị cắt thành dạng sợi. Gia nhập tỏi giã, bạc hà, nộm dưa chuột, hành thái gia nhập, để vào ngư tinh phấn, một chút muối ăn, quả ớt cùng giấm táo một chỗ lẫn. Đưa cho Lưu Ngư Thủy. Các ngươi phân ra ăn, nếm thử. Lưu Ngư Thủy cầm đũa, cùng Triệu Miên mấy người lẫn nhau. Như thiểm điện quay người ôm lấy mễ bị, chạy ra xa mấy mét, các ngươi trước đừng đoạn. Ta ăn một miếng liền cho các ngươi. Triệu Miên mấy người trong tay cầm đũa. Lưu Ngư Thủy, ngươi nếu là dám ăn nhiều một ngụm, chúng ta hôm nay chỉ thấy ném vào trong nồi chưng chín. Lưu Ngư Thủy ngửi ngửi, cũng không có đặc thù mùi thơm. Đũa bốc lên một cây mễ bỉ, cảm giác lành lạnh. Phụt phụt. Một cây mát ra Lưu Ngư Thủy hút vào trong miệng sau, hơi nhướng mày, lại nhai mấy lần, sư phụ, giống như thất bại. Cảm giác cùng rau trộn mì sợi không có gì khác nhau, nói làm bộ muốn buông xuống bát. Triệu Miên ba người thấy vậy nhìn về phía Lý Bạch, Lý Bạch vẫn như cũ chưng lấy mễ bỉ. Phụt phụt. Một tiếng quen thuộc say mê thanh âm vang lên, Triệu Miên nhìn lại, Lưu Ngư Thủy lại bưng lên buông xuống mễ bỉ. Hung hăng hút một miệng lớn, trên mặt một bộ vẻ mặt say mê. Bị lừa, đưa ta mễ bỉ. Ba người hướng về Lưu Ngư Thủy đánh tới, Lưu Ngư Thủy ôm mễ bỉ tránh né lấy, sư phụ không đang làm sao? Các ngươi chờ chút một tấm, tờ tiếp theo. Triệu Miên, không được, chúng ta liền muốn ăn sư phụ làm tấm thứ nhất mễ bỉ. Đối với Lưu Ngư Thủy, ngươi tranh thủ thời gian giao ra mễ bỉ, không phải vậy liền trừng chính ngươi. Lưu Ngư Thủy nhìn xem mình bị vây quanh, muốn tránh cũng không được. Thế mà đối với trong tay mễ bỉ, át xì hơi, thật là lớn một mẻ mũi. Lập tức Triệu Miên ba người sắc mặt trở nên màu xanh, thân thể khí thẳng phát run. Lưu Ngư Thủy, người chơi xỏ lá. Lưu Ngư Thủy, người tốt buồn nôn. Lưu Ngư Thủy, hình tượng của ngươi đâu? Làm điểm tâm là một cái tốn thời gian lại phí sức sự tình. So sánh với làm mễ bỉ, một chưng một hai phút, trong nước lạnh một băng liền tốt. Cho nên lần này Lý Bạch cái thứ nhất liền bưng mễ bỉ lên ghế giám khảo. Bốn tên ban giám khảo nhìn xem trước mặt mễ bỉ, hoàn toàn không phải mình trô mong đợi đồ vật. Bạch Quả Mộc có chút im lặng. Mình đã cho ra rất nhiều hạn chế quy tắc, Lý Bạch vẫn như cũ không theo ý nghĩ của mình đi làm đồ ăn. Hết lần này tới lần khác còn không có vi phạm chủ đề. Nhìn xem trước mặt mễ bỉ, nói thật, chính mình cũng không có nghĩ đến mì gạo có thể làm thành dạng này. Cầm lấy đũa trực tiếp bước lên một cây mễ bỉ, phụt phụt. Cửa vào mềm trượt quy đạn để Bạch Quả Mộc thần sắc chấn động, bởi vì mễ bị dùng nước đá băng qua, khoang miệng lập tức trở nên lành lạnh, tăng thêm dưa chuột bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái, bạch quả mộc chỉ cảm thấy toàn thân mình lập tức hạ nhiệt độ mười mấy độ. Mùa hè lớn này, thật sự sảng khoái. Phụt phụt, phụt phụt, phụt phụt. Ghế giám khảo bên trên truyền đến một trận phụt phụt âm thanh, nhao nhao thần sắc chấn động, cảm giác lành lạnh để cho mình đều tinh thần. Đặc biệt là loại này mềm trượt quy đạn cảm giác, rất kỳ lạ. Bất quá một giây sau bạch quả mộc làm ra một kiện tất cả mọi người khiếp sợ sự tình. Đùng. Đột nhiên vô ghế giám khảo mặt bàn, đứng người lên, ta tuyên bố, trận này mỹ thực giải thi đấu đến đây là kết thúc. Mỹ thực giải thi đấu hạng nhất, Lý Bạch. Bên cạnh Ngọc Lan thành thành chủ cùng hai vị tướng quân đều kinh ngạc nhìn xem bạch quả mộc. Cái này khiến phía dưới rất nhiều còn tại làm điểm tâm đầu bếp thay dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía bạch quả mộc, đây là đang chơi bọn hắn. Bạch quả mộc lại nói, ta biết trong lòng các ngươi không phục, ta có thể nói cho các ngươi biết ta dự định trận thứ ba chủ đề là canh. Các ngươi không phục có thể khiêu chiến Lý Bạch, chỉ cần các ngươi trong đó ai có thể thắng Lý Bạch, ta liền thu hắn làm ta đệ tử chân truyền. Nhớ kỹ, là chân truyền đệ tử. Nói xong dư quang nhìn thoáng qua Lý Bạch, trực tiếp đi xuống ghế giám khảo tại một đám tướng sĩ bảo vệ dưới rời đi mỹ thực giải thi đấu hiện trường. Dưới đài Lý Bạch meo lại mắt, thầm nghĩ, cái này bạch quả mộc dạng này đến cùng muốn làm gì? Cho mình gây thù hằn, có cần phải sao? Triệu Miên, Mục Thanh, Lưu Ngư Thủy, Sài Đạt một ánh mắt nhìn, một chút đầu bếp đã xuống tới, y đồ lại rõ ràng cực kỳ. Bọn hắn muốn khiêu chiến Lý Bạch. Lý Bạch đầu ngón tay gõ nhiệm vụ chế biến thức ăn, nhìn về phía vây quanh chính mình một đám đầu bếp, bao quát vòng thứ nhất liền bị đào thải một chút đầu bếp cũng chen chúc tới. Hơn 40 đầu bếp nổi danh sư, một đám rất rưởi, các ngươi cũng nghĩ thắng ta Lý Bạch. Dẫn đầu một người trung niên đại thúc đầu bếp, cầm trong tay một cây cái đĩa, Lý Bạch, ta am hiểu nhất chính là bạch ngọc chân châu canh. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Đối với Lý Bạch ngươi cầm hạng nhất, chúng ta không phục. Bạch chấp sự đại nhân còn không có hưởng qua ta điểm tâm, cũng không có uống qua ta canh. Triệu Miên mấy người muốn lúc xuất thủ. Lý Bạch vung tay lên, muốn cùng ta so liền lập xuống chủ đấu khế ước, dám sao? Ta hôm nay dám dùng một chén canh khiêu chiến các ngươi 47 người đầu bếp canh, các ngươi dám ứng chiến sao? Đối mặt Lý Bạch bá khí đáp lại. Trong lúc nhất thời thực sự có người rút lui. Dẫn đầu trung niên bản án cắn răng một cái gì đi? Hắn đây là rõ ràng chột dạ, muốn dùng chủ đấu danh nghĩa dọa đi chúng ta, là hắn có thể yên tâm thoải mái cầm mỹ thực giải thi đấu hạng nhất. Đối với ta cũng ứng chiến, ta liền không muốn hắn một cái niên kỷ nhẹ nhàng bé con có thể so sánh được chúng ta những kinh nghiệm này lao chủ. Lý Bạch khỏe miệng hiện hiện ý cười, vừa vặn chính mình còn kém một lần chủ đấu thắng lợi, liền hoàn thành Ngọc Lan thành chi hành tất cả nhiệm vụ. Một tấm giấy trắng trải tại Lý Bạch trước mặt nhiệm vụ chế biến thức ăn bên trên, Lý Bạch viết xuống chính mình danh tự, đem giấy trắng đẩy hướng lưu lại 39 đầu bếp nổi danh sư, ký lên đại danh của các ngươi. Chủ đấu rủ cho bắt đầu, chỉ cần là canh, ta đều tiếp nhận. Bởi vì bạch quả mộc đột nhiên kết thúc mỹ thực giải thi đấu mà quặn cu é bầu không khí lập tức bị kịch liệt. Một cái bếp lò, Lý Bạch một người đối mặt 39 đầu bếp, trong mắt không có chút nào ý sợ hãi. Ta liền làm một đạo canh, canh trứng gà, các ngươi trong đó bất kỳ một người nào làm canh có thể thắng được ta, ta liền nhận thua. Trước mặt nhiệm vụ chế biến thức ăn bên trên để đó một bát mật ong, ba viên trứng gà, liền hai loại nguyên liệu nấu ăn. Lý Bạch liền dùng người người đều sẽ làm canh trứng gà chủ đấu 30 tên kinh nghiệm phong phú lão chủ, đem một cái từ biểu hiện tới cực điểm, phách lối. 39 đầu bếp nổi danh sư sắc mặt đều khó coi. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là nhục nhã. Lý Bạch lại nói, ta cảm giác là tại nhục nhã các ngươi. Khi các ngươi thua một khắc này, mới hiểu được cái gì gọi là nhục nhã. Một câu kích thích, để 39 đầu bếp nổi danh sư trong mắt đều nổi lên tơ máu, nhao nhao treo lên phần trăm 200 tinh thần đầu nhập chính mình món ăn bên trong. Lưu Ngư Thủy nhịn không được nói, Lý Bạch, ngươi lần này thật khinh thường. Lý Bạch ngược lại cười, ta nói ta có thể thắng, ta liền có thể thắng. Duy nhất một lần cuồng vọng cùng thất bại, ta đã dùng hết. Mục Thanh nhìn xem Lý Bạch, nhỉ non một tiếng, ta có thể có chút minh bạch, ra ra vì cái gì ép mình đến cùng Lý Bạch học chủ. Lý Bạch trên người có một loại làm cho người mê muội khí chất. Sai đã mục, ta tới nhúm lửa. Triệu Miên, ta hôm nay phải chứng kiến một trận kỳ tích sinh ra. Lý Bạch cầm bốn quả trứng gà nhẹ nhàng lắc lư nói đơn giản nhất chính là khó khăn nhất. Ta liền hỏi các ngươi, ai có thể đem canh trứng gà làm ra mụ mụ hương vị? Tại trí nhớ của ta chỗ sâu, ta khi còn bé nhiễm bệnh không uống thuốc, bởi vì thuốc rất khổ. Mụ mụ liền dùng mật ong làm một phần canh trứng gà khích lệ nói, Tiểu Bạch là nam tử hán, không sợ thuốc khổ đúng hay không? Tiểu Bạch chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc, thơm ngào ngạt ngọt ngào canh trứng gà chính là Tiểu Bạch. Nếu không mụ mụ liền bưng đi cho ba ba ăn. Nói Lý Bạch khỏe mắt đứt đát. Đây là hắn làm người hai đời duy nhất một đoạn liên quan tới người nhà ký ức, hay là tại cái này thế giới huyền huyễn, cỗ này cũng gọi Lý Bạch tiền thân ký ức. Không hiểu trong đầu hiện lên, trong lòng một cỗ chua xót rúng động. Nhớ mụ mụ. Đôi này Lý Bạch cỡ nào lạ lẫm lại chân thật như vậy cảm giác. Sai đặt một hán tử thô kệch bộ dáng, đột nhiên thanh âm mang theo run rẩy, ta cũng muốn mụ mụ khi còn bé cho ta nấu sữa dê. Lý Bạch nói mọi loại hương vị khác biệt, nhưng mụ mụ hương vị đều là làm cho người hồi ức, chua xót cùng ngọt ngào. Chương 136, đáng chắc canh trứng gà chương 136, đáng chắc canh trứng gà Lý Bạch không ngừng đung đưa trứng gà, thời khắc nghe vận động. Triệu Miên, Mục Thanh, Sai Đạt một cùng Lưu Ngư Thủy ở một bên ngoan ngoãn nhìn xem, bọn hắn không giúp đỡ được cái gì. Xuất ra một cái bát, hai tay đều cầm một quả trứng gà, đụng một cái, vừa gõ, chảy ra cũng không phải là lòng trắng trứng lòng đỏ trứng rõ ràng, mà là hiện lên màu vàng nóng đã pha chế rượu tốt dịch trứng. Bốn tên học đồ chấn kinh. Lay động trứng gà liền có thể đem dịch trứng đánh tốt. Lưu Ngư Thủy biểu thị cái thứ nhất không tin. cầm lấy một quả trứng gà dùng sức tới lui, Mục Thanh ba người cũng nhao nhao cầm trứng gà lắc lư, đem hết toàn lực đong đưa. Lý Bạch muốn cười, các ngươi lắc cả một đời cũng lắc không tốt. Bởi vì Vương Tiểu Bạch lay động thời điểm, kỳ thật dùng thần hồn lực nơi tay che chắn đặt cược nhập trong trứng gà quấy đi ra. Dùng thần hồn lực quấy trứng gà, cũng chỉ có Vương Tiểu Bạch làm được ra. Tiêu Phong ở một bên đều chảy mắt. Trong lòng ai hảo, màu tím thần hồn lực a, thần tộc a. Mẹ nó tại cái này quấy trứng gà Mục Thanh cái thứ nhất nhịn không được. Bởi vì Vương Tiểu Bạch làm sự tình phá vỡ hắn nhận biết, chí ít ra ra hắn Mộc Sơn Hà cũng không thể làm đến. Tại bát bên cạnh gõ một cái, hai tay bẻ lại đổ vào trong bát, trứng gà rõ ràng là trứng gà rõ ràng, lòng đỏ trứng vỡ vụn. Lưu Ngư Thủy mấy người thấy vậy tăng tốc tần suất lay động, một lát sau đánh vào trong bát, khó coi. Lý Bạch ngay tại một bên ôm cánh tay nhìn xem. Buồn cười nói, tại đây chính là tuyệt kỹ của ta một trong. Một thanh cái thứ nhất không đi qua, ôm lấy Lý Bạch cánh tay, sư phụ, dạy ta có được hay không? Ta nhất nghe sư phụ lời nói. Lý Bạch lắc đầu. Có thể dạy ngươi mị sợi. Một thanh miệng một xẹp. Lý Bạch bất đắc dĩ nói, không phải không dạy các ngươi, là các ngươi tu vi không đủ. Lưu Ngư Thủy cái thứ nhất không phục. Sư phụ ngươi là tiên giả trung kỳ, chính mình cũng là tiên giả trung kỳ, có cái gì khác biệt? Lý Bạch rôi ra ngón tay lắc lắc, có câu nói gọi là, chúng ta không giống với, không giống với. Tốt, đừng quấy rầy ta. Ta muốn làm canh trứng gà. Cầm lấy một bên mật ong nhìn một chút, đem mật ong thượng tầng đổ vào một bên trong bát, đem mật ong tầng dưới chốt nhàn nhạt một tầng màu trắng lắng đọng vật đổ vào đánh tốt trong trứng gà, lại tăng thêm một chút nước đá dùng đũa quấy đứng lên, ra nhập nước, dạng này đánh ra tới trứng hoa càng gạ đồng hơn tùng mềm mại. Càng không ngừng quấy, tùy ý phương hướng không ngừng quấy, thẳng đến trứng gà dịch mặt ngoài hiện hiện điểm điểm mềm mại. Đi đến đã đốt sôi cạnh nồi, hướng trong nồi gia nhập một muôi muối, một chút bạc hà mềm mại, đem đánh tốt dịch trứng đổ vào trong đó. Gia nhập một muôi muối, muốn đi rơi trong trứng gà mùi tanh nhàn nhạt, nhạt. Nếu như cao giai trứng linh thú cũng không cần. Dùng dài môi quấy mấy lần, mười mấy giây, gõ gõ cạnh nồi Lý Bạch đối với đối diện 39 đầu bếp nổi danh sư hô, ta canh trứng gà tốt. Dùng một cái chén lớn giả bộ tràn đầy một bát, bên cạnh để đó 39 cái thìa. Lý Bạch nhìn xem trước mặt 39 đầu bếp nổi danh sư, một người từng một môi. Thắng bại tự đánh giá. 39 danh sư đều không phục. Lưu Ngư Thủy bốn người đi tới, ma sát tay, chúng ta có thể hay không trước từng một môi. Lý Bạch nói chờ bọn hắn từng xong, chịu phục sau các người tại nếm thử. 39 đầu bếp nổi danh sư bên trong, dẫn đầu nam nhân trung niên đẩy ra đám người, đi đến canh trứng gà trước mặt nhìn chằm chằm Lý Bạch, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Lý Bạch cười nói, ngươi cũng nhớ kỹ lời của ngươi nói. Nam nhân trung niên cầm lấy thìa liền cho ăn một ngụm, hơi nhướng mày, canh trứng gà bên trong thảm muối, có chút vị mặn. Canh trứng gà rất lỏng mềm, có mật ong hương vị. Tổng thể hương vị rất phổ thông. Nam tử trung niên nhìn về phía Lý Bạch. Lý Bạch khoát khoát tay, nhắm mắt lại tinh tế dư vị. Nam nhân trung niên chần chờ tiếp theo nhắm mắt lại, buông lỏng toàn thân cảm thụ trong miệng canh trứng gà, nếu mày một chút xíu bừng ra, hương vị hay là rất phổ thông. Phổ thông có chút quen thuộc. Lý Bạch hướng dẫn từng bước đạo. Hồi ức ngươi khi còn bé, ngươi quen thuộc nhất hương vị. Trong tay mẫu thân chén kia nóng hổi canh trứng gà. Trung niên nhân từ từ nhắm hai mắt, trên mặt một chút xíu hiện hiện hồi ức mới có sầu não, khỏe mắt không biết ở giữa ấm ức, xét qua gương mặt, nam tử trung niên nhất hầu nhấp nhô một chút, một tiếng nhẹ nhàng nước nở vang lên. Châm rãi há miệng, ta giống như nhìn thấy ta chết đi mụ mụ. Ô, đây là mụ mụ hương vị. Mở mắt, nước mắt không kiêng nể gì cả chảy xuôi, trứng gà này canh có chút đắng chát chát. Nói xong đối với Lý Bạch túi người chào thật sâu. Ta phục, trận này chủ đấu ta thua cam tâm tình nguyện. Cảm ơn ngươi để cho ta lần nữa ăn vào mụ mụ hương vị. Nói xong lau nước mắt đẩy ra đám người rời đi. Còn lại 38 đầu bếp nổi danh sư nhìn xem rời đi nam tử trung niên, trong mắt tràn đầy không thể tin, có chút chần chờ. Mấy tên đầu bếp cắn răng một cái. Ta không tin. Nhao nhao cầm lấy thìa ăn một miếng, nửa ngày trong mắt chua xót, nước mắt lăn xuống, canh trứng gà bên trong mật ong vị ngọt cũng không lấn át được trong lòng chua xót. Đối với Lý Bạch không người chào đều rời đi. Lưu Ngư Thủy mấy người nhìn ngạc nhiên không thôi. Trận này chủ đấu, 39 đầu bếp nổi danh sư nhao nhao bại trận, mang theo không có làm xong canh canh, mang theo trong lòng mùi vị quen thuộc rời đi. Lý Bạch búng tay một cái, ta nói ta sẽ không thua thôi. Lý Ngư Thủy mấy người lại vòng qua Lý Bạch vọt tới canh trứng gà trước mặt, múc một thìa ăn vào trong miệng, lâm vào thật sâu dư vị bên trong. Lý Bạch đột nhiên xuất ra một cái hộp kim loại, máy chụp ảnh. Đối với bốn cái khóc ròng ròng ra hỏa soạt soạt một tấm hình, lưu làm kỷ niệm. Chương 137, Thiên vận hoàng triều tiểu hầu gia, Lý Tư chương 137, Thiên vận hoàng triều tiểu hầu gia. Lý Tư chủ đấu thắng lợi sau Lý Bạch một đoàn người còn không có từ trong hưng phấn khôi phục. Lý Bạch trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, đốt. Ký chủ hoàn thành Ngọc Lan thành tất cả nhiệm vụ, giáng lâm cấp cho. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình tràn vào chính mình chóp mũi cùng đầu lưỡi, chóp mũi cùng đầu lưỡi tê tê dại dại, có 2 phút đồng hồ thời gian, ký chủ, ban thưởng cấp cho hoàn tất. Trong đầu trống rỗng thêm ra đến một đoạn kết linh ấn thủ pháp. Lý Bạch thử nghiệm kết ấn, năm ngón tay đầu ngón tay tản ra linh quang phát họa ra to bằng một bàn tay linh ấn, tại chóp mũi một chút. Quen thuộc cảm giác tê dại vào tới, Lý Bạch thử nhẹ nhàng ngửi một chút, đột nhiên che cái mũi, sắc mặt xanh lét tím. Trong nháy mắt các loại khí tức tràn vào lỗ mũi, có bếp lò mùi khói, các loại gia vị khí tức, thậm chí là ngoài quảng trường nơi nào đó trong nhà vệ sinh hương vị. Xem ra cần phải thích ứng một chút, lúc này rời đi quân đội lại trở về, gạt ra đám người, phân ra con đường. Dẫn đầu là 2 tên tướng quân, sau lưng một tên thanh niên cầm bảo đồng đưa cây quạt, ôm một cái nùng trang diễm mặt nữ tử diễm lệ, đi ra trông thấy Lý Bạch, ngươi chính là mỹ thực giải thi đấu hạng nhất. Vừa bạn, bản hầu gia đói bụng, cho bản hầu gia làm một phần mãn hán toàn tịch, làm xong bản hầu gia trùng điệp có thưởng. Lý Bạch hơi nheo mắt lại. Thật có lỗi, ta cần nghỉ ngơi, xin mời khác xin mời đầu bếp. Thanh niên cười lạnh, không làm, chính là chết. Hai tên tướng quân đi đến Lý Bạch trước người khuyên nhủ, Lý Bạch, hắn là Thiên Vận Hoàng Triều tiểu hầu gia, Lý Tư là Thiên Vận Hoàng Triều hoàng chủ nhi tử, không nên đắc tội. Lý Bạch cười một tiếng, không chút nào thu liễm thanh âm, Thiên Vận Hoàng Triều hoàng chủ rất mạnh sao? Tiên giả đỉnh phong hay là thần cảnh cường giả? Ta hôm nay muốn đi, ngươi ngăn được ta. Tiên giả trung kỳ tu vi bộc phát khí lãng liền đem hai tên tướng quân đẩy ra vài mét. Lý Bạch chậm rãi đi hướng thanh niên, buồn nôn nhất chính là như ngươi loại này chính mình cũng được, dựa vào gia tộc thế lực ức hiếp người nhị thế tổ. Lý Tư bị Lý Bạch cường ngạnh kinh sợ thối lui một bước. Lý Tư sau lưng một bàn tay chống đỡ Lý Tư phần lưng, hiện ra thân hình, một lão giả nhìn xem Lý Bạch, người trẻ tuổi, niên thiếu khí thịnh kinh quần cũng không phải tốt phẩm đức. Tiên giả đỉnh phong tu vi bộc phát, đem Lý Bạch khí thế đỉnh trở về, mang theo uy áp ép hướng Lý Bạch. Hôm nay cái này mãn hán toàn tịch hay là làm cho thỏa đáng. Lý Bạch nhìn Tiêu Phong một chút, ra hiệu đừng xuất thủ. Đồng thời toàn lực bộc phát tu vi, thanh loan kiếm cầm trong tay, đều nói thiên tài là có thể vượt cấp khiêu chiến. Hôm nay ta liền muốn thử một chút. Nói xong đỉnh lấy lão giả tiên giả đỉnh phong tu vi, trường kiếm vung lên một đạo dài 3 mét màu xanh loan nhận đâm về lão giả. Lão giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bình thường đến dạng, trên lệch một cái cấp bậc liền có thể nghiền ép đối phương, Lý Bạch một cái đầu bếp có thể chống đỡ được chính mình uy áp cũng hướng mình phát ra công kích, không đơn giản. Hoàng khí trưởng. Lão giả ngưng tụ một cái bàn tay lớn màu vàng chụp về phía màu xanh lưới kiếm, nhẹ nhõm đem màu xanh lưới kiếm đánh bay đến một bên, mặt đất lưu lại một đạo dài 3 mét vết tích, 1 mét sâu. Lão giả ngưng tụ cự trưởng cũng bị đánh tan. Lão giả kinh hô, thật là tinh thuần linh lực. Lý Tư ở phía sau hô, trực tiếp xuất toàn lực, đem hắn cho ta hai chân đánh gãy. Lý Bạch nhìn Lý Tư một chút. Lý Tư trong mắt tràn đầy âm tàn. Lý Bạch đống nhiên thu hồi thanh loan tiên kiếm. Lão giả coi là Lý Bạch phục nhuyễn. Lý Tư thấy vậy cười nói, phục nhuyễn. Phục nhuyễn cũng cho ta đánh gãy chân. Lý Bạch sở dĩ dừng tay nguyên nhân là, ám chung Lý Bạch muốn lão giả. Lý Tư ném đi một cái hệ thống dò xét, kết quả dò xét kết quả lúc, Lý Tư cùng ký chủ huyết mạch đồng nguyên. Lý Bạch chỉ cảm thấy thượng thiên tại cùng hắn nói đùa. Cẩn thận nhìn chăm chăm Lý Tư nhìn, mới phát hiện Lý Tư hoàn toàn chính xác cùng mình lại mấy phần tương tự. Không khỏi nói, ngươi không cảm giác chúng ta dáng dấp có điểm giống sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ánh mắt không thể làm gì chế tại Lý Bạch, Lý Tư ở giữa rời rạc. Tựa như là có điểm giống a. Lỗ mũi và khóe miệng cơ hồ giống nhau như lúc. Lý Tư đối với Lý Bạch chửi ầm lên, ti tiện ra hỏa, ý của ngươi là nói ta và ngươi là huynh đệ. Ha ha, chuyện cười lớn, rắc rưởi. Chỉ vào lão giả, còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ cho ta bắt hắn trở về, ta muốn giết hắn. Lão giả chần chờ một chút, tiểu hầu gia, nếu không đem Lý Bạch bắt lấy đưa về Thiên Vân hoàng triều, huyết mạch dò xét một chút. Dù sao hoàng chủ lúc tuổi còn trẻ hoàn toàn chính xác yêu Chu Du vương quốc, lưu lại không ít huyết mạch ở bên ngoài. Vạn nhất Lý Tư càng là lên cơn giận dữ, vạn nhất cái gì? Ngươi là đứng tại ta nhị ca của ta bên này, hiện tại liền giết hắn cho ta. Lập tức, lập tức. Lão giả than nhẹ một tiếng, xin lỗi. Chậm rãi từ trong nhẫn không gian lấy ra một cây dài 3 thước đao. Lý Bạch liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Tư, đột nhiên quay người rút về, Tiêu Phong, phiền phức bán ra một chút, không cần nhân mạng. Tiêu Phong đứng người lên, run lẩy bẩy thân thể, hướng về lão giả đi tới. Một ngày chém chém giết giết nhiều không tốt. Lý Tư lại hai mắt toát ra tham muốn giữ lấy, thật là thần tuấn hắc hổ, ta muốn ngươi bắt được nó, làm tọa kỵ của ta. Lão giả có khổ khó nói a. Tiêu Phong đứng lên một khắc, lão giả cũng cảm giác mình bị khóa chặt, khí thế của mình đều bị không hiểu ép trở về thể nội, kém chút rung ra nội thương. Muốn nói chuyện, lại phát hiện thân thể của mình cứng ngắt lại. Trơ mắt nhìn cùng hắc hổ đi đến trước mặt mình, hai mắt hiện lên cực hạn sợ hãi, miệng nói tiếng người yêu thú không chỉ tiên giả cảnh yêu thú, còn có thần bị cảnh. Tiêu Phong dùng móng vuốt nhẹ nhàng quăng ra lão giả trong tay dài đến, tiết khí, hẳn là có thể lợi điểm bán hàng tiền. Sau đó hướng về lão giả nhẹ nhàng vung móng vuốt, về phần ngươi, không thể bán tiền. Bành! Lão giả đã bay ra gần 100 mét, rơi vào góc tường không rõ sống chết. Lý Tư sợ, xoay người chạy. Hắn không đốc, theo hắn võ hoàng tu vi sẽ bị lão hổ màu đen kia ép thành bùn máu. Lý Bạch nhìn xem chạy mất Lý Tư, ánh mắt ý vị không rõ. Lưu Ngư Thủy mấy người cũng không biết nói cái gì. Nhìn về phía Tiêu Phong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Tiêu Phong xem thường, ngắt một cái đem trường đao đánh bay rơi vào Lý Bạch bên chân, trôi này tiên khí hẳn là có thể bán không ít linh thạch. Coi như ta tiền ăn. Ta đói, muốn ăn sương sườn,